Chương 741, cho hắn thống khoái chương 741, cho hắn thống khoái theo vương giới trở về, tất cả sinh linh của Hắc Đế thành tương ứng đi theo hắn hiệp trợ thải quang giả tiến công tứ đại cầu trụ đều đã bị diệt. Tin tức này truyền về sau, Thần Lập sởn hết cả gai ốc. Hắn biết mình đã đoán đúng. Thần tộc, thải quang giả, Hắc Đế thành, tất cả sinh linh đều bị người này đùa bỡn trong tầm tay. Hắn là người tứ đại cầu trụ. Tuyệt đối là. Ngoại trừ điều đó ra không có giải thích khác. Thần Lập muốn chạy trốn, có thể cốt vực mênh mông hắn có thể chạy đi đâu? Hắn ngay cả thần bình đều liên lạc không được. Toàn bộ Hắc Đế thành duy nhất chỗ dung thân chỉ có Vô Tâm thành. Hết đường xoay sở, hắn chỉ có thể trước lưu lại, chờ đợi thần tộc liên hệ. Chỉ cần có thể liên hệ với trong tộc, có thể trước giải quyết mối họa này. Đối mặt vương giới, hắn tận lực biểu hiện bình tĩnh, những suy đoán này không có nói với bất kỳ ai, vương giới phát hiện không được. Chờ liên hệ với trong tộc. Người đang sợ cái gì? Đột nhiên thanh âm dọa Thần Lập nhẹ dựng. Hắn rồi đột nhiên đứng dậy nhìn về phía trong phòng, sắc mặt trắng bệch. Vương giới lặng lặng ngồi, đầy hứng thú nhìn xem hắn. Thần Lập ngơ ngác nhìn xem vương giới, đại nhân, ngươi sao lại ở đây? Vương giới lại hỏi, ngươi đang sợ ta? Thần Lập tâm nhắc tới, nuốt một ngụm nước bọt, cơ bắp cứng ngắc, đại nhân đang nói cái gì? Ta không rõ. Ta vì sao phải sợ đại nhân? Vương giới thở dài, là ta cân nhắc không chu toàn. Rất nhiều chuyện ngươi biết, sâu chuỗi bắt đầu muốn quả thật có thể nghĩ đến đáp án. Cũng may thần tộc bị thanh lý vô cùng sạch sẽ, ngươi dù nghĩ tới cũng không thể chuyển đi, đúng không? Thần Lập nhìn chằm chằm vương giới, ta không biết đại nhân có ý tứ gì. Đại nhân có phải hay không lầm biết cái gì? Vương giới cười cười, thần bình. Ở đâu? Thần Lập thanh âm cố khốc, phương vị hạt giống không có người biết. Ta nếu biết nhất định nói cho đại nhân. Ta đoán xem. Vương giới đứng dậy, từng bước một đi về hướng cửa phòng. Ngươi hẳn là tại biết được tin tức năm vị thành chủ cùng gần trăm thống lĩnh kia tử vong, mới xác nhận ta có vấn đề. A nếu không chỉ dựa vào đoán, không đến mức cho ngươi sợ hãi như vậy. Hắn mở ra cửa phòng, Thần Lập, kỳ thật ta nên cảm tạ ngươi. Không có ngươi, ta không thể quay về. Cho hắn thông khoái. Trong phòng, Thần Lập nhìn xem vương giới rời đi, vừa muốn buộc phát thần tâm lực lượng, trước mắt một vòng ánh đao hiện lên, huyết hồng ở mi tâm lan tràn, cảnh tượng trước mắt dần dần biến thành tinh hồng sắc, sau đó biến thành đen, ngã xuống. Vương giới phiền não, Thần Lập chết rồi, làm sao đối với thần bình nhắn đủ? Thần Lập rất trọng yếu, sự hiện hữu của hắn có thể cho mình mau chóng thủ tín thần tộc. Đáng tiếc, hắn nghi quá nhiều, hiện tại chỉ có thể đợi thần bình liên hệ mình rồi. Nhất đao, cái này là tử giới, cảm giác thế nào? Trong phòng truyền ra thanh âm trầm thấp, rất không tồi. Vương giới cười cười, rời đi. Quả nhiên như lệnh thiếu thành liệu, khi không kiện cầu trụ biết được tin tức thải quang giả chuyển rời về sau, lập tức lui. Đánh lâu như vậy, không kiện cầu trụ cùng Hắc Đế thành tổn thất cũng không nhỏ. Mấy ngày sau, vương giới nhìn xem phương xa như trước quần quần không dứt đi ra thải quang giả, cảm khái một câu, nếu như phong bế khu vực quốc mãng, chỉ để ngăn chặn hải tộc tiến vào, những thải quang giả này đều có thể chết ở đây. Tiếng cười kiều mị truyền đến, vương thành chủ có tâm địa ngân động. Nói thế nào tạo minh thải quang giả kia đều đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Người nói chuyện chính là mị. Hôm qua nàng đã đến, nói là phụ mệnh thái tử cùng vương giới cùng nhau nhìn chằm chằm thải quang giả, mau chóng phong bế thông đạo. Vương giới lưng cong hai tay, không phải hạ thủ lưu tình, mà là chúng còn hy vọng ta có thể hiệp trợ. Bị hiếu kỳ, vì cái gì? Vương giới cùng hắn đối mặt, bởi vì ta là người. Bị cơ duyên, không biết vương thành chủ tại cầu trụ bên ngoài cùng hữu tâm nhân tiếp xúc như thế nào. Vương giới cười cười, ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Không có người biết ta là vô tâm nhân, đây chính là ưu thế của ta. Cũng là tay cầm thải quang giả có thể đắn đo ta ở chiến trường kia. Nếu đổi sinh linh khác hiệp trợ chúng cũng không có tay cầm nắm. Bị gật đầu, tới gần vương giới, thương khí bức người, cho nên vương thành chủ rất trọng yếu, vô luận đối với thải quang giả hay là thái tử. Vương giới bất động thanh sắc lui ra phía sau, hắn cũng không muốn cùng một khối xương cốt gom góp gần như vậy, tiền bối trước tiên ở cái này nhìn chằm chằm, ta đi trở về. Thần Lập chết sẽ có chút phiền phức, nhưng tin tức tốt cũng có. Cốt công chính hoàn thành. Vương giới cũng là đi ăn nước niệm trái cây lúc mới phát hiện khối tài liệu thừa ruộng thứ nhất rõ ràng lại hoàn thành một cái, đúng là cốt công chính. Hắn lúc này nghĩ tới Lao Phong tử, lão điên. Gần đây chỉ lấy được một khối xương ngón tay, thuộc về Lao Phong tử, lão điên. Đây là cốt công chính sao? Vậy còn thừa những tài liệu khác, nhanh. Nói thật, từ khi nghĩ đến lợi dụng thừa ruộng phân giải tu luyện, hắn đối với thực cốt chân kinh trở mong hạ xuống thấp nhất. Không cho rằng công pháp này do cốt tu thuật loại đi ra sẽ thêm tốt, nhiều lắm là tăng lên tốc độ tu luyện. Nhưng dù sao cũng là 9 loại tài liệu, hơn nữa hoàn thành nhiều như vậy, không được đến cảm giác, cảm thấy thiệt thòi. Mở ra địa đồ 36 thành nhìn nhìn, ánh mắt rơi vào ám thành. Cái đóa hoa này rốt cuộc phải hay không táng cốt chi hoa? Đây mới là phiền toái nhất. Đều nói đóa hoa này rất khó đối phó, Hắc Đế đều kiêng kỵ. Cốt phòng, vương giới đã đến. Bia lão thật cao hứng vương giới đến, lập tức chuẩn bị cơm tối. Vương giới vừa về đến đã liên hệ với bia lão, cho đến hôm nay mới đến, tiền bối gần đây tốt chứ? Bia lão cười nói, mấy tháng không thấy mà thôi, cũng không phải bao lâu. Lão Hắc kia vài năm đều không thấy được một mặt, hắn hỏi còn không sai biệt lắm. Vương giới ăn một miếng đồ ăn, lão Hắc ca gần đây đã tới sao? Không có, không biết lại đi đâu. Hắc Đế thành gần đây không yên ổn, hy vọng đừng chia rẽ sự tình. Bia lão hít một hơi thuốc lá nói. Vương giới cùng bia lão hàn huyên rất lâu, lại quen thuộc về phía sau lau bia. Tiền bối, sao lúc này lại có ba bộ bát đũa? Gia tộc ta cả đời đều không có vượt qua hai người, bộ thứ nhất của ta, bộ thứ hai coi như ngươi, bộ thứ ba này chính là của lão Hắc. Cho nên bộ bát đũa này là lão Hắc ca chuyên dụng. Đúng vậy, không có người khác dùng qua. bộ ngươi dùng chính là bát đũa của lão cha chết đi của ta. Duy chỉ có bộ thứ ba này chỉ có hắn đến mới dùng. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, ta cho ngươi đổi một bộ a. Bia lão kỳ quái, vì cái gì đổi? Cũ. Bát đũa loại vật này chỉ cần không có hư có thể một dùng. Ngươi nói lao hắc ca một mực không đến, có phải là không muốn dùng bộ bát đũa này? Bia lão trợn mắt, nhưng vẫn là yên lặng cầm chén đũa cho Vương Giới. Vương Giới mang đi. Đã vẫn là bát đũa hắc đế dùng, nói không chừng có khí tức hắc đế. Vương Giới ly khai cốt vực lúc này lấy ra sách, đem chiếc đũa phóng phía trên, mở ra sách, nhìn lại. Hắc đế đã chữa thương, có lẽ có thể nhìn thấy bí mật của nó. Ánh mắt rơi xuống, hình ảnh xuất hiện, đó là Vô Sinh Môn, tứ đại cầu trụ Vô Sinh Môn. Đồng tử Vương Giới xoay mình co lại, nhất thời cương tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem Vô Sinh Môn trên tấm hình. Hình ảnh lóe lên rồi biến mất, khí tức quá ít. Có thể cảnh tượng kia đánh chết cũng không thể quên được. Hắc đế đang xem Vô Sinh Môn. Hắn không ở Hắc đế thành, không có chữa thương, hắn ngay ở bên ngoài, đang nhìn chằm chằm Vô Sinh Môn. Giờ khắc này, Vương Giới tay chân lạnh buốt, có loại cảm giác bất an trời sập đất sụt. Hắn vẫn luôn bị nhìn chằm chằm, có phải là bị nhìn chằm chằm? Hắc đế từ trước đến nay không có bế quan qua, hay là mới đi ra? Đồng tử Vương Giới chấn động, trong đầu trong tích tắc hiện lên đủ loại của Hắc đế, cuối cùng nhất định dạng tại khủng kinh, định dạng tại chiến trường tuyệt đạo. Tại tử giới có một quy tắc sống sót, cẩn thận làm trọng. Lời Hắc đế hiện lên trong đầu. Dùng sự tan tác lừa gạt khủng kinh, lừa gạt Hắc đế thành, dù là khủng kinh căn bản tiếp xúc không đến Hắc đế thành, cũng đồng dạng lừa gạt, chỉ vì hoàn thành kế hoạch của mình. Cái này là Hắc đế, đã có thể lừa gạt khủng kinh, vì sao không thể lừa gạt thần tộc? Đã có thể lừa gạt 36 thành, vì sao không thể lừa gạt hắn Vương Giới? Cái này là Hắc đế, đều là biểu hiện giả dối. Lần thứ nhất cùng thần hình cuộc chiến đánh ngang là biểu hiện giả dối, lần thứ hai diệt thần tộc thụ trọng thương cũng là biểu hiện giả dối. Vương Giới khép sách lại, thu hồi, ánh mắt dần dần trầm xuống. Như là cốt vừa cầm u, ánh sáng đang có rút lại. Như thế, đi qua một đêm. Vương Giới ngẩng đầu nhìn lên trời, cốt cách không ngớt lan tràn, chỉ có Vô Tâm Thành có tinh không, lại cũng chỉ là một chút xíu như vậy. Hắn không biết Hắc đế rốt cuộc hiểu rõ bao nhiêu chuyện, lại vì sao bỏ mặc mình gây nên. Là vừa đi ra hay là chính như mình suy đoán kia, cái gì cũng biết. Duy nhất có thể xác định đúng là Hắc đế sẽ không xuống tay với hắn. Hắn làm rất nhiều, Hắc đế thành đại loạn, cái chết của con trai Xảo Thiếu Thành, thải quang giả chuyển rời, thần tộc dẫn bảo, những điều này đều là hắn làm. Hắc đế đến nay đều không có ra tay với hắn, hoặc là không biết, hoặc là đã biết cũng không ra tay, cái kia có thể tiếp tục. Mặc kệ kế tiếp phát sinh cái gì, tất cả suy đoán đều đang hướng tình huống ác liệt cực đoan dựa sát vào. Nhưng chỉ cần xác định điểm này, cũng không phải là tuyệt cảnh. Vương Giới lúc này liên hệ người giữ cửa. Một đêm này hắn suy nghĩ rất nhiều. Nếu như thế gian không có cá mồi, thì lấy bản thân làm mồi câu, lưới câu kia không thể nào câu được cá lớn. Ngưu cục bắt đầu cầu trụ, dẫn cổ kiếm nhập bắt đầu, là lần đầu tiên hắn đột phá tư duy hạn định bản thân làm ra sách lược trái ngược lẽ thường. Lần này sách lược triệt để mở ra công xiềng. Không có vô liếng, mình chính là vô liếng. Liên hệ qua người giữ cửa, hắn lấy ra vân, bay thẳng đến Hắc đế thành mà đi. Hắc đế ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, ai có thể nói rõ ám không thể chuyển đổi. Dùng tốc độ nhanh nhất đến Hắc đế thành, Vương Giới trực tiếp tiến vào, đi vào bồi hồ cư, lấy ra chén nếm thử lại nhìn tung tích Hắc đế. Lần này cũng nhìn thấy, bất quá không phải Vô Sinh Môn, mà là khu vực Cốt Mãng. Hắc đế đang phản hồi. Thời gian không còn nhiều. Theo cảnh đêm hàng lâm, Vương Giới quyết định trộm nhập đế cung. Muốn chiếm cứ chủ động, phải hiểu rõ đối thủ. Bia lão kia không có quá nhiều vật của Hắc đế, vậy thì lấy ở đế cung. Đoạt cũng phải cướp đi. Lấy ra tinh bản xem xét. Khí quanh thân rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt, nhưng tập trung ở bên ngoài đế cung. Bên trong đế cung rõ ràng không có gì sinh linh. Vương Giới yên lặng ghi nhớ phương vị tồn tại khí trong đế cung, sau đó chân đạp bước chân tiên điên, trực tiếp phá vỡ đi vào hư không tầng thứ hai, xuyên thấu bên ngoài đế cung tiến vào. Đế cung rất lớn, mà hắn kiêng kỵ nhất chính là hư ảnh màu đỏ sẫm kia, đó là thành thú Hắc đế thành, hoàn toàn bất đồng với thành thú Toái Quan thành. Ở tại phía sau đế cung, ánh mắt hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ đế cung. Vương Giới một bên cảnh giác hư ảnh màu đỏ sẫm kia, một bên tìm kiếm phương vị Hắc đế có khả năng ở lại. Trong trí nhớ, xa hơn trước một khoảng cách, vượt qua thì có khí tồn tại. Nơi đây hoàn toàn bất đồng với đế cung phàm nhân, chưa từng có nhiều thủ vệ. Nhưng Vương Giới không dám xem thường. Sinh linh tử giới đối với vận dụng khí rất mạnh. Sinh giả giới còn có thể liễm khí, càng không cần phải nói nơi đây. Chương 742, Thần Nhược Can chương 742, Thần Nhược Can Vương Giới đi chậm lại, hoàn toàn ẩn giấu khí tức, từng bước một tiến về phía trước. Dựa theo phỏng đoán, Hắc đế nên ở tại khu vực trung tâm đó. Đó chính là khu vực cốt lõi của đế cung. Đi qua một đoạn đường chậm rãi, Vương Giới bước vào một căn ngoài điện, đẩy cửa nhìn quanh, trông như nơi ở, nhưng không rõ là của ai. Hắn tiện tay cầm một vật đặt trên sách, mở sách ra nhưng không thấy bất kỳ hình ảnh nào. Có thể là khí tức đã tan đi, cũng có thể là chưa từng có người ở thử với không ít đồ vật khác cũng đều như vậy. Tiếp tục đến tòa nhà tiếp theo. Đế cung hoàn toàn không có canh gác. Vương Giới thỉnh thoảng lấy tinh bàn ra xem, những khí tức kia vẫn ở nguyên vị trí cũ, hoàn toàn không dịch chuyển. Nơi này không tồn tại khái niệm tuần tra. Kỳ thực ngẫm lại cũng phải. Kẻ mạnh nhất toàn bộ Hắc đế thành chính là Hắc đế, chỗ ở của Hắc đế thì ai có thể canh giữ? Lại có ai dám tự tiện xông vào? Vương Giới vẫn tránh né những khí tức kia, đi qua từng tòa điện. Cuối cùng, tại một tòa điện, hắn phát hiện đồ vật Hắc đế đã dùng qua. Hắn mở sách ra, thấy được hình ảnh Hắc đế đang đứng ở khu vực mãng xà xương cốt làm gì đó. Hắn liền nhân cơ hội lấy hết tất cả đồ vật trong tòa điện này đi. Mặt đất của cung điện này không phải xương cốt, mà là đất. Đất màu tím sẫm phủ kín các bức tường trong toàn bộ cung điện, trông giống như một hoa viên. Liên tưởng đến bản thể của Hắc Đế, nơi này quả thực rất hợp với nó. Vừa chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện một góc đất có chút nhấp nhô bất thường. Vương Giới bước tới, gạt lớp đất ra, đập vào mắt là vô số xương cốt. Hắn kinh ngạc nhìn những thứ này, xương cốt gì mà có thể khiến Hắc Đế thu thập? Nhặt lên xem, xương cốt rất bình thường, điểm đặc biệt duy nhất là trên đó có khắc một đồ án hình con đệ. Bốn chữ thời đại băng đen hiện lên trong đầu Vương Giới. Đó là thông tin hắn biết được từ thần tộc. Thời đại băng đen là một nền văn minh khiến ngay cả thần tộc cũng phải sinh ra ý sợ hãi. Chính vì phát hiện ra điều này, thần tộc mới tạm hoãn ra tay với Hắc Đế, có lẽ là đang cân nhắc điều gì đó. Hôm nay, xương cốt dưới lớp đất này đều khắc đồ án con đệ đó. Tất cả xương cốt đều có. Vương Giới dùng chút sức, xương cốt liền vỡ nát. Đều là xương cốt rất đỗi bình thường, tại sao Hắc Đế lại phải khắc loại đồ án này lên trên? Không nghĩ ra thì thôi không nghĩ. Vương Giới lấy đi một ít xương cốt, khôi phục lớp đất như cũ, mở cửa, rồi đi. Vừa bước ra một bước, trước mắt xuất hiện một bóng đen. Ánh mắt Vương Giới chợt biến, không xong rồi. Vừa nãy bị những xương cốt kia thu hút sự chú ý, không phát hiện có khí tức tiếp cận. Tự tiện xông vào đế cung, chết. Bóng đen ra tay, thân hình vặn vẹo hóa thành một quả cầu hút tới. Vương Giới giơ trường lên, một trường đánh ra. Phanh. Một tiếng vang thật lớn chấn động toàn bộ đế cung. Ánh mắt Vương Giới sắc lạnh, cao thủ. Hiện nay có thể chính diện ngăn được lực lượng thân thể kết hợp khí của hắn chỉ có cảnh giới thế giới. Những người như thành chủ 36 thành cũng rất khó ngăn cản. Đế cung quả nhiên có cao thủ. Dưới lớp vải đen lộ ra một khối xương cốt, lấp lánh ánh kim tối. Khí tức quần quận không dứt theo xương cốt đè xuống. Vương Giới nhướng mày, thần binh xương cốt. Hắn không ngờ người ngăn cản mình lại là loại sinh vật kỳ dị này. Đây là thần binh xương cốt hiếm thấy ở cốt vực, có thể chuyển hóa hình thái binh khí căn cứ theo nhu cầu bản thân. Đây là vũ khí của Hắc Đế. Một luồng khí quanh thân bốc lên, toàn bộ đế cung bị kinh động. Không thể chậm trễ. Năm ngón tay Vương Giới cong lại, một trường khác đánh ra, trong cơ thể, khí rồng xương cốt bộc phát, tiếng rít xì. 13 của bộ hài cốt rồng khổng lồ chấn động cả Hắc Đế thành. Hắn dùng trường này chồng lên trường kia đẩy lùi thần binh xương cốt, sau đó đạp bộ pháp tên điên nhanh chóng thoát đi. Thần binh xương cốt muốn truy đuổi, nhưng trong nháy mắt, Vương Giới đã biến mất tăm hơi. Tốc độ không phải sở trường của nó. Rất nhanh, các sinh linh khác chạy đến, đế cung bị bao vây. Thái tử manh đến, đi tới trước mặt thần binh xương cốt, đoạn, là ai dám xông vào đế cung? Thần binh xương cốt tên đoạn đó giọng trầm thấp, không rõ. Nhìn hình thái, rất có thể là nhân loại. Thái tử manh kinh ngạc, nhân loại? Hắn nghĩ đến thần tộc đầu tiên. Trừ thần tộc ra, nhân loại nào ở Hắc Đế thành có thực lực này xông vào đế cung rồi trốn thoát? Cảnh giới thế giới duy nhất của nhân tộc là ký nhượng, thành chủ Xích Vũ thành, nhưng hắn cũng không thể có thực lực này mới đúng. Nhưng để đề phòng, hắn lập tức liên hệ Xích Vũ thành. Phát hiện ký nhượng đang ở trong Xích Vũ thành. Hắn không thể nào nhanh như vậy phản hồi từ Hắc Đế thành về Xích Vũ thành được. Nhất định là thần tộc, có mất thứ gì không? Chỉ là một ít đồ lặt vặt, không kinh động phụ đế chứ? Hắc Đế vẫn đang bế quan. Ánh mắt thái tử manh trầm xuống, ta tự mình canh giữ ở đây, phòng ngừa thần tộc quấy nhiễu phụ đế chữa thương. Hắc Đế thành bị phong tỏa. Âm bốt nhất tộc, hàm nhật tộc và các tộc khác ùn ùn kéo ra, tuần tra khắp nơi. Tuy nhiên, trước đó Vương Giới đã ra khỏi thành. Hắn không chút do dự quay về Vô Tâm thành. Dọc đường, hắn xem lại dấu vết của Hắc Đế một lần nữa, kinh ngạc khi thấy hắn lại đi trụ cầu sắc màu. Hắc Đế đi trụ cầu sắc màu làm gì? Sau khi phản hồi Vô Tâm thành với tốc độ nhanh nhất, Vương Giới tiếp tục kiểm tra dấu vết Hắc Đế. Hắn không thu được nhiều vật phẩm của Hắc Đế, nhưng giờ phút này Hắc Đế đang ở gần, không có cách nào, chỉ đành không ngừng xem xét. Mở sách ra, nhìn lướt qua, thấy được chính mình. Trong khoảnh khắc này, một hàn ý chưa từng có bao trùm, khiến xương cốt hắn đều lạnh run. Vương Giới chậm rãi khép sách lại, thản nhiên đặt nó sang một bên, đứng dậy, đi đi lại lại trong sân. An Nhiên, đại nhân, mời mị tiền bối tới đây. Vâng, đại nhân. Vương Giới ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Hắc Đế đang nhìn hắn, luồng lạnh lẽo này khiến hắn như rơi vào vực sâu, thân thể nhẹ bẫng, có cảm giác mất trọng lượng. Giờ phút này hắn chỉ muốn chuyển rời sự chú ý, không thể để Hắc Đế phát giác hắn biết mình đang bị theo dõi, tuyệt đối không thể. Quyển sách kia nằm ngay trong phòng. Vương Giới không hề nhìn tới. Không lâu sau, mị đến, Vương thành chủ mấy ngày nay đi đâu vậy? Lại không chào đón mị như thế sao? Vương Giới thấy mị, mị cười, gặp lại cố nhân. Mị tiên bối, việc chuyển rời bên trụ cầu sắc màu thế nào rồi? Mị nhăn chán, dùng ngón tay thon trắng quấn quanh lọn tóc, ngồi xuống bên cạnh Vương Giới, tỏa ra mùi thơm thấm người, vẫn như vậy, vẫn chưa thấy được tạm mình, chỉ thấy một hai chữ ngữ. Không biết bao lâu mới có thể chuyển rời xong. Vương Giới nhún vai, thái tử lo lắng, vất vả cho mị tiên bối. Mị cười duyên nói chuyện với Vương Giới. Lần này Vương Giới không cố ý né tránh, hắn cần mị đến chia sẻ lực chú ý, cố gắng khiến bản thân biểu hiện bình thường. Hắn không biết Hắc Đế sẽ nhìn mình bao lâu, bởi vì hắn căn bản không thể cảm nhận được ánh mắt của Hắc Đế, tinh bản cũng không cảm nhận được. Hắc Đế muốn ẩn giấu khí tức, trên tinh bản có thể giống với khí tức của người bình thường. Hàn Huyên với mị thật lâu, hắn mới để mị rời đi. Mấy ngày kế tiếp, quyển sách kia của Vương Giới vẫn không hề động đậy, cứ để trên bàn. Bản thân hắn cũng tu luyện bình thường, thỉnh thoảng đi xem việc chuyển rời của thái quan giả. Cho đến rạng sáng hôm nay, thần bình đã đến. Vương Giới thấy thần bình, phản ứng đầu tiên là mở sách tra lại tung tích Hắc Đế. Giờ phút này hắn chẳng màng đến việc bại lộ. Sự xuất hiện của thần bình nếu bị Hắc Đế phát hiện, đó sẽ là kết quả tệ nhất. Mặc dù hắn đoán chừng Hắc Đế đã biết hắn hợp tác với thần tộc, nhưng dù chỉ có một phần khả năng cũng không thể buông tha. Hắc Đế biết bao nhiêu chuyện, đã theo dõi hắn bao lâu, những điều này Vương Giới hoàn toàn không biết. hắn chỉ biết mình vẫn phải hết sức cố gắng che giấu, hết sức cố gắng giữ tất cả mọi chuyện trong bóng tối. Thần binh kỳ quái nhìn Vương Giới, người này thấy hắn lại không có phản ứng đầu tiên, mà lại đọc sách. Vương tiên sinh. Vương Giới xem hình ảnh trong sách, thở phào nhẹ nhõm, Hắc Đế không ở đây. Hắn không biết ở đâu, không thể thông qua hình ảnh trong nháy mắt để phán đoán, nhưng tối thiểu không ở trong Vô Tâm Thành. Thu hồi sách, ngẩng đầu nhìn Thần Bình, Vương Giới xin lỗi nói, "Xin lỗi a, Thần Bình tiền bối. Vừa nãy trong lúc tu luyện có chút tâm đắc, chậm trễ." Thần Bình sửa lại nét mặt, lẽ ra là tôi mới phải xin lỗi mới đúng. Đã quấy rầy tiên sinh tu luyện. Vương Giới cười nói, "Không có gì. Tiền bối đến đây là vì việc gì?" Thần Bình nghi hoặc, "Thần Lập, tôi không liên lạc được với hắn, có việc tìm hắn." Sắc mặt Vương Giới khó coi, bị tạo minh của Thải Quang Giả đánh chết rồi. Thần Bình kinh hãi, "Cái gì? Thải Quang Giả?" Vương Giới thở dài, "Tiền bối, tôi đã đi qua tứ đại chủ cầu." Thần Bình mặt không đổi sắc, hiển nhiên là đã biết. Thải Quang Giả dùng việc hợp tác với hải tộc để uy hiếp thái tử. Thái tử đã để tôi dẫn sinh linh đến giúp Thải Quang Giả đánh tứ đại chủ cầu. Trận chiến này, thì ra là thế, chắc không được Tạo Minh sẽ ra tay. Vương tiên sinh không sao là tốt rồi, Thần Lập chỉ có thể coi là hắn không may. Vương Giới bất đắc dĩ, xem ra Thải Quang Giả thật sự có thể hợp tác với hải tộc, nếu không sẽ không dám hành động ngông cuồng như vậy. Cũng bởi vì hành động này, thái tử hoàn toàn không can thiệp việc Thải Quang Giả rời đi. Dừng một chút, hắn hỏi, "Tiền bối đến đây có phải trong tộc có tin tức tốt không?" Thần Bình nở nụ cười, mừng rỡ nói, "Đúng vậy, trong tộc đã liên lạc lại với tôi, người đến chính là Thần Ngực An." Nhìn vẻ mặt kích động của Thần Bình, Vương Giới yêu kỳ, "Thần Ngực An?" Ánh mắt Thần Bình nóng rực, một cường giả cảnh giới 6 phương đỉnh cấp. Vương Giới thất vọng, vẫn là cảnh giới 6 phương sao? Có thể đánh thắng được Hắc Đế không? Thần Bình tự tin, "Yên tâm đi, Thần Ngực An mặc dù cùng Thần Hình đại nhân đều là cảnh giới 6 phương, nhưng cả hai hoàn toàn khác nhau. Hắn là người không hoàn toàn tiếp nhận tài nguyên, được chiêu mộ thẳng từ câu lạc bộ của thần tộc ta trong thế đạo. Đây chính là cường giả đỉnh cấp chuyên chinh chiến vạn giới cho thần tộc ta." Vương Giới kinh ngạc, câu lạc bộ của thần tộc. Hắn rất trẻ tuổi. Thần Bình hâm mộ, đương nhiên là trẻ tuổi. Trong số những người trẻ tuổi của thần tộc ta, Thần Nhược An có thể ổn định nằm trong top 10. Nói xong, nhìn về phía Vương Giới, "Vương tiên sinh, kỳ thật cậu cũng rất trẻ tuổi. Chỉ cần hạ được Hắc Đế thành, đạt được thân phận thần tộc biên chế ngoại, có lẽ có thể xin gia nhập câu lạc bộ của thần tộc ta." Lời đề cử của Thần Nhược An tuyệt đối có tác dụng. Một khi đã gia nhập câu lạc bộ, khi trở về trong tộc sẽ hoàn toàn khác. Đó là hai khái niệm. Tôi, Thần Bàn, kể cả Thần Hình đại nhân đã từng đều không thể vào câu lạc bộ. Cậu phải cố gắng đạt được hảo cảm của Thần Ngực An, có thể thay đổi cả đời cậu đấy. Vương Giới yêu kỳ, lúc trước Thần Bàn tiền bối đã từng nói, nếu chúng ta có thể song tuyến tiến công hạ được tứ đại trụ cầu, Thần Hình tiền bối có thể tiến thêm một bước trong tộc, chạm đến cảnh giới đỉnh cấp. Vậy Thần Hình tiền bối hẳn là còn kém Thần Ngực An. Thần Bình lắc đầu, không giống nhau. Hắn giải thích, Thần Ngực An là ổn định đạt tới đỉnh cấp, còn việc Thần Hình đại nhân tiến thêm một bước là thử nghiệm. Thử nghiệm cấp cho hắn tài nguyên tiến thêm một bước, xem hắn có thể tiếp nhận được không. Nếu tiếp nhận được, sẽ tiến thêm một bước, có được tiếng nói có trọng lượng trong tộc, đó chính là cảnh giới đỉnh cấp trong lời của Thần Bàn đại nhân, nếu không chịu được, kết cục sẽ không tốt. So với người hoàn toàn tiếp nhận tài nguyên, người không hoàn toàn tiếp nhận tài nguyên tuy rằng chiến lược tăng lên chậm hơn ở giai đoạn đầu, nhưng một khi đạt đến cảnh giới của Thần Ngực An, tương lai nhất định là một trong những người nắm quyền của thần tộc ta. Vương Giới đã hiểu ra, cho nên Thần Hình tiền bối và những người khác làm mọi chuyện ở Hắc Đế thành đều chỉ là vì một khả năng. Chương 743, Vương Giới cùng Hắc Đế chương 743, Vương Giới cùng Hắc Đế Thần Bình gật gật đầu, có thể lý giải như vậy. Bởi vì tài nguyên để tiến thêm một bước rất khó kiếm, ngay cả thần tộc ta cũng không có nhiều, không thể tùy tiện cấp cho. Ngươi có biết thần tộc ta có bao nhiêu cường giả cảnh giới 6 phương giống như Thần Hình đại nhân không? Tài nguyên không đủ xa xa, cho nên chúng ta mới phải không ngừng tìm kiếm trụ cầu, không ngừng khai thác những ranh giới mới. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thần tộc ta đủ để áp đảo hơn vạn giới, trở thành kẻ trí cường. Vương Giới sắc mặt nghiêm túc, yên tâm đi, sẽ có một ngày như vậy, thần tộc ta có thể trở thành trí cường. Thần Bình cười cười, Vương tiên sinh có tự tin đó là tốt. Ngươi yên tâm, sẽ có ngày đó. Điều quan trọng nhất đối với ngươi bây giờ là giữ quan hệ tốt với Thần Ngực An, nghe nói hắn không dễ hòa hợp lắm. Tôi cũng không đi nữa, sẽ ở lại đây thay thế Thần Lập, tùy thời tiếp ứng Thần Ngực An. Vương Giới thở phào, vậy thì tốt rồi, tôi cũng sợ mất liên lạc với trong tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thần Bình ở lại Vô Tâm Thành được nửa tháng. Nửa tháng này, Vương Giới vẫn luôn chờ đợi, chờ Thần Ngực An xuất hiện. Có lẽ nhanh thôi. Hắn thỉnh thoảng cũng mở sách xem xét tung tích Hắc Đế, phát hiện Hắc Đế vẫn chưa rời đi, hơn nữa đã đi đến phòng xương tìm Bia Lão. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, lúc này hắn không thể đi. Bản năng không muốn đến gần Hắc Đế. Lại qua mấy ngày nữa, Thần Bình tìm đến, "Vương tiên sinh, chuẩn bị một chút, sắp đến rồi." Vương Giới cảm giác được Thần Bình này đối mặt Thần Nhược An còn khẩn trương hơn cả mình. Trong thần tộc vì tài nguyên, tất nhiên cũng cạnh tranh kịch liệt, hắn cũng muốn dựa vào Thần Nhược An, a Thần Nhược An này không phải Thần Hình có thể so sánh. Hai người lặng lẽ chờ đợi. Bầu trời phía trên Vô Tâm Thành, tinh không bao phủ. Trong phủ thành chủ, Vương Giới và Thần Bình đã chờ được Thần Nhược An. "Thuộc hạ Thần Bình, tham kiến Thần Nhược An đại nhân." Vương Giới nhìn người đến, kinh ngạc, là nữ tử. Lại còn là một nữ tử rất xinh đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng. Trong đêm tối, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử càng thêm tinh xảo. Mái tóc dài tơ bạc bay lượn theo gió, đôi mắt xuyên qua sợi tóc tràn ngập sự lạnh lùng và hàn ý. Nàng mặc y phục màu trắng xanh đan sen, có vẻ dễ gây chú ý. Điều khiến người ta chú ý nhất là vô số ánh sao lập lòe bao quanh cơ thể, màu xanh thiên lam như đom đóm, tạo nên sự đặc biệt thần bí. thuộc hạ Vương Giới, tham kiến Thần Nhược An đại nhân. Vương Giới hành lễ. Ánh mắt Thần Nhược An lướt qua thần bình, rơi vào người Vương Giới, đánh giá một lượt, sau đó lại nhìn về phía tây. Ta từng nghe qua ngươi. Thanh âm của nàng này trong trẻo nhưng lạnh lùng, như thể không mang theo một tia cảm xúc. Vương Giới cung kính, đó là vinh hạnh của thuộc hạ. Thần Hình, Thần Bàn và một đám người thần tộc đều chết ở đây rồi hả?
Vâng.
Thải Quang Giả đã bán đứng tung tích của Thần Hình đại nhân, khiến bị Hắc Đế phát hiện.
Ngươi vì sao không chết?
Vương Giới giật mình, nhìn về phía Thần Nhược An. Thần Bình cũng kinh ngạc, không ngờ Thần Nhược An lại nói như vậy. Thần Nhược An quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào người Vương Giới. Ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta là người không thích quá phức tạp. Đã Thần Hình và bọn họ cùng hợp tác với ngươi đều chết cả, mặc kệ vì ngươi vô năng hay xui xẻo, ngươi đều không nên xuất hiện trong danh sách hợp tác của ta. Cho nên, ngươi có thể chết rồi. Nói xong, nàng trực tiếp ra tay. Vương Giới hoảng sợ, gặp quỷ rồi, nữ nhân này bị điên sao? Dùng lý do này để ra tay với hắn. Áp lực khủng bố khiến hắn vô thức giơ cánh tay lên ngăn cản, cả người bị một kích đánh bay, xuyên qua phủ thành chủ, đâm thẳng ra ngoài. Dọc đường nghiền nát một con đường của Vô Tâm Thành, ném hắn ra ngoài thành. Phủ thành chủ đại loạn. Nhất Đao đột nhiên trợn mắt nhìn về phía chỗ ở của Vương Giới, phóng tới. Hộ vệ trong phủ thành chủ cũng nhất loạt xông lên. Thần binh có hiểu, đại nhân, Vương Tiên Sinh đã giúp chúng ta rất nhiều, Thần Hình đại nhân hứa hẹn cho hắn thân phận thần tộc biên chế ngoại. Ánh mắt Thần Nhược An lạnh băng, một tu luyện giả cảnh giới trăm chu thiên của tử giới rõ ràng ngăn được một kích của ta mà không chết. Nàng nhìn về phía Thần Bình, trong tộc cũng không từng nói qua có loại chuyện này. Ánh mắt Thần Bình chợt biến. Lúc này, rất nhiều tu giả khí bọn tới. Thần Nhược An lạnh lùng, sự vô dụng của các ngươi tạm thời đi nhớ, người này đáng chết. Nói xong, nàng nhấc chân bước ra, khoảnh khắc tiếp theo trực tiếp lướt qua phủ thành chủ, hướng về phía Đông Vô Tâm Thành mà đi. Vương Giới giờ phút này đang cưỡi mây trốn về phía phòng xương. Một kích vừa rồi khiến cánh tay hắn gãy xương, thực lực của nữ nhân điên này mạnh đến đáng sợ, vượt xa cảnh giới thế giới bình thường có thể so sánh, trách không được thần tộc cử nàng đến Hắc Đế Thành. Nàng là đối thủ của Hắc Đế. Trốn thôi. Nếu nữ nhân này ngay từ đầu đã muốn giết mình vì một lý do nực cười như vậy, hiện tại tất nhiên đã phát giác vấn đề, mình không nên có khả năng tiếp được một kích của nàng mà không chết. Thực lực cẩn giấu của mình đã bị nàng phát giác. Nàng sẽ không bỏ qua. Thân hình thật sự là vô năng, bị ngươi che giấu, xem ra cái chết của bọn họ có liên quan đến ngươi. Thanh âm Thần Nhược An truyền đến, tốc độ nhanh hơn mây rất nhiều. Vương Giới quay đầu lại, đập vào mắt, dưới bầu trời hắc ám trải dài của quốc vực, Thần Nhược An toàn thân bao phủ ánh sáng màu lam, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Giới, một ngón tay đẩm ra. Quang điểm màu lam xoay tròn đâm tới, kéo dài qua hư không, trong nháy mắt tiếp cận Vương Giới. Vương Giới khí cùng khí hợp, toàn thân lực lượng bộc phát, một quyền đánh ra, đồng thời khóa lực cũng được phóng thích. Cú đấm này hung hăng giáng về quang điểm màu lam. Hư không nghiền nát trong va chạm, phản xung lực cường hãn khiến hắn bị hất tung, một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống mặt đất. Bất quá quang điểm màu lam kia cũng bị một quyền ngăn chặn, tản mát. Thần Nhược An kinh ngạc, cảnh giới ngũ phương tầm thường cũng không ngăn được một kích này của ta, ta ngược lại là có chút hứng thú với ngươi. Nói xong, bên dưới người nàng, quang điểm màu lam xoay quanh hư không, bao phủ về phía Vương Giới. Trời đất đều bị che phủ trong một màn màu lam. Sắc mặt Vương Giới tái nhợt, đưa tay, dẫn bia trấn địch. 80 tòa bia ảnh giáng xuống, đối chiến thiên địa màu lam, khiến mảng thiên địa này chao đảo. Đồng thời thi triển kiếm hóa người, bản thân hắn phóng lên không trung, chém xuống. Thần Nhược An giơ ngón tay khẽ búng, một luồng ánh sáng lam trực tiếp phá nát kiếm hóa người, xuyên thủng từng tòa bia ảnh đánh về phía Vương Giới. Bên ngoài cơ thể Vương Giới, vệ khí biên chức pháp trực tiếp bị đánh nát, khí lực cường hãn cũng bị một kích xuyên thủng, bản thân hắn sau đó rơi máu tươi, từng bước rút lui. Thần Nhược An lần nữa giơ trường lên, màu lam trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. Nơi đây hình thành hào quang chói mắt trên vùng đất cốt vực hắc ám. Ở xa, phòng xương, Hắc Đế đi ra, sắc mặt trầm xuống. Đối diện với mảng ánh sáng lam kia, khí như roi ra, đánh xuống. Bóng roi nối liền trời đất đập nát một vùng hư không, khiến thiên địa bị chia làm hai, lan tràn về phía mảng ánh sáng màu lam kia. Thần Nhược An nhíu mày, Hắc Đế sao? Không ngờ ngươi ở đây. Nói xong, nhìn về phía Vương Giới, chết đi. Vừa dứt lời, nàng giơ trường lên, ánh sáng lam quấn quanh, một trường rơi xuống. Vương Giới kinh hãi, thiên địa bị một trường này làm cứng lại, hắn không thể động đậy. Giờ khắc này, đừng nói bách điều triệu thì, mà ngay cả bộ pháp tiên điên cũng không thể thi triển. Khoảng cách quá lớn. Nữ nhân này có lực lượng vượt xa cảnh giới thế giới tầm thường. Một trường rơi xuống, đập nát đại địa, đánh ra một cái hố sâu không lường được. Dấu trường năm ngón tay khổng lồ làm ngay cả hư không cũng hòa tan. Ánh mắt Thần Nhược An sắc lạnh, không chết. Tại chỗ chỉ có một thanh kiếm quang xoay quanh. Nàng một tay phóng thích quang mang màu lam, đánh về phía đông, đối kháng Hắc Đế, một tay quét ngang hư không, bước Vương Giới ra, ngươi không có cơ hội thứ hai. Khoe miệng Vương Giới dỉ máu, lập tức nữ nhân này lại một lần đánh ra trường lớn. Trước mắt hắn, thân ảnh quen thuộc xuất hiện Hắc Đế. Giờ khắc này, Vương Giới cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình thế nào. Nếu như không phải Hắc Đế ẩn giấu tất cả, âm thầm quan sát, bị mình biết là đang ở phòng xương này, hắn trốn chết tuyệt đối sẽ không chọn phương hướng liên lụy bia lão này. Khi đó Hắc Đế dù muốn cứu hắn cũng không kịp, gần như chắc chắn phải chết. Chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Thần Nhược An lại đột nhiên giết hắn, càng không ngờ cứu mình lại là Hắc Đế đang ẩn giấu. Hắc Đế trực diện Thần Nhược An, quang mang màu tím u tối đối kháng màu lam, sáng lên ở phía đông toàn bộ Hắc Đế thành, thu hút ánh nhìn của từng tòa thành trì. Trận chiến này kinh thiên động địa, Thần Nhược An cũng hoàn toàn thi triển chiến lược khủng bố, không kiêng nể gì phóng thích trên đại địa quốc vực. Vương Giới muốn mang bia lao đi, nhưng lực lượng của Hắc Đế không biết từ lúc nào đã quân lấy hắn, không ngừng áp hắn xuống lòng đất. Giờ phút này, vô số sinh linh chết thảm. Vô Tâm Thành bị phá hủy gần nửa trong dư âm của cuộc quyết đấu. Thành Mâu Đoàn mới, xa hơn là thành Quốc Thúy. Toàn bộ đều gặp nạn. Có lẽ đây là trận chiến kịch liệt nhất từng xảy ra ở Hắc Đế Thành từ trước đến nay. Vô số thải quang giả hoảng sợ, Tạ Minh đều xuất hiện, ngăn cản dư âm của trận chiến này. Vương Giới rất muốn nhìn tình huống cụ thể của trận chiến này, nhưng thân thể không ngừng hạ xuống, thứ hắn nhìn thấy chỉ có xương cốt. Xương cốt vô tận. Màu tím u tối và màu lam đã trở thành màu sắc đáng sợ nhất của Hắc Đế Thành trong khoảng thời gian này. Chúng đã mang đến cái chết. Trận chiến này kéo dài trọn 7 cách giờ, kéo dài qua toàn bộ 36 thành của Hắc Đế. So với lúc trước Hắc Đế chiến đấu với thần hình và bọn họ còn kịch liệt hơn. Cuối cùng, dừng lại bên ngoài Uyên Thành. Đánh ra thấp thần tộc các ngươi rồi, thấy cái dấu hiệu kia rõ ràng còn dám đến. Tiêu chí thời đại băng đen. Xem ra ngươi cố ý cho chúng ta thấy. Bất quá thần tộc ta chưa chắc đã sợ thời đại băng đen đó. Ta vốn nghĩ các ngươi chỉ dựa vào tài nguyên để tăng lên, nhưng ngươi tuổi còn nhỏ đã đến được nửa bước đại giới, thần tộc quả thực mạnh hơn ta tưởng rất nhiều. Sự xuất hiện của ngươi phải chăng ý nghĩa thần tộc quyết tâm chính diện khiêu chiến thời đại băng đen? Thần Nhược An không nói gì, nhìn Hắc Đế một cái thật sâu, rồi rút đi. Hắc Đế cũng không truy đuổi. Hắc Đế thành an tĩnh lại. Trước mắt vương giới, hắc ám đứt gãy, sự trói buộc của hắn được giải trừ. Hắc Đế đã đến. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới. Thuộc hạ vương giới, tham kiến Hắc Đế. Phía trước, Hắc Đế quay người, đánh giá vương giới, rất bình tĩnh, rất nhiều khi, rất nhiều ván cờ, đến thời khắc cuối cùng, người bày bố thế cục đều sẽ xuất hiện, dù là bị ép buộc hay tự nguyện. Thành công thì muốn nhìn thấy thành quả của mình, thất bại thì cũng muốn tìm một người để chút bầu tâm sự. Vương giới, ngươi thuộc loại nào? Vương giới nhìn về phía Hắc Đế, thuộc hạ không rõ ý của Hắc Đế. Hắc Đế bật cười, theo ta thấy, ngươi là loại thứ hai. Vương giới trầm mặc. Có thể bố cục đến bước này, ta nghĩ ngươi rất thông minh. Tối thiểu không nên cho rằng ta ngu ngốc đúng không? Hắc Đế nói tiếp. Vương giới chậm rãi hô hấp, nhìn Hắc Đế, ngài biết là ta từ lúc nào? Người giữ cửa không giết ngươi, cho nên ngài cũng không hề trọng thương, đều là kế sách đối phó thần tộc. Ngươi không phải lần đầu tiên thấy thủ đoạn của ta. Vương giới gật đầu, thủ đoạn không cần nhiều, hữu hiệu là được. Bội phục. Hắc Đế chăm chú đánh giá vương giới, kỳ thật ta càng nên bội phục ngươi. 100 chu thiên cảnh nhỏ bé, có chiến lược cấp thành chủ, rõ ràng có thể đùa giỡn cả ba bên Hắc Đế thành, thần tộc, thải quang giả trong lòng bàn tay. Thần tộc rất cường đại, hào quang chói mắt, vừa vặn che khuất góc cạnh hắc ám. Nếu như không phải thấy người giữ cửa không giết ngươi, ta có lẽ phải đợi đến khi nữ nhân thần tộc kia giết ngươi mới có thể đoán được chân tướng. Ngươi rất không tồi. Đương nhiên, không thể sớm thấy chân tướng thì cũng chưa chắc vừa rồi ta đã xuất hiện ở đây, giờ phút này có lẽ ngươi đã chết rồi. Cho nên vận khí của ngươi cũng rất không tồi. Vận khí sao? Sai rồi, là sách. Chương 744, về nhà chương 744, về nhà vương giới cay đắng, Hắc Đế định xử trí ta như thế nào? Thân phận của ngươi, tu luyện giả của tứ đại chủ cầu. Làm sao đến đây? Rơi từ tuế đạo xuống. Nói ra cũng thật khéo, là thần tộc ném ta xuống. Ánh mắt Hắc Đế thán phục, thần tộc ném ngươi vào tử giới, lại vì ngươi mà khiến thần tộc thảm bại, quả nhiên, nhân quả không cách nào lý giải. Dừng một chút, hắn nói tiếp, như vậy người giết lão tam cũng là ngươi. Tim vương giới thắt lại. Hắn đã giết con trai thứ ba của Hắc Đế, đây là huyết cửu. Ngươi lợi dụng cái chết của lão tam khơi mào lửa giận của ta, ép ta đi tìm tung tích của thần tộc bên phía thải quan giả. Lúc đó ta cũng thấy kỳ lạ, với sự cẩn thận của thần tộc không nên nói tung tích cho thải quan giả. Cho nên là ngươi tiết lộ cho thải quang giả, a vậy mục đích hợp tác của ngươi với thần tộc kỳ thật là để đối phó ta. Hắc Đế suy đoán. Vương giới không phủ nhận. Hắc Đế cười cười, thận trọng từng bước một tạo ra tình thế theo ý mình cần. Đáng tiếc thực lực ngươi còn kém một chút, nếu không thật sự là một đối thủ không tồi. Nhưng như vậy cũng tốt. Ta cần hợp tác với người thông minh. Vương giới kinh ngạc, Hắc Đế không giết ta. Khoe miệng Hắc Đế cong lên, lúc trước đối phó khủng kinh, ta đã dạy ngươi cách sinh tồn của tử giới, bây giờ lại dạy ngươi thêm một điều. Hắn giơ một ngón tay lên, đường lui. Vĩnh viễn phải chừa cho mình một con đường lui. Ngươi nên may mắn vì thân phận của mình hữu dụng. Từ khoảnh khắc thần tộc xuất hiện, mặc kệ ngươi đã làm gì, cho dù là ám sát ta, thân phận của ngươi nhất định trở thành sự bảo đảm cho đường lui. Ta cần ngươi cho ta một mảnh đất có thể sinh tồn ở trụ cầu của các ngươi. Nơi này không thể ở lại. Ánh mắt Vương rồi lóe lên, hắn hiểu ra rồi. Hắc Đế không phải quan sát hắn từ lúc bắt đầu, mà là sau khi thần hình và bọn họ chết mới bắt đầu giả vờ ẩn giấu. Đúng như lời hắn nói, vì người giữ cửa không giết mình, hắn mới sinh ra nghi ngờ. Cho nên hắn không biết thần tộc là do chính mình dẫn tới. Bất quá tình huống trước mắt, cho dù biết cũng không sao. Đường lui của chính hắn, hắn nhất định phải đi. Thần tộc cường đại, mặc dù sau lưng Hắc Đế tồn tại văn minh mạnh hơn, nhưng bản thân hắn không phải là văn minh đó, không chịu được thần tộc. Dù cuối cùng thần tộc bị thời đại băng đen kia tiêu diệt, chính bản thân Hắc Đế đã sớm chết trước rồi. Sinh linh tự nhiên phải lấy bản thân làm trọng. Hắn mặc kệ tình huống phía sau thế nào, trước bảo vệ chính mình mới là quan trọng nhất. Nghĩ thông suốt những điều này, trái tim đang trùng xuống của Vương Giới hơi chút thư giãn, ít nhất hiện tại không cần chết. Hắc Đế cười cười, không sợ. Vương Giới thản nhiên, chỉ cần ta còn hữu dụng, đối mặt với ai cũng có thể không sợ. Hắc Đế tán thưởng, đáng tiếc à, nếu như lão đại, lão nhị có phần tâm cơ này của ngươi, ta đã sớm cho bọn hắn những thứ họ muốn rồi. Ta rất ngạc nhiên, vì sao đặc xá chuyển nhân khấu bia của Lưu Minh? Vương Giới hỏi, vấn đề này đã làm khó hắn đã lâu. Người khác không biết, hắn lại rõ ràng chuyển nhân khấu bia của Lưu Minh đã giao thủ với Hắc Đế, mức độ kịch liệt có lẽ không dưới trận chiến vừa rồi. Hắc Đế lẽ ra phải rất kiêng kỵ nhất mạch này mới đúng. Hắc Đế nhìn về phía đông, hướng phòng xương, Bách gia đều có lý do tồn tại của nó. Có thể không cần, nhưng không thể không có. Nói xong, hắn cười tủm tỉm nhìn Vương Giới, chúc mừng ngươi, từ nay về sau không cần phải làm chỗ nữa. Vương Giới không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào. Chúa sao? Việc thải quang giả rời đi ngược lại là vừa đúng, thuế đạo cũng yên ổn, thần tộc trước mắt kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Mà ở đây, ta sẽ trở lại cho thần tộc một kết cục hoàn mỹ. Nói xong, hắn đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một đồ án con nện. Đã thấy đồ án này chưa? Kể từ khoảnh khắc phát hiện Hắc Đế đang lén lút quan sát, Vương Giới đã mô phỏng qua các loại hình ảnh đối đầu với Hắc Đế trong đầu. Trong đó có cả đồ án này. Chưa. Đây là câu trả lời của Vương Giới. Hắc Đế nhìn chằm chằm hắn, ngay khi đồ án xuất hiện, ánh mắt Vương Giới bình tĩnh, hơi chút nghi hoặc, tim đập bình thường, hô hấp bình thường, mọi thứ đều giống như lần đầu tiên nhìn thấy đồ án. Cho nên Hắc Đế tin, thần tộc có thủ đoạn khống chế sinh linh, trong khoảng thời gian này Hắc Đế thành đã xảy ra quá nhiều chuyện, trong đó một phần đáng kể là do thần tộc gây ra. Nói đến đây, hắn nhìn Vương Giới, trong đó cũng có công lao của ngươi. Thần tộc làm rất nhiều chuyện là muốn nhìn thấu ta, vậy cứ để bọn hắn xem. Bọn hắn thấy được đồ án này. Yến tĩnh hồi lâu, bởi vì bọn họ hiểu rõ đồ án này, điều này đại biểu cho thời đại băng đen. Vương Giới nghi hoặc, thời đại băng đen. Hắc Đế nhìn về phía tinh không phía trên Vô Tâm Thành, ánh mắt thâm thúy, đó là một quái vật khổng lồ kinh khủng chân chính, một khi giáng lâm, đối diện với bất kỳ văn minh nào cũng giống như quan sát lũ kiến, dù thần tộc có cường thịnh đến mấy, trong mắt ta cũng tuyệt không phải đối thủ của quái vật này. Ta cố ý để bọn hắn thấy được đồ án này, là để Hắc Đế thành có được một lát yên tĩnh. Hiện tại, ta cũng cho ngươi xem đồ án này. Khoe miệng hắn mỉm cười, chính là muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không thành thật một chút, thời đại băng đen cũng sẽ giáng lâm. Vương Giới đối mặt với Hắc Đế, thấy được nụ cười trong mắt hắn, mà xuyên qua nụ cười, là một phần kiêng kỵ không thể che giấu. Cái thời đại băng đen này là một văn minh. Không sai. Văn minh như thế nào? Sinh linh như thế nào? Hắc Đế chỉ vào chính hắn, ngươi cảm thấy tại sao ta thường xuyên dùng hình dạng nhân loại đi lại quốc vực? Ánh mắt Vương Giới trừng lớn, thời đại băng đen là văn minh nhân loại. Ánh mắt Hắc Đế thâm thúy, nhân tộc là một trong những chủng tộc khủng bố nhất trong vô tận sinh linh vũ trụ, tổ tiên của các ngươi trải qua thời đại hắc ám chưa từng có, dùng tính dẻo dai khó có thể lý giải mà đi đến đỉnh phong, cũng phát triển vô số chi nhánh. Các ngươi là một chi, thần tộc kia là một chi, thời đại băng đen cũng là một chi. Ta đặc xá ngươi không chỉ vì truyền thừa bách gia, mà còn vì ngươi là người. Ta rất muốn xem một người từ tầng dưới chót rốt cuộc có thể đạt tới mức nào. Nói đến đây, hắn lại nhìn Vương Giới, ánh mắt thay đổi, mang theo sự rung động và thán phục, ngươi đã cho ta đáp án. Tại Hắc Đế thành này, ta dùng lực lượng vô thượng trấn áp, nhưng ngươi vẫn như cỏ dại mà sinh trưởng, cho đến khi tệ động được mảnh đại địa này. Ngươi chỉ là một cá thể trong nhân loại, tuyệt không phải người ưu tú nhất. Như thế mà ngươi còn làm được việc này, có thể tưởng tượng cả nhân tộc mặc kệ đối mặt với tình huống gì cũng có thể kiên cường tồn tại, hơn nữa tồn tại đến cuối cùng. Ta vẫn luôn tìm kiếm bí mật cường đại của thời đại băng đen. Trên người ngươi có lẽ có đáp án. Vương Giới vừa định nói chuyện, bị Hắc Đế ngắt lời, đừng tưởng rằng thời đại băng đen là nhân tộc thì không cần sợ. Kết quả mà bọn hắn mang lại cho các ngươi sẽ vượt xa sự bi thảm mà thần tộc mang đến. Ta đã thấy quá nhiều rồi. Ngươi nghe nói qua người trẻ chưa? Vương Giới kinh hãi, nhìn Hắc Đế. Hắc Đế nở nụ cười, thời đại băng đen giỏi nhất là chế tác người trẻ phối hợp với sinh vật trên đồ án này để cung cấp sử dụng. Một câu nói ngắn ngủi, khiến Vương Giới kinh sợ. Đây là thời đại băng đen. Hắc Đế đột nhiên ra tay, một trưởng đè đồ án xuống lưng Vương Giới. Vương Giới không trốn được, cũng không có ý định trốn. Đối mặt Hắc Đế, hắn hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Sau lưng, đồ án con nhện trên lòng bàn tay Hắc Đế khi chạm vào Vương Giới đột nhiên sống lại, chậm rãi vặn mèo, phát ra tiếng hít kha zzz hizzzz khiến người ta lạnh gáy. Vương Giới đứng tại chỗ, ánh mắt chấn động lay động, có thể cảm giác được sau lưng lạnh buốt thấu xương, những cái chân nhện lồng sụ chạm vào khiến toàn thân hắn nổi da gà. Con nhện từ lòng bàn tay Hắc Đế chậm rãi bò lên, hướng về phía lưng Vương Giới, sau đó mở rộng chân nhện, cả người hiện lên hình dạng nước chảy, cuối cùng khắc sâu vào lưng. Trông sống động như thật. Vương Giới toàn thân run lên, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó khôi phục lại. Hiện tại, nó ở trên người ngươi. Thanh âm Hắc Đế âm trầm, mang theo ý cười. Vương Giới quay đầu nhìn về phía Hắc Đế, có ý tứ gì? Hắc Đế nói, coi như là một tọa độ, a ta có thể tùy thời khiến nó bộc lộ trong mắt thời đại băng đen. Vương Giới chậm rãi nắm chặt tay, rồi lại rất nhanh buông ra, ngươi cũng chạy không thoát. Bị lạc cấn thứ đồ chơi này, hắn biết do Hắc Đế không có khả năng ra tay với hắn, ngữ khí cũng không khách khí, ngươi buông tha Hắc Đế thành không phải vì thần tộc, mà là vì sợ động tĩnh chiến đấu với thần tộc quá lớn sẽ dẫn tới thời đại băng đen. Ngươi cũng chẳng qua là một tên lính nhỏ sợ hãi thời đại băng đen thôi. Hắc Đế cười lớn, ngươi nói không sai, nhưng thì tính sao, ta hiện tại có thể khống chế ngươi, kể cả sự sống chết của trụ cầu sau lưng ngươi. Xong rồi, dẫn ta đi trụ cầu của các ngươi đi. Bây giờ, nếu không thì sao? Chờ ngươi mật báo. Hắc Đế nhìn về phía đông, muốn sinh tồn ở phía sau vô sinh môn này, ít nhất phải hiểu rõ tường tận trước đã. Ngươi sẽ không từ chối chứ? Vương Giới hít sâu một hơi, dẫn Hắc Đế hướng về phía đông mà đi. Rất nhanh đến khu vực mãng xà xương cốt. Vương Giới chợt nghĩ đến điều gì, ngươi cố ý bỏ mặc thải quang giả chuyển rời a? Hắc Đế thản nhiên nói, dù sao cũng là địa vực xa lạ, đều là người từ bên ngoài đến, chúng càng nên hợp tác với ta. Vương Giới gật đầu, quả nhiên đa mưu túc trí. Thải quang giả muốn chuyển rời, nếu như Hắc Đế thực sự đang bế quan, thì không có cách nào, thái tử mãnh sẽ bị bức bách. Nhưng Hắc Đế rõ ràng không bế quan, vẫn tùy ý tình thế phát triển, chỉ có một khả năng, chính là hắn đồng ý cho thải quang giả chuyển rời. Bởi vì từ khoảnh khắc thần tộc tiến vào Hắc Đế thành, hắn cũng đã nghĩ kỹ đến việc buông bỏ nơi này. Việc phát hiện vô sinh môn của tứ đại trụ cầu đã cho thải quang giả nơi để đi, đồng thời cũng cho hắc đế nơi để đi. Nếu chỉ có một mạch hắc đế tự mình đi tứ đại trụ cầu, đối mặt chính là vây công, nhưng thêm thải quang giả thì lại khác. Tương tự, thải quang giả cũng càng muốn hợp tác với hắc đế. Mặc kệ trước đây bọn hắn trải qua chuyện gì, so với tứ đại trụ cầu xa lạ, hắc đế hiển nhiên càng đáng để chúng tín nhiệm. Song phương hợp tác tối thiểu không cần sợ văn minh bản thổ của tứ đại trụ cầu. Cho nên mặc dù vương giới không giúp thải quang giả chuyển rời, hắc đế cũng sẽ liên hợp chúng. Vương giới nhìn hắc đế một cái thật sâu. Hắn là không có tình thế thì sáng tạo tình thế, còn hắc đế là thuận theo tình thế. Không thể nói ai cao minh hơn, chỉ xem ai giấu được càng sâu. Dọc đường thấy vô số thải quang giả cũng đang đi về phía đông. Không lâu sau, vô sinh môn đập vào mắt. Ánh mắt vương giới nặng trịch. Thanh âm hắc đế truyền đến, thực lực của người giữ cửa này tương đối tốt, ta không hy vọng xảy ra ngoài ý muốn. Yên tâm. Vương giới tiếp cận vô sinh môn, dừng lại, sau đó đi về phía trước cửa. Người giữ cửa nhìn vương giới, lại nhìn về phía hắc đế, hắn là. Vương giới nói, kéo theo thành chủ hắc đế thành. Người giữ cửa gật đầu, quay người, đẩy cửa, tùy ý hai người đi vào. Vương giới đi vào trước, hắc đế theo sát phía sau. Ngay tại khoảnh khắc hắc đế bước vào trong môn, hai trưởng từ trái và phải xuất hiện, đồng thời rơi xuống người hắn. Ra tay không hề báo trước, khoảnh khắc ra tay xét đánh bạc quân. Ngay cả hắc đế cũng không nghĩ tới phía sau cánh cửa rõ ràng có mai phục. Hai trưởng này trực tiếp đánh trúng hắn, một trưởng xuyên qua cơ thể mà ra, máu nhuộm đại địa, một trưởng khiến toàn thân hắn run lên, gần như không thể động đậy. Người giữ cửa xuất đao, nhấc đao chém ngang, ánh đao xẹt qua, đầu lâu bay lên, sau đó đao mang lấp lóe, thân thể hắc đế bị xé nát thành từng mảnh, hóa thành dây leo vụn nát rơi lả tả. Chương 745, phù hợp chi địa. Chương 745, phù hợp chi địa. Vương giới bình tĩnh nhìn mọi việc xảy ra phía sau cánh cửa. Kết quả này không ngoài ý muốn, bởi vì ba người ra tay đại diện cho chiến lực đỉnh cao của tứ đại trụ cầu, Thính Tàn, Vi Lao Thái và người giữ cửa. Lúc trước phát hiện hắc đế âm thầm quan sát tất cả mọi chuyện, hắn đã truyền tin cho tứ đại trụ cầu, yêu cầu nơi đây chuẩn bị sẵn sàng, chính là để ứng phó hắc đế. Thính Tàn và Vi Lao Thái đồng thời ra tay, đã coi như là đánh giá rất cao hắc đế. Không ai biết rốt cuộc hắc đế có chiến lược gì, nhưng nếu bọn họ ra tay đều không bắt được, tứ đại trụ cầu đối mặt hắc đế cũng không cần phải chống cự quá nhiều. Kết quả khá tốt, hắc đế bị miểu sát. Nhưng sự miểu sát này lại rất đơn giản. Mấy người nhìn đống dây leo nát vụn, tiến tĩnh một lát, người giữ cửa mở lời trước, nhẹ nhàng như vậy sao? Thính Tàn nhíu mày, cẩn thận kiểm tra những mảnh vụn dây leo, ánh mắt nghiêm trọng, giả thân. Vi Lão Thái lắc đầu, không hổ là cao thủ tọa trấn một phương tại tử giới, đến nước này còn cẩn thận như vậy. Tiểu gia hỏa, hắc đế thành, không cần phải đi nữa đâu. Vương giới đi ra, nhìn đống dây leo mảnh vụn, nhìn xa về phía tây, xé toạc áo trên để lộ đồ án sau lưng. Thính Tàn và bọn họ nhìn thấy, sắc mặt đại biến. Tình huống của thời đại băng đen bọn họ cũng biết, không ngờ sau lưng vương giới lại có đồ án này. Không thể buông tha được nữa. Hắc đế có thể dẫn thời đại băng đen giáng lâm, chỉ cần hắn muốn. Vương giới trầm giọng nói. Thính Tàn thở ra một hơi, không khí trầm trọng. Không xa bên ngoài, thông tin doanh nhãn chấn động, đây là thiết bị chuyên môn để lại liên hệ với người giữ cửa, bên kia là Vô Tâm Thành. Vương giới bình tĩnh kết nối. Thanh âm hắc đế truyền ra, ta rất ngạc nhiên, ngươi liên hệ với cao thủ từ khi nào? Vương giới hỏi ngược lại, ta cũng rất tò mò, ngươi thay đổi giả thân từ khi nào? Hắc đế cười nhạt, có lẽ ngay từ đầu ta chính là giả thân. Ánh mắt Vương giới sắc lạnh, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Vương giới, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, ngươi có thể sắp xếp cao thủ trong lúc ta không chú ý, hoàn toàn không để ta phát giác, thủ đoạn này đáng bội phục. Đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần, kết thúc rồi thì thôi. Thanh âm hắc đế nhẹ nhõm, hai vị kia hẳn là cao thủ đỉnh cấp của văn minh sau lưng ngươi a, rất mạnh, mạnh đến nhìn không thấy đáy. Như vậy cũng tốt, để ta có lòng tin với các ngươi. Hôm nay đôi bên đều biết rõ nhau, cứ trực tiếp đàm phán điều kiện đi. Ta cần có một mảnh đất sinh tồn trong văn minh của các ngươi, không biết có thể đáp ứng không? Thính Tàn mở lời, chỉ sinh tồn trong địa vực có giới hạn, không được tùy ý rời đi nếu không có sự cho phép của chúng ta. Hắc đế cười nhạt, các hạ muốn giam giữ ta sao? Thính Tàn không phủ nhận. Hắc đế nói, có hai con đường bày ra trước mắt ta. Một, hợp tác với các ngươi, chôn vùi hắc đế thành cùng thần tộc ở đây, ngăn chặn thần tộc đến nữa, và ta cũng có thể tồn tại tự do trong văn minh của các ngươi. Hai, tự mình đi, tử giới mênh mông tuy nguy hiểm, nhưng không phải không có nơi sinh tồn. Bất quá trước khi đi ta có lẽ sẽ hợp tác với thần tộc, và cũng có lẽ sẽ dẫn tới thời đại băng đen. Hai con đường này, các ngươi chọn. Thính Tàn và Vi Lão Thái nhìn nhau, ánh mắt nghiêm trọng. Thanh âm hắc đế lại truyền ra, thần tộc đã tìm được phương vị trụ cầu của các ngươi, trừ phi triệt để chôn vùi mảnh địa vực này, nếu không các ngươi đều bộc lộ trong tầm mắt thần tộc. Tin rằng với thực lực văn minh của các ngươi không ngăn được thần tộc. Nếu ta cùng văn minh thải quang giả đều gia nhập, thì chưa chắc. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nói đến đây thôi. Thính Tàn đồng ý, tốt, chỉ cần không gây chuyện, tứ đại trụ cầu sẽ cho ngươi một mảnh đất sinh tồn. Lựa chọn sáng suốt. Ngươi định đối phó thần tộc như thế nào? Để vương giới đến đàm với ta. Thính Tàn và bọn họ nhìn về phía vương giới. Vương giới gật đầu, sự việc đã đến nước này, hắc đế ngược lại không phải là nguy hiểm nhất. Lao hắc ca, ta quay về ngay đây. Hắc đế cười lớn, tốt, vương lao đệ, ta chờ ngươi ở phòng xương. Nói xong, kết thúc đối thoại. Vương thông tin doanh nhãn. Vương giới xoa đầu, có lẽ không phải chuyện xấu, tối thiểu đối mặt thần tộc càng có thêm lực lượng. Thính Tàn nói, hắc đế thành này ẩn giấu quá sâu, ngươi phải cẩn thận. Vi Lão Thái cười nạo, lo lắng thừa rồi, tiểu tử này cũng không phải là đèn cạn dầu. Vương giới mí môi, coi như là lời hay mà nghe. Lần này ngươi đi định hợp tác với hắn như thế nào? chôn vùi Hắc Đế thành, chôn vùi thần tộc ở đây cũng không giải quyết được tai họa ngầm của tứ đại trụ cầu chúng ta. Theo lý Hắc Đế nên biết chúng ta gặp phải hướng tiến công khác của thần tộc mới đúng. Thính Tàn thắc mắc. Vương Giới cũng nghĩ đến điểm này. Nếu chỉ là để Hắc Đế thành tan thành mây khói có thể tránh được thần tộc tiến công thì đã đơn giản. Hắc Đế đã đi qua trụ cầu sắc màu, nhất định có thể biết được kẻ địch mà tứ đại trụ cầu đối mặt là thần tộc, và cũng tất nhiên đoán được thần tộc có một tuyến đường tiến công khác. Đi tứ đại trụ cầu cũng sẽ phải đối mặt với thần tộc. Vương Giới suy đoán, có khả năng nào, động tĩnh ồn ào của Hắc Đế thành quá lớn dễ dàng dẫn tới thời đại băng đen, còn tứ đại trụ cầu thì không. Ánh mắt Thính Tàn lóe lên, ngươi là chỉ sự khác nhau giữa tử giới và sinh giả giới. Đại diện của thời đại băng đen, có lẽ là tử giới. Áp lực trụ cầu. Vi lão thái tiếp lời. Thính Tàn gật đầu, nếu như vậy thì hợp lý. Trốn từ tử giới sang sinh giả giới, thời đại băng đen sẽ không dễ giáng lâm. Nhưng ở tại tử giới thì không nhất định. Cho nên Hắc Đế không quan tâm tứ đại trụ cầu đấu với thần tộc như thế nào, chỉ cần không phải ở tử giới là được. Nhưng cũng đúng, thần Việt nói thời đại băng đen là sinh giả giới. Lời người thần tộc không thể tin, hắn chưa chắc không nói dối. Vi lão thái nhìn Vương Giới, Hắc Đế cố chấp muốn phá hủy Hắc Đế thành này khả năng cũng tồn tại cái gì đó. Vương Giới nói, ta đi đàm với hắn. Bên tứ đại trụ cầu cũng phải tìm một mảnh đất cho mạch Hắc Đế. Thính Tàn nghĩ đến đây thì đau đầu, phải tìm các trụ cầu lớn thương nghị. Vương Giới nói, không cần thương nghị, có một nơi rất thích hợp mạch Hắc Đế. Chỗ nào? Thuế Lâm. Khu vực mãng xà xương cốt, thải quang giả có thể thấy khắp nơi. Chúng không chỉ muốn chuyển rời đi tứ đại trụ cầu, mà còn muốn trông coi thông đạo, phòng ngừa mãng xà xương cốt bao trùm. Vương Giới rời xa vô sinh môn không lâu, một bóng người ngăn cản phía trước, con mắt độc nhãn dưới áo choàng đen tràn ngập ý cười. Chúc mừng ngươi, thế mà cũng có thể còn sống sót. Vương Giới dừng lại, nhìn Mặc Ý trước mặt, lạnh giọng hỏi, lúc ta bị thần tộc đuổi giết ngươi đi đâu? Mặc Ý không nói gì. Lúc ta bị Hắc Đế áp chế dưới lòng đất ngươi vì sao không cứu ta? Mặc Ý vẫn không nói gì. Vương Giới nheo mắt lại, chẳng lẽ cái gọi là thi tông chính là tai họa đến nơi ai lo thần ấy? Mặc Ý hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Vương Giới nhướng mày, Tử Tuyết nói với ta ngươi sẽ phối hợp ta ở Hắc Đế thành, ta hỏi hắn phối hợp cái gì, hắn nói phối hợp để ta sống sót. Đây là sự phối hợp để ngươi giúp ta sống sót sao? Mặc Ý cười nói, đừng tức giận, nữ nhân thần tộc kia ta đánh không lại, Hắc Đế ta cũng đánh không lại, cứu ngươi sẽ đánh đổi cả mạng ta, cho nên ta lựa chọn không ra tay. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như sau này ngươi gặp nguy hiểm, ta trong điều kiện có thể cứu nhất định sẽ cứu. Vương Giới có chút tức giận, cho nên nếu như không cứu được thì vẫn cứ xem ta đi chết sao? Mặc Ý bất đắc dĩ, cũng không thể cùng chết ta. Vương Giới gật đầu, có thể nói ra lời này, ngươi cũng coi như thành thật. Nói xong, mặc kệ hắn, phóng đi về phía tây. Mặc Ý đuổi theo, trong thi tông chúng ta, vô luận ngươi có bí mật lớn đến mấy cũng không thành vấn đề, không ai thèm muốn, đồng thời, cũng sẽ không có cái gọi là đồng sinh cộng tử. Vương Giới đương nhiên không trông cậy vào đồng sinh cộng tử, Mặc Ý này với hắn lại không có quan hệ gì, dựa vào đâu mà vì hắn chịu chết. Nhưng trong trận đại chiến giữa Hắc Đế và Thần Nhược An, tên này rõ ràng có khả năng mang mình đi, lại thủy chung bất động. Đây không phải là quá sợ chết, mà là cẩn thận quá mức. Rõ ràng có cơ hội. Vương Giới, ngươi biết Thượng Vị Thi Tông không? Thần sắc Vương Giới khẽ động, Du Tinh Hội Võ, Thi Bạch là đến từ Thượng Vị Thi Tông. Thi Tông phân thượng và hạ, Thượng Vị Thi Tông có quyền khống chế tuyệt đối với Hạ Vị Thi Tông. Thi Bạch dù chỉ là Du Tinh cảnh, địa vị cũng có thể sánh với Tam Mộ Cửu Doanh. Phần khác biệt này lớn hơn trời. Nguồn gốc từ sự cường đại của Thượng Vị Thi Tông. Ta nói với ngươi những điều này là muốn nói cho ngươi biết. Đừng xem chúng ta quá lợi hại, chúng ta chỉ là Hạ Vị Thi Tông. Mà ngươi có thể nhập Thượng Vị Thi Tông. Vương Giới nhìn về phía Mặc Ý trong đầu lại hiện ra bóng dáng của Chủ Thiện Ngọc Hành. Không lợi hại sao? Ngọc Hành không kém. Mặc Ý này cũng không yếu. Chỉ là không thể so với một số người đỉnh cấp mà thôi. Ngươi bây giờ tìm ta làm gì? Vương Giới hỏi. Mặc Ý nói, Tử Tuyết đã nói cho ngươi đi rồi mà, ngươi nên đi Thi Tông một chuyến. Trực tiếp nhập Thượng Vị Thi Tông. Vương Giới nhíu mày, hiện tại không đi được. Hắn kể hết những chuyện sắp xảy ra, đặc biệt là chuyện Hắc Đế phát giác thân phận của hắn, và cũng muốn đi tứ đại trụ cầu sinh tồn. Mặc Ý đau đầu, sao tình thế đột nhiên phức tạp như vậy? Trước kia Hắc Đế thành quy Hắc Đế thành, thần tộc quy thần tộc, ai cũng không để ý thần tộc tìm không thấy Hắc Đế thành, liền ở bên ngoài khu vực mãng xà xương cốt mà chơi. Thi tông ta, hai tộc và tứ đại trụ cầu sinh giả giới ngẫu nhiên đánh nhau vài trận, đều rất tiến tĩnh. Giữa chừng lại có biến hóa lớn như vậy thật đúng là không quen. Đặc biệt là tiểu gia hỏa ngươi rõ ràng được Tử Tuyết dẫn vào trở thành bách quan, lại được Thượng Vị Thi Tông đặc biệt chọn chúng. Thật sự là. Vương Giới ngữ khí bình thản, cho nên hiện tại ta không đi được đâu hết, chuyện Hắc Đế thành chưa giải quyết, mọi ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm. Các ngươi cũng không muốn thân phận Thi Tông bách quan của ta bộc lộ a? Mặc Ý rời đi, nói là về Thi Tông bẩm báo một chút trước, sau đó lại đi Hắc Đế thành phối hợp Vương Giới, cố gắng hết sức để hắn sống sót. Vương Giới thậm chí muốn chửi thề. Phòng xương, khói bếp lượn lờ. Bia lão đang vội vàng làm cơm tối. Vương Giới và Hắc Đế ngồi đối diện nhau, bình tĩnh uống trà. Ta còn rất tò mò, rốt cuộc ngươi nói cho mấy người cao thủ kia từ khi nào? Hắc Đế hỏi. Vương Giới nhàn nhạt trả lời, không muốn nói. Hôm nay song phương coi như là thẳng thắn thành khẩn tương kiến, ai cũng không lừa được ai, ai cũng sẽ không làm tổn thương ai. Theo nhu cầu, Vương Giới là hoàn toàn không sợ hắn. Hắc Đế bật cười, nhớ ngày đó ngươi đối mặt với ta là bất an và kiêng kỵ, hôm nay là triệt để không cần thiết. Vương Giới đặt chén trà xuống, ta hiện tại chỉ kiêng kỵ đồ án sau lưng kia thôi. Ta không dẫn, đồ án không có ý nghĩa. Con nhện kia là sống a? Yên tâm đi, không cắn người. Bây giờ ngươi có tính toán gì không? Hắc đế xoay chén trà, chôn vùi 36 thành, để mảnh địa vực này triệt để biến thành khu vực mãng xà xương cốt. Vương Giới nhìn chằm chằm hắn, có khả năng sao? Cho nên trước đó ngươi căn bản không tin lời ta nói, tập trung tinh thần chờ ta bị mai phục giết chết đúng không? Cũng gần như vậy. Hắc đế lắc đầu, khu vực mãng xà xương cốt lớn hơn Hắc đế thành, bao trùm cả Hắc đế thành rồi còn lan ra bên ngoài. Ngươi cho rằng dựa vào cái gì? Không phải dựa vào số lượng, mà là sự tồn tại của mãng xà xương cốt khủng bố. Hắn vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ cần dẫn một con tới, nơi này sẽ bình ổn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải giải quyết hết tất cả thần tộc. Phòng ngừa những thần tộc đó tìm được vô sinh môn của văn minh các ngươi. Chỉ cần tất cả thần tộc ở đây đều được giải quyết, không có người dẫn đường, bọn hắn rất khó tìm được các ngươi. Chương 746, cái thái độ gì thế này? Chương 746, cái thái độ gì thế này? Vương Giới khẽ nhíu mày, đề phòng thần tộc ư? Sai rồi, là đề phòng thời đại băng đen mới đúng. Nếu phân tích của bọn hắn đúng, thời đại băng đen là một loại tồn tại của tử giới, có lẽ rời đi sẽ không còn xa nữa. Không giải quyết những thần tộc này, vạn nhất thần tộc dò la được về thời đại băng đen, rồi thời đại băng đen lợi dụng thần tộc tìm được vô sinh môn của tứ đại trụ cầu thì xong rồi. Vương Giới trầm tư. Hắc đế đột nhiên hỏi, khoảng thời gian trước trộm nhập đế cung có phải là ngươi không? Vương Giới kinh ngạc, có người trộm nhập đế cung? Hắc đế nhìn hắn, thật không phải ngươi. Vương Giới nhún vai, nếu không có thần tộc đuổi giết, ngươi sẽ không vạch trần ta sao có thể đi đế cung? Hắc đế nghĩ lại cũng phải, trong tình huống bình thường người này không có khả năng đi đế cung, hơn nữa hắn đi đế cung làm gì? Chỗ đó không có gì, từng món ăn được dọn lên bàn. Hắc đế nghi hoặc, bát đũa của ta? Vương Giới, không trò chuyện kia trước mặt bia lão. Bữa cơm rất nhanh kết thúc, bia lão đi rửa chén, hai người tiếp tục. Ngươi muốn giải quyết thần tộc, giải quyết như thế nào? Không ai biết lần này thần tộc đến bao nhiêu người, hơn nữa bọn hắn có một hạt giống, bất luận tình huống nào cũng không lộ diện. Hạt giống trước kia là thần bình, cho nên thay đổi. Vì sao đổi? Trước ngươi giết thần hình và những người khác, phần lớn người thần tộc bị giết, hắn không còn cách nào mới xuất hiện trấn an ta. Hắc đế gật đầu, cho nên vẫn có cách để dẫn xuất hạt giống. Phiền toái nhất vẫn là nữ nhân kia, tuổi còn trẻ lại mạnh đến đáng sợ. Vương Giới cũng cho là vậy, nàng này tên là Thần Nhược An, tính cách bá đạo, trong điều kiện chưa làm rõ bất cứ điều gì đã trực tiếp ra tay với ta, muốn lật đổ mọi thứ làm lại. Nữ nhân này căn bản không có ý định động não. Hắc đế nhíu mày, hủy diệt hết thảy, lật đổ làm lại. Loại tính cách này tuy đơn giản, nhưng đôi khi lại hiệu quả nhất. Nếu ngươi là Thần Nhược An, bước tiếp theo định làm thế nào? Vương Giới nhìn thẳng hắn, ta biết chuyện gì xảy ra trong trận chiến giữa ngươi và Thần Nhược An. Thần tộc phải chăng đã quyết định ra tay với ngươi? Hắc đế gật đầu, cũng gần như thế. Dù có cố kỵ, nhưng không nhiều lắm. Tình thế Hắc đế thành trước mắt đã rõ ràng. Thần Nhược An muốn đối phó ngươi chỉ có một biện pháp. Vương Giới ngước mắt, hợp tác với trụ cầu không kiện. Hắc đế cũng nghĩ đến. Vương Giới dẫn thải quang giả vào vô sinh môn, chứng tỏ thải quang giả và tứ đại trụ cầu đứng cùng một chiến tuyến, kẻ địch tự nhiên là thần tộc. Thần tộc đương nhiên không thể hợp tác với thải quang giả. Chỉ có trụ cầu không kiện mới là mục tiêu hợp tác duy nhất. Bản thân bọn hắn cũng không đủ lực để một mình đối phó Hắc đế thành. Vương Giới ngữ khí thâm trầm, Thần Nhược An và thần hình hoàn toàn khác nhau. Thần hình khó đối phó, bởi vì hắn đi lên từ tầng dưới chót, biết cẩn thận từng bước. Thần Nhược An ra tay với ta, nói hay thì là thà giết lầm không bỏ sót, nói khó nghe thì là chỉ nhìn lợi ích trước mắt, lợi dụng trụ cầu không kiện để dẫn nàng ra. Nhưng làm thế nào để trụ cầu không kiện đồng ý, đây là điều phiền toái nhất. Hắc đế tự tin, chúng sẽ đồng ý. Phạm vi Hắc đế thành có hai trụ cầu không kiện và trụ cầu sắc màu, thải quang giả. Hai trụ cầu này có sự khác biệt rõ ràng. Trụ cầu sắc màu là vì cầu sinh tồn ở tử giới, trước khi tìm thấy vô sinh môn của tứ đại trụ cầu, mục tiêu của chúng là có một chỗ cắm rủi ở Hắc đế thành. Nhưng chúng căn bản không biết hiệu ứng áp lực trụ cầu. Hắc đế không đồng ý không phải vì muốn ép chúng thủ thế đạo, cũng không phải muốn dồn chúng vào chỗ chết, mà là muốn tuân thủ hiệu ứng áp lực trụ cầu. Nhưng thải quang giả phải rời khỏi trụ cầu sắc màu, nếu không tất nhiên sẽ diệt tộc. Đây là mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Mà trụ cầu không kiện lại khác. Chúng không có áp lực giữ tinh cầu, có thể sinh tồn rất tốt trong trụ cầu. Mâu thuẫn với Hắc đế thành giống như mâu thuẫn giữa tứ đại trụ cầu với thi tông và hải tộc, là sự địch ý bản năng của sinh giả giới đối với tử giới. Đến từ sự đối lập từ xa xưa trước đây. Sự đối lập này chạy xuôi trong huyết mạch. Cho nên trụ cầu không kiện phát động chiến tranh với Hắc đế thành là không cần lý do. Chúng không muốn chiếm cứ Hắc đế thành, không muốn cướp lấy tài nguyên, Hắc đế thành cũng không có gì tài nguyên. Chúng muốn là giải quyết chủng tộc đối lập của tử giới. Giống như tứ đại trụ cầu muốn diệt trừ thi tông và hải tộc vậy, không cần lý do. Dưới tình huống này, thuyết phục trụ cầu không kiện kỳ thật không phức tạp như vậy. Chỉ cần Hắc đế thành biến mất là được. Đây là tâm nguyện lớn nhất của trụ cầu không kiện. Nếu đặt ở tứ đại trụ cầu, thì là thi tông và hải tộc bị hủy diệt. Hắc đế nguyện ý Hắc đế thành bị hủy diệt, đây là con đường hắn phải đi tiếp theo. Nhưng đồng thời hủy diệt nhất định phải có sự phối hợp của trụ cầu không kiện để dẫn xuất thần tộc, bắt gọn tất cả thần tộc đang ở Hắc đế thành. Đây là điều nhất định phải làm được. Mà loại chuyện này nói cho trụ cầu không kiện nghe căn bản vô dụng. Trụ cầu không kiện không thể tin tưởng bất kỳ sinh linh nào của Hắc đế thành, kể cả Vương Giới. Người duy nhất có thể đi đàm phán chính là thải quang giả. Phía tây Hắc đế thành, bên ngoài vô sinh môn của trụ cầu không kiện. Lệnh thiếu thành cách rất xa nhìn xem. Vừa rồi, Tê Ảnh đi qua bên hắn, đưa ra một lý do khiến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đại diện cho Hắc đế đàm phán. Phản ứng đầu tiên của lệnh thiếu thành là thải quang giả bị điên rồi, đại diện cho Hắc đế. Nhưng ngay sau đó Hắc đế liền xuất hiện, khiến hắn cảm thấy Hắc đế là người khác ngụy trang. Thải quang giả lúc nào có thể đại diện cho Hắc đế hả? sau lưng Hắc Đế còn đi theo Vương Giới. Lệnh Thiếu Thành mấy lần muốn tìm cơ hội nói chuyện với Vương Giới, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thủy chung không có cơ hội. Ta đối với trụ cầu không kiện không tính hiểu rõ, nghe nói chỗ đó có đại viên đăng tâm. Vương Giới đột nhiên mở miệng. Ở đây chỉ có Hắc Đế, Lệnh Thiếu Thành và Vương Giới. Giờ phút này Vương Giới mở miệng, Lệnh Thiếu Thành cảm thấy không ổn, nói chuyện trước mặt lại rõ ràng không hành lễ với đế phụ. Hắn vừa định quát lớn. Hắc Đế nói, trong truyền thuyết có, nhưng rất lâu không thấy. Tại trụ cầu không kiện, chỉ có đại viên đăng tâm mới có thể được gọi là thú đế. Cái đại viên đăng tâm này hình dạng thế nào? Là cái bấc đèn ư? Nghe nói, chưa thấy qua. Với ngươi so? Không biết. Ngươi ngay cả địch nhân còn không biết, vạn nhất ngày nào đó đại viên đăng tâm đi ra diện ngươi thì ngươi cũng không biết vì sao. Trước đó ngươi khẳng định chết trước. Lệnh Thiếu Thành đã ngây dại. Hắn đã nghe thấy gì? Vương Giới, rõ ràng đang khiêu chiến với đế phụ. Lời này là sao? Quan hệ bọn họ tốt đến mức này sao? Loại lời này cũng có thể nói ra. Đế phụ hoàn toàn không giống đế phụ rồi, nhất định là giả dối, tuyệt đối là giả dối. Vương Giới và thái tử quan hệ tốt nhất, chẳng lẽ là thái tử thừa dịp đế phụ trọng thương an toán, ngụy trang thành đế phụ. Giờ khắc này, trong đầu Lệnh Thiếu Thành toát ra vô số suy đoán, nhìn ánh mắt Hắc Đế càng lúc càng không đúng. Bất chi bất giác mang theo một tia khí thế hung ác. Hắc Đế đột nhiên quay đầu lại, làm càn, đi ra ngoài. Tim Lệnh Thiếu Thành run lên, vâng, không phải giả dối, chính là đế phụ, cái loại áp chế huyết mạch kia không sai được. Hắn nhìn lại Vương Giới, tất cả mọi người đã đánh giá sai mối quan hệ giữa người này và đế phụ, rốt cuộc người này đã ẩn giấu cái gì? Rõ ràng thân cận với đế phụ như vậy. Vương Giới buồn cười, con trai ngươi vừa rồi muốn giết ngươi. Hắc Đế hừ lạnh, không nói gì. Bên kia, một con lưu hình của trụ cầu không kiện cũng mơ hồ, không ngờ thải quang giả lại đại diện Hắc Đế đến đàm phán, loại chuyện này mới nghe lần đầu, cũng chưa từng nghĩ tới. Tê Ảnh cũng không muốn đến, nhưng Vương Giới chỉ đích danh nó khẩu tài không tệ, thích hợp. Nó lúc nào khẩu tài không tệ hả? Nhưng Tạo Minh phân phó thì không có cách nào. Hắc Đế bảo cùng chúng cùng nhau nhập tứ đại trụ cầu, đây là điều thải quang giả cầu còn không được. Đúng như Hắc Đế cảm thấy có thể liên thủ với thải quang giả, thải quang giả cũng khát vọng liên thủ với mạch Hắc Đế để tự bảo vệ mình ở tứ đại trụ cầu. Cho nên rất tích cực. Tê Ảnh nói cho trụ cầu không kiện chính là bản tính của thần tộc và chuyện chúng tìm được vô sinh môn của tứ đại trụ cầu, còn có là Hắc Đế nguyện ý buông tha Hắc Đế thành, biến Hắc Đế thành thành khu vực mãng xà xương cốt. Đối với trụ cầu không kiện mà nói, mãng xà xương cốt sẽ không lướt qua vô sinh môn. Việc vô sinh môn an trí tại khu vực mãng xà xương cốt tốt hơn rất nhiều so với an trí tại Hắc Đế thành. Hơn nữa ai cũng sẽ không thăm dò khu vực mãng xà xương cốt. Nếu quả thật như vậy, ý nghĩa chúng sẽ được vô sự. Điều kiện tiên quyết là phải là sự thật. Dẫn xuất thần tộc. Mắt U mình chuyển động, nhìn chằm chằm Tê Ảnh. Hắc Đế sẽ không định lợi dụng chúng ta đối phó thần tộc ác còn ngươi nữa, thật sự có thể đại biểu toàn bộ trụ cầu sắc màu. Văn tự trước mặt Tê Ảnh tổ hợp lại, ngươi có thể theo ta đi tứ đại trụ cầu xem thử. U mình không muốn, tùy tiện rời khỏi trụ cầu của chúng ta quá nguy hiểm, ngươi đã đại biểu Hắc Đế tới tìm ta, nên nghĩ cách để ta tin tưởng, chứ không phải tự mình đi cầu chứng nhận. Tê Ảnh phát ra văn tự cuối cùng, có thể. Trụ cầu không kiện tiến công, Hắc Đế thành có thể hủy diệt trước tiên để bày ra thành ý, chỉ cần các ngươi xác nhận thành ý là được rồi. Nếu cuối cùng không dẫn xuất thần tộc tiêu diệt, mặc dù Hắc Đế rời đi, Hắc Đế thành hủy diệt, thần tộc vẫn sẽ tới tìm các ngươi. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Khai chiến đi. Chiến tranh, 10 ngày sau triển khai. Chu cầu không kiện không quan tâm phát động chiến tranh, dù sao quá khứ cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Chỉ xem 36 thành của Hắc Đế có thực sự bị hủy diệt hay không, dù sao đối với chúng không có tổn thất. Người Hắc Đế thành cũng không ngoài ý chiến tranh của chủ cầu không kiện, nhưng lần này, Hắc Đế hạ lệnh, thành chủ từng bước một lên, không được toàn bộ cùng tiến lên. Thành trì cũng từng tòa xuất động, không được toàn bộ xuất động. Tình huống này giống như chịu chết. Chiến tranh do trụ cầu không kiện phát động rất nhanh đánh vỡ từng tòa thành. Tại tinh thành, thành chủ các bạn tuyệt vọng nhìn vô số cự thú vây quanh mà đến, dày đặc không thấy cuối cùng. Trên bầu trời, một đầu cự thú gào thét, há mồm gào thét, trong miệng phun ra ánh lửa màu xanh da trời xen lẫn xanh lá cây thiêu cháy thành trì. Các bạn gào thét, vì sao không cho chúng ta lui? Viện binh, thành trì khác. Thành chủ, Hắc Đế thành nghiêm lệnh không được lùi bước, nếu không giết không tha. Đây là bảo chúng ta chịu chết, chúng ta làm sao có thể chống đỡ được nhiều cự thú như vậy? Các bạn đã hối hận. Vốn tưởng rằng từ Toái Quang Thành được điều đi đế cung thăng lên thành chủ là một bước nhảy vọt, nhưng vị trí thành chủ chưa ngồi được mấy ngày đã gặp phải tình huống này. Nó không biết Hắc Đế vì sao lại hạ loại mệnh lệnh này, nhưng bây giờ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bên ngoài vô sinh môn của trụ cầu không kiện, U Minh thẻ lưỡi nuốt nhả, trước mắt thần bình xuất hiện. Vì sao đột nhiên phát động chiến tranh? U Minh nhìn chằm chằm hắn, chỉ là một lần dò xét mà thôi, rất nhanh sẽ dừng lại. Thần bình nhíu mày, không ít thành trì tan tác, thành chủ đều chết hết nhiều cái, vì sao lại dừng lại? U Minh bất mãn, đây là chuyện của trụ cầu không kiện chúng ta, không đến lượt các ngươi quản. Chúng ta có thể hỗ trợ các ngươi. Các ngươi? Ừ, nghe nói người của các ngươi đều chết sạch. Làm sao hỗ trợ chúng ta? Chúng ta bây giờ chỉ muốn uy hiếp Hắc Đế thành, khiến chúng nó tổn thất một ít là được, chẳng lẽ còn muốn hủy diệt 36 thành? Không phải không đi. Hơn nữa ai nói cho ngươi biết người của chúng ta chết sạch? U Minh kinh ngạc, các ngươi còn có người? Thần binh ngạo nghễ, phía sau, từng người thần tộc đi ra, tóc bạc dễ gây chú ý, ánh mắt ngoan cố, nhìn U Minh giống như nhìn sủng vật. Ánh mắt này khiến U Minh bất mãn, ngựa khí nó lạnh đi, mặc dù vậy không có cao thủ có thể đối kháng Hắc Đế cũng vô dụng. Đừng hy vọng chúng ta ra tay. Thần binh trầm giọng nói, Hắc Đế giao cho chúng ta. Các ngươi chỉ cần tiêu diệt 36 thành. Yên tâm, có một số thành chủ bị chúng ta khống chế, đối với chiến tranh của 36 thành, các ngươi chỉ cần ra một nửa lực là được. U Minh đồng ý, nhưng đã nói, đừng lùi, nếu không sau này không hợp tác nữa. Chương 747, Đông Hoa kia chương 747, Đông Hoa kia theo sự phản hồi của U Minh, không lâu sau, càng nhiều cự thú đi ra khỏi Vô Sinh môn, thẳng hướng Hắc Đế thành. Ánh mắt thần bình ngưng trọng, lẩm bẩm như tự nói, đại nhân, thật sự muốn lập tức ra tay. Vậy còn thời đại băng đèn thì sao? Đúng vậy, U Minh kia nói như vậy, chỉ có lần này là cơ hội hợp tác. Đại nhân, ta cảm thấy vẫn nên. Lời chưa nói xong, hắn biến sắc, ngựa khí cung kính, vâng, ta nhất định dốc hết toàn lực phối hợp trụ cầu không kiện tiến công, đại nhân yên tâm. Nói xong, hắn thở ra một hơi, cười khổ, người với người thật không giống nhau, thần hình đại nhân là muốn tìm mọi cách tấn ấp, cần phải một kích phải trúng, mà vị thần nhược an đại nhân này lại không chút do dự, thuận thế khai chiến. Có lẽ đây mới là đúng. Luôn ẩn giấu mới có thể bị người tên là Vương Giới kia tính toán. Vương Giới, phải chết. Các bạn chiến tử rồi. Hơn 10 tòa thành chỉ phía tây bị nghiền nát. Từ lần đầu tiên đại chiến Nguyên Thành đến nay, cộng thêm việc viện trợ chiến trường bạn giới, quá nhiều thành chủ đã chết, quá nhiều thành trì bị nghiền nát. Hắc Đế thành ngày nay sớm đã không còn cường thịnh như trước, khắp nơi là thành trì đổ nát. Song ảnh thành tham chiến, đối mặt là vô cùng vô tận cự thú. Mà cùng một thời gian, phía đông có thành chủ tạo phản, kéo theo tộc đàn thẳng hướng Hắc Đế thành. Từng người thần tộc đi ra, chỉ giết thống lĩnh. Bốn phương tám hướng lâm vào chiến loạn. Thành chủ cốt lực tộc bị giết, vô số sinh linh binh tiếp nhất tộc ở đại bá thành tứ tán chạy trốn. Nguyên thành lần nữa rơi vào tay thần tộc. Vô số sinh linh nghe tin thần tộc lại hiện ra, bất an cùng sợ hãi bao trùm 36 thành. Vô Tâm thành và Đoạn Mâu thành mới không có chuyện gì, bởi vì tạo minh của Thải Quang giả đang ở gần đó. Thần Nhược An không nghĩ trêu chọc Thải Quang giả lúc này, nàng chỉ muốn đánh sập Hắc Đế thành, giải quyết việc bên này. Đây là nhiệm vụ của nàng. Sau đó nhanh chóng phản hồi tới đạo. Chiến trường của nàng không nên là nơi này. Sinh vật ở đây không xứng làm kẻ địch của nàng. Chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, tình huống lần này còn ác liệt hơn bất kỳ lần nào khác, nhưng Hắc Đế lại không xuất đầu, vị dị yên tĩnh. Xích Vụ thành ngày nay cũng nằm ở phía tây, đã đổi chỗ với Đoạn Mâu thành trước kia. Chu Cầu không tiện tiến công trên đường tới Hắc Đế thành đã trực tiếp lướt qua Xích Vụ thành, vì có sự chào hỏi của thần tộc. Ma Ký Nhượng cũng dẫn trăm vạn khí tu giả thẳng hướng Hắc Đế thành, chứng minh là bị thần tộc khống chế. Bên Nguyên thành, Thoại Cốt thành ngày xưa là Lạc thành ngày nay, thành chủ hiện tại của Lạc thành là Lạc Tung đứng trước mặt thần tộc, hắn chậm rãi quỳ xuống. Không có lựa chọn nào khác, ít nhất thần tộc là người. Hắc Đế thành, vô số sinh linh đổ vào trong thành, muốn tránh tai họa. Mà bên trong thành, Hàm Nhật tộc, Âm Cốt nhất tộc đều nhận được mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị viện trợ chiến trường. Bên ngoài đế cung, tộc trưởng các chủng tộc cầu kiến, muốn hỏi Hắc Đế rốt cuộc hôm nay chuyện gì xảy ra. Trận chiến tranh này đánh quá loạn thất bát tao, cực kỳ bất lợi cho Hắc Đế thành. Thái tử manh sức đầu mẹ chán, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có lệnh thiếu thành biết. Trước khi trụ cầu không kiện tiến công tinh thành, hắn chính thai nghe được Vương Giới đang ở trước mặt Hắc Đế nói không muốn viện trợ. Điều này mới dẫn đến tinh thành tan tác. Vương Giới quyết định sự tồn vong của từng tòa thành. Hắc Đế thành hiện tại khiến hắn không thể hiểu được. Đế phụ hiện tại cũng khiến hắn không thể hiểu được. Hắn cảm giác sự nhận thức, cả thế giới của mình đang sụp đổ. Cảnh này tự nhiên bị Vương Giới nhìn thấy. Lệnh thiếu thành. Lệnh thiếu thành quay đầu, thấy Vương Giới, ngựa khí vô thức cung kính không ít. Vương thành chủ. Bọn họ giờ phút này đã phản hồi Hắc Đế thành. Địch nhân từ bốn phương tám hướng vây công mà đến. Vương Giới nhìn xa xăm, thiếu thành rất lo lắng sao? Chẳng lẽ không nên lo lắng sao? Lệnh thiếu thành rất muốn hỏi ngược lại. Vương Giới cười cười, thiếu thành, có thể giúp ta một việc gấp không? Lệnh thiếu thành nói, Vương thành chủ mời nói, chỉ cần có thể làm được nhất định không từ chối. Vương Giới điều chỉnh sắc mặt, ám thành, Đông Hoa kia. Ta muốn giải quyết. Lệnh thiếu thành kinh ngạc, Đông Hoa kia. Vì sao? Không vì gì cả. Thiếu thành có bằng lòng không? Vương Giới nói thẳng. Thái độ khác biệt với trước kia ngày đêm. Lệnh thiếu thành lại không hề phản cảm, hắn biết Vương Giới và Hắc Đế tầm đó tất nhiên đã xảy ra chuyện gì, không phải là không muốn rút, mà là Đông Hoa kia dường như khó đánh, ngay cả đế phụ cũng kiên kỵ. Vương Giới cười cười, đó là trước kia. Hiện tại ám thành đã bị đánh. Chu Cầu không kiện không rõ tình huống ám thành, đã giao thủ với Đông Hoa kia. Chúng ta đi góp vui. Có thể giải quyết thì giải quyết, không giải quyết được thì thôi. Không cho lệnh thiếu thành cơ hội từ chối, hắn lại hỏi, ngươi có người hộ đạo chứ? Cùng nhau mang theo ra thêm chút sức. Đi ngay bây giờ. Lệnh thiếu thành ngây người nhìn Vương Giới. Đây là hoàn toàn không cho hắn khoảng trống để từ chối. Người này hiện tại đã không để hắn vào mắt. Hắc Đế bên kia đã mặc kệ Vương Giới làm cái gì, hắn đang đợi thần Nhược An. Trận chiến này rất nhanh sẽ đến. Người hộ đạo của lệnh thiếu thành, Vương Giới chưa từng xem qua. Hắn chỉ từng thấy một sinh linh cốt túy tộc bên cạnh lệnh thiếu thành, nhưng sinh linh kia hiển nhiên không phải người hộ đạo. Hôm nay gặp được, cũng là sinh linh cốt túy tộc, hình dạng bình thường, đối mặt lệnh thiếu thành rất là dáng vẻ cung kính. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất hướng ám thành tiến đến. Ven đường còn gặp rất nhiều cự thú của trụ cầu không kiện, đều vượt qua. Thiếu thành, giờ phút này chúng ta nên ở lại Hắc Đế thành an toàn, vì sao phải đi ra? Người hộ đạo cốt túy tộc khích lệ. Lệnh thiếu thành không trả lời, đang chờ Vương Giới nói chuyện. Vương Giới cũng không nói lời nào. Người hộ đạo không dám nói nhiều nữa. Suốt đường đi không nói gì, cho đến khi đến ám thành. Nhìn tòa thành chỉ bị vô số cốt cách bọc lại từ xa, đó chính là ám thành. Bởi vì Đông Hoa kia có đặc tính về quang, cho nên ám thành bốn phương tám hướng đều bao bọc trong cốt cách, kín không thấu quang, nguồn sáng duy nhất chính là doanh nhãn. Ánh sáng mà doanh nhãn chiếu sáng mang đến không hấp dẫn hoa. Ba người dừng lại, nhìn xa ám thành. cốt cách đại địa bốn phía ám thành bị nghiền nát, khắp nơi đều là thi thể, có cự thú, cũng có sinh linh ám thành. Những sinh linh ám thành này thấp bé, làn da tái nhợt, giống như người lùn. Ngoại trừ thi thể đầy đất, không một sinh linh nào còn sống. Vương Giới biết chủ cầu không kiện tất nhiên vây công ám thành cũng ở biên giới 36 thành. Lại không biết Đông Hoa kia thế nào, lấy tinh bản ra xem xét. Lệnh Thiếu Thành nhìn thấy, kinh ngạc, đây là vật gì? Vương Giới đầu cũng không ngẩng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bên trong thành, bên trong có khí tức bằng bạc, không chỉ một cổ, còn lại không có gì khí tức. Sinh linh ám thành chắc chết gần hết rồi. Ánh mắt Lệnh Thiếu Thành rơi vào tinh bản, cảm giác hình như đã từng thấy ở đâu đó. Thiếu Thành, ngươi xem. Người hộ đạo kinh hô. Ba người vượt qua ám thành, nhìn về phía bên kia thành trì. Cốt cách nguyên bản bao phủ ám thành khắp nơi đều là vết nứt, rất nhiều rõ ràng là bị đánh từ trong ra ngoài. Mà mảnh sinh linh chết đi này rõ ràng đều không có xương cốt, chỉ còn huyết nhục da thịt, cực kỳ thảm thiết. Lệnh Thiếu Thành nhíu mày, Vương thành chủ, với thực lực tiến công thành trì của chủ cầu không kiện có lẽ không cách nào khống chế được Đông Hoa kia. Sinh linh ở đây đều chết hết. Ta xem hay là quay về trước, bàn bạc kỹ hơn. Vương Giới lắc đầu, không được, phải giải quyết nó. Tài liệu chỉ còn hai cái, nếu như Đông Hoa này không phải một trong những tài liệu, vậy hắn thật không biết làm thế nào hoàn thành táng cốt chi hoa, cũng chỉ có thể buông tha thực cốt chân kinh. Mặc dù đối với thực cốt chân kinh không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nhiều tài liệu như vậy đều đã hoàn thành, buông tha quá đáng tiếc. Người hộ đạo quá khẽ, Tiểu Thành không có thương lượng với người, Vương thành chủ, nhận rõ địa vị của mình. Vương Giới nhìn về phía hắn. Lệnh Thiếu Thành vội vàng quát lớn người hộ đạo, câm miệng, ta và Vương huynh đệ nói chuyện, lúc nào đến lượt ngươi xem vào. Người hộ đạo không dám nói nhiều, kinh ngạc với thái độ của Lệnh Thiếu Thành đối với Vương Giới. Vương Giới thu hồi ánh mắt, Tiểu Thành muốn đi ta cũng ngăn không được, nhưng xin Tiểu Thành nghĩ kỹ, thái tử Mãnh không rảnh đi ra, nếu không giờ phút này người ở bên cạnh ta chính là hắn. Ánh mắt Lệnh Thiếu Thành lóe lên, Vương huynh đệ yên tâm, mặc kệ ngươi làm gì, ta giúp ngươi. Vương Giới cười cười, bước một bước ra, hướng ám thành phóng đi. Lệnh Thiếu Thành trừng mắt nhìn người hộ đạo, thấp giọng nhắc nhở, hắn với đế phụ quan hệ không bình thường, ta cũng nhìn không thấu, cẩn thận là hơn. Nói xong cũng đi theo vào. Người hộ đạo cung kính xác nhận, đuổi kịp. Vương Giới sắp sửa tiến vào ám thành thì dừng lại, nhìn về phía người hộ đạo, ngươi vào trước. Người hộ đạo giận dữ, nhưng nhìn Lệnh Thiếu Thành, lại nhìn Vương Giới, cuối cùng vẫn cắn răng đi vào. Ám thành không phải là đen kịt một mảnh, trên mặt đất có ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua khe hở cốt cách rọi xuống, tuy không sáng lắm, nhưng quả thực sáng hơn một chút. Mà một góc thành trì, hai quả chiếu sáng doanh nhãn chiếu sáng nơi hẻo lánh. Dưới một quả chiếu sáng doanh nhãn là một sinh vật ám thành, hoảng hốt cầm doanh nhãn, đầy bất an, con mắt quay tròn chuyển. Dưới miếng chiếu sáng doanh nhãn khác là một con cua lớn. Một con cua lớn dài hơn 10 mét. Chiếc càng lớn dơ chiếu sáng doanh nhãn lên rất là quái dị. Đôi mắt lồi ra nhìn thẳng vào bóng tối phía trước, không biết đang nhìn cái gì. Trong thành yên tĩnh không tiếng động. Người hộ đạo rơi vào trong thành, lập tức hấp dẫn ánh mắt của chúng. Mà vị trí hắn rơi xuống vừa vặn ở trước mặt con cua lớn. Con cua lớn ngây ngốc nhìn chằm chằm người hộ đạo, sau đó lùi về phía sau. Người hộ đạo thoáng thấy con cua lớn, kinh dị, lúc này, phía sau, bóng mờ và mẹo, dường như có cái gì quái vật khổng lồ đứng lên, làm cho mảnh thành trì hắc ám này tăng thêm một vòng khủng bố. Vương Giới và Lệnh Thiếu Thành đồng thời xông vào trong thành, một mực đến sau lưng người hộ đạo là Đông Hoa cực lớn. Lệnh Thiếu Thành quát chói tai, lui. Người hộ đạo đầu cũng không quay lại, vô thức di chuyển, đây là điều người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú mới có thể làm được. Không cần biết kẻ địch ở đâu, chỉ cần đảm bảo mình di chuyển đến vị trí đủ an toàn là được. Và vị trí hắn cho là an toàn chính là bên kia con cua lớn. Chỉ cần con cua lớn không sao, hắn tiến lên sẽ không sự việc. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương ngay sau lưng. Những ánh sáng xuyên qua khe hở cốt cách đều bị vật che chắn. Vương Giới thấy hoa. Nói thế nào đây? Đẹp đẽ màu đen. Đông hoa hiện lên màu đỏ thẫm, nhưng lại tô điểm những đường vân màu đen dài, lúc nở ra vô cùng mỹ lệ, nhưng cũng mang theo nguy hiểm. Cánh hoa đột nhiên mở ra, không nhìn thấy cái gì. Nhưng Vương Giới đột nhiên chân đạp bộ pháp tên điên né sang bên. Lệnh Thiếu Thành cũng vô thức tránh khỏi chỗ tại chỗ. Chỉ có người hộ đạo, vốn là khoảng cách hoa gần nhất, bị lực lượng vô hình đánh trúng giật mình tại chỗ, đồng tử xuất hiện một thoáng mê mang. Sau một khắc, tiếng rít vang lên, đến từ bên trong Đông Hoa. Vương Giới và Lệnh Thiếu Thành thấy được một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Xương cốt trong cơ thể người hộ đạo bị tiếng rít kia cứng rắn hút ra, xương cốt nguyên vẹn dính tơ máu trực tiếp thoát ly bay về phía Đông Hoa, khoảnh khắc thoát ly còn có kinh mạch dính liền, nhưng lại ngay ngắn bị kéo căng đứt đoạn. Bản thân người hộ đạo vẫn còn phóng tới con cua lớn, nhưng xương cốt trong cơ thể hắn đã không còn, người cũng đã chết. Thân thể như bùn nhão sụp xuống. Giờ khắc này, hắn còn không biết. Mắt thấy con cua lớn càng lúc càng cao, tầm mắt của hắn cách mặt đất càng lúc càng gần, cuối cùng, đầu vô lực gục xuống, hòa lẫn với huyết nục, rơi trên mặt đất. Mà xương cốt của hắn bị hoa nuốt mất, phát ra tiếng nhấm nuốt thanh thúy. Chương 748, vây công chương 748, vây công ra đầu Vương Giới run lên, kinh hãi nhìn xem. Sắc mặt Lệnh Thiếu Thành khó coi đến cực điểm, hối hận vì đã bảo. Đông hoa này quá mức khủng bố. Đường đường cường giả đại chu thiên cảnh rõ ràng bị miểu sát. Thiếu Thành, là ngươi sao? Ở một góc ám thành, sinh vật ám thành đội chiếu sáng doanh nhãn hô lên. Lệnh Thiếu Thành nhìn lại, ám thành chủ. Trong góc, ám thành chủ kinh hô, thật sự là Thiếu Thành, cẩn thận Đông Hoa kia, công kích nó đánh ra có thể làm cho ký ức sinh linh bị xáo trộn, khiến cho sự phán đoán về thời gian bị trì hoãn, chỉ cần ngươi có chút sơ sẩy, xương cốt trong cơ thể cũng sẽ bị cưỡng ép hút vào. Thiếu Thành tốt nhất nên rời đi. Lúc này, hoa lần nữa phóng thích công kích, không ngừng quét về phía Vương Giới và Lệnh Thiếu Thành. Vương Giới chân đạp uy tàng bộ, phối hợp bộ pháp tên điên tránh né, Lệnh Thiếu Thành cũng dùng thân pháp tránh đi, hắn mạnh hơn người hộ đạo của mình rất nhiều, mặc dù cùng Xảo Thiếu Thành giống nhau cũng chỉ là đại chu thiên cảnh. Con cua lớn kia chuyện gì xảy ra? Vương Giới hỏi. Ám Thành chủ nói, cái kia chính là cự thú của trụ cầu không kiện tiến công ám thành ta, đều do cái thứ đồ chơi này kinh động đến hoa, khiến cho tất cả sinh linh ám thành và tất cả cự thú tiến công của trụ cầu không kiện đều chết hết. Hôm nay toàn bộ ám thành chỉ có mấy người chúng ta còn sống. Vương Giới sắc mặt nghiêm trọng, tiếng rít vang lên. Vương Giới cảm giác xương cốt trong cơ thể đang chấn động, kéo theo chấn động cả thân thể. Lực hút thật lợi hại, có cảm giác xương cốt kinh hãi đến mức huyết đục đều không thể đè xuống. Lúc này, trước mắt, khí xuyên thấu qua hoa cực tốc tiếp cận, hóa thành một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn cắn tới. Mà Lệnh Thiếu Thành cũng bị truy sát, trên bầu trời rơi xuống từng đạo kiếm khí. Đây cũng là phương thức công kích của hoa sao? Ám Thành chủ lần nữa giải thích, Thiếu Thành coi chừng, bông hoa này hình như có thể căn cứ xương cốt đã thôn vẹn mà phát ra công kích của chủ nhân xương cốt đó, rất quỷ dị. Lệnh Thiếu Thành kinh hãi, còn có loại chuyện này? Vương Giới cũng không nghĩ tới. Loại chuyện này có khả năng sao? Khí không ngừng tới gần, đủ loại công kích khiến người ta không kịp nhìn, không có lặp lại. Hắn biết, quả thật là như vậy. Nếu không một bông hoa làm sao có thể đánh ra chiến kỹ dùng đao làm vũ khí? Lại còn có kiếm, lang nha động. Hắn gặp được chiến kỹ của cốt lực nhất tộc, còn có chiến kỹ của hàm nhật tộc. Khoan đã, nó sao không công kích các ngươi? Lệnh Thiếu Thành đột nhiên hỏi. Vương Giới sớm đã nghĩ đến, nhưng hắn không thể hỏi, hỏi thì Ám Thành chủ cũng không nói, chỉ có Lệnh Thiếu Thành hỏi. Ám Thành chủ ấp úng mở miệng, bởi vì nó không thích chiếu sáng doanh nhãn, chỉ cần ở trong ánh sáng của chiếu sáng doanh nhãn, nó sẽ không công kích. Lệnh Thiếu Thành và Vương Giới nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Ám Thành chủ và con cua lớn. Lúc này phóng đi. Ám Thành chủ đội vàng nói, Thiếu Thành, chậm một chút, đừng dẫn công kích của nó tới. Nó chỉ là không chủ động tiếp cận ánh sáng chiếu sáng doanh nhãn, chứ không có nghĩa là không thể công kích. Chậm một chút. Vương Giới vốn cũng muốn đi chỗ Ám Thành chủ, nhưng bộ pháp tên điên đi ngang qua con cua lớn, con cua này lại động cũng không động, giống như pho tượng. Chỉ có cặp mắt đen thui kia chuyển động theo Vương Giới. Vẫn chỉ là một cái kia còn lại thủy chung nhìn chằm chằm bông hoa. Sợ phát khiếp sao? Vương Giới vô thức đưa tay, bắt lấy chiếu sáng doanh nhãn kẹp trên càng cua lớn, chạy. Thoáng cái không thấy. Con cua lớn lâm vào hắc ám, kinh hãi, trời sập rồi, nhân loại kia rõ ràng cướp đi chiếu sáng doanh nhãn của nó. Trước mắt, công kích của hoa đúng hẹn tới. Con cua lớn phẫn nộ, hai cái càng lớn, một cái hút hướng hoa, một cái hút hướng phía sau. Bản năng cảm thấy Vương Giới ở ngay phía sau, không chạy xa. Vương Giới không phải là không muốn chạy xa, mà là chưa kịp. Phản ứng của con cua lớn không chậm, vừa bị cướp đi chiếu sáng doanh nhãn công kích của nó liền ra. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, cái càng lớn kia hung hăng nện đi qua. Vương Giới tay cầm doanh nhãn, một quyền đánh ra, phanh tiếng nổ chấn động ám thành. Vương Giới bị nện văng một cái, trọng lực cường hãn đột nhiên xuất hiện, lúc va chạm khiến hắn vô cùng nặng nề. Đây là trọng lực. Con cua lớn trong nháy mắt ném ra trọng lực khủng bố, không chỉ đánh trúng Vương Giới, còn làm hắn không thể nhanh chóng tránh đi. Thân thể giống như người bình thường bị đổ chỉ vậy. Lực đạo quần quận không dứt theo càng cua lớn rơi xuống. Vang lại một tiếng vang thật lớn, ám thành bị nghiền nát một góc. Lệnh Thiếu Thành đã hội hợp với ám thành chủ, nhìn cảnh tượng phương xa, biến sắc. Ám thành chủ thấp giọng nói, nhân loại kia chết chắc rồi. Con cua lớn cũng không yếu, một đôi càng lớn có thể ném ra trọng lực ngay cả cường giả đại chu thiên cảnh cũng không chịu nổi, không chỉ công kích mạnh, trọng lực bổ sung còn làm ngươi không cách nào đào thoát. Nếu không phải kinh động đông hoa kia, ta đã chết trong tay con cua lớn đó rồi. Lệnh Thiếu Thành nhíu mày, Vương Giới đã chết rồi sao? Ngươi vì sao không rời đi? Ám thành chủ đắng chát, trốn không thoát, một khi lao ra ám thành chính là thiên địa của hoa. Đông hoa này nướng quăng, chúng ta chỉ có trốn ở trong hoàn cảnh đen kịt mới đỡ hơn một chút. Nếu không phải có chiếu sáng doanh nhãn, chỉ khi nào lao ra, ánh sáng chiếu sáng doanh nhãn sẽ không đủ. Tổng phải thử một chút. Lệnh Thiếu Thành cũng không muốn chết tại đây. Lúc này, thanh âm Vương Giới truyền đến từ một hướng khác, Thiếu Thành, phải liên thủ giải quyết đông hoa kia. Lệnh Thiếu Thành và ám thành chủ cả kinh, nhìn lại, ngươi không chết. Xa xa, chỗ con cua lớn công kích chỉ có kiếm quang xoay tròn, thời khắc mấu chốt, Vương Giới đã đào thoát bằng bất tử kiếm quang. Hắn nghĩ mà sợ, không ngờ lực phá hoại của con cua lớn lại mạnh như vậy, quả thật mạnh đến đáng sợ. Hắn tự nhận phòng ngự cực cao, cho dù cường giả thực thế giới cảnh như Tống Lao Quỷ đều rất khó đánh vỡ, nhưng một kích của con cua lớn trực tiếp xé mở vệ khí biên chức pháp, làm thân thể hắn không chịu nổi. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, hiện tại ai cũng trốn không thoát. Xa xa, con cua lớn đang tại trốn, hoàn toàn không nghĩ cách cứng đối cứng với hoa. Móng vuốt cực lớn chạy ngang trốn, nhanh đến không thể tin nổi. Lại chính là không dám đánh phá vỏ xương ngoài ám thành, một khi ánh sáng ngoại giới chiếu vào, hoa sẽ càng hung hãn hơn. Hiện tại con cua lớn không hận hoa, hận Vương Giới. Con mắt không ngừng chuyển, tìm kiếm Vương Giới. Nhân loại đáng giận kia, nó cái gì cũng không làm, cứ đứng tại chỗ đợi, nhân loại kia rõ ràng đã cướp đồ của nó. Đáng hận, tìm được rồi. Thân thể con cua lớn chuyển mình, chạy ngang phóng tới Vương Giới. Dương nhanh muốn nuốt. Vương Giới quát chói tai, động. Ám thành chủ và Lệnh Thiếu Thành đồng thời ra tay đối với hoa, cách rất xa, vận cốt chi khí. Thân thể hoa chấn động, không ít khí bị bài xuất, nhưng cảnh giới tu vi của hắn cao, khí rất khó bị bài xuất đi. Vương Giới phất tay, dẫn bia chấn địch. 50 tòa bia ảnh đồng thời đáp xuống áp hướng hoa, nhưng bia ảnh căn bản không thể rơi xuống đã bị hoa trực tiếp hoành tán. Vương Giới lúc này lại dẫn rơi thêm 30 tòa bia ảnh, tổng cộng 80 tòa bia ảnh rơi xuống, như trước không cách nào chấn áp hoa. Cánh hoa chấn động, bia ảnh rơi là tả. Đồng thời, các loại công kích hướng con cua lớn đánh tới. Con cua lớn huy động càng lớn đối kháng công kích của hoa, rất nhanh phóng tới Vương Giới, nhân loại, trả đồ lại. Vương Giới chân đạp quy tàng bộ rời xa con cua lớn, nhưng con cua lớn nhìn chằm chằm hắn, tuyệt không buông tha. "Này, con cua kia, liên thủ giải quyết hoa, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?" Con cua lớn mặc kệ, trước tiên đem doanh nhãn đoạt lại. Mặt đất bị kìm cua xé mở vô số khe hở. Con cua lớn điên cuồng truy đuổi Vương Giới trong ám thành. Vương Giới vừa trốn vừa còn phải phòng bị hoa. Công kích của hoa đa dạng, ngẫu nhiên có ký ức xáo trộn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cảnh tượng người hộ đạo chết thảm luôn cảnh giác tất cả mọi người. Không ai dám chủ quan. Lệnh thiếu thành và ám thành chủ ra tay căn bản không có hiệu quả gì. Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng tất cả mọi người. Ánh mắt toàn bộ nhìn về phía hoa. Đỉnh hoa, khí không ngừng xoay quanh, cuối cùng hóa thành một cái khí cầu không ngừng bành trướng. Ám thành chủ kinh hãi, quái bảo bối. Sắc mặt lệnh thiếu thành khó coi, quái bảo bối là một loại cốt cách không ngừng bành trướng, chạm vào tức bạo, mấu chốt là không ai biết uy lực nổ tung. Phần lớn không có uy lực gì, nhưng ngẫu nhiên sẽ có uy lực khủng bố đến mức miểu sát cường giả đại chu thiên cảnh. Giờ phút này hoa phóng thích công kích này có thể làm cho tất cả mọi người dùng mình, hiển nhiên, uy lực khủng bố. Cánh hoa quét qua, khí cầu hút hướng con cua lớn. Con cua lớn sợ tới mức nhảy dựng lên, chạy ngang thoáng cái biến mất. Tiếng nổ chia cắt tám thành, bên ngoài, khe hở cốt cách cũng nhiều hơn. Mặt đất bị nổ ra hố sâu cực lớn, không thấy đáy. Uy lực đánh thẳng xuống dưới, nếu phóng thích trên mặt đất, ám thành sẽ không còn. Vừa nổ qua, đỉnh hoa lại đang hội tụ khí, sau đó là nhiều cái khí cầu. Toàn bộ vung hướng con cua lớn. Vương Giới còn chưa phát giác con cua lớn ở đâu, lại tránh không khỏi hoa. Con cua lớn không ngừng tránh né, phẫn nộ đến cực điểm, cũng mặc kệ Vương Giới, kìm cua của mình, một cái cuốn, càng lớn văng ra hai bên, đem cả người hung hăng hút hướng hoa. Hoa đánh ra ký ức xáo trộn, vô dụng, con cua lớn chỉ dùng quán tính nện chính mình qua. Thân thể nện trên cánh hoa, trọng lực của càng lớn cứng rắn xé mở cánh hoa, xuyên thấu hoa, hút hướng đối diện. Ánh mắt Vương Giới bọn hắn sáng lên, hữu dụng. Con cua lớn cũng phát hiện hữu dụng, nếm được ngon ngọt, lại đến. Thân thể cực lớn hung hăng bung ra hút hướng hoa, đồng thời, con mắt nhìn chằm chằm Vương Giới bên dưới, nhân loại, chờ đó, người tiếp theo chính là ngươi. Ngay tại thân thể muốn nện vào hoa, một đầu xích sắt màu đen đỏ từ bên trong hoa bung ra, thoáng cái trói lại con cua. Lực đạo con cua lớn ném ra cự đại, nhưng xích sắt này có thể lập tức ngăn chặn, lực đạo khiến Vương Giới chấn động. Xích sắt hất lên, con cua bị hút hướng phương xa, nghiền nát một đống kiến trúc, nện ở trong góc cắm thành. Đỉnh hoa, khí không ngừng xoay quanh, lần nữa ngưng tụ quái bà bối. Con cua lớn cơ cơ con mắt, suýt nữa bị nện trong mặt. Đập vào mắt, đoàn khí kia càng lúc càng ngưng tụ. Nó vừa muốn trốn, trên đỉnh đầu, hào quang quen thuộc bao phủ, đến từ chiếu sáng doanh nhãn. Vương Giới dẫm trên con cua lớn dừng lại, đem con cua lớn cũng bao phủ trong ánh sáng doanh nhãn. Công kích của hoa đình chỉ, thân thể dần dần yên lặng. Bốn phía lần nữa lâm vào hắc ám. Mắt đen của con cua lớn đảo ngược, nhìn chằm chằm Vương Giới, mục hiện sát ý. Vương Giới quá khẽ, đừng lúc đích, chiêu số của ngươi đối với bông hoa kia vô dụng. Không muốn chết thì an tĩnh chút. Con cua lớn phẫn nộ, nhưng không có động nữa. Xa xa, ám thành chủ và lệnh thiếu thành cũng rất yên tĩnh. Hai luồng hào quang ảm đạm lẫn nhau tới gần. Hoa yên tĩnh đợi ở phía xa, giống như ngồi xổm chờ con mồi, cũng không rời đi. Làm sao bây giờ? Thiếu thành, hắc đế sẽ đến không? Ám thành chủ ôm hy vọng. Con cua lớn nghe xong, bất an, hắc đế đến nó cũng phải chết. Lệnh thiếu thành lắc đầu, đế phụ tạm thời không qua được. Ám thành chủ đắng chát, sau đó phẫn nộ trường hướng con cua lớn, đều là các ngươi. Công ai không tốt, công ám thành chúng ta làm gì? Chúng ta bị đánh sập đến đây thì có làm được cái gì? Con cua lớn trong miệng sủi bọt, nó cũng không biết nơi này có quái vật kia. Vương Giới nhìn về phía con cua lớn dưới chân, ngươi sẽ không nói chuyện. Con cua lớn lắc lắc con mắt. Vương Giới im lặng, cường giả thế giới cảnh sẽ không nói chuyện. Không đến mức ga đúng rồi, còn có bông hoa kia, hình như cũng không thể giao tiếp. Xem ra có chút giống bậc cấp, không phải tu vi có thể làm được, hay là tu vi không tới. Chương 749, năm mũi chương 749, năm mũi ngựa khí lệnh thiếu thành trầm thấp, hiện tại trách ai đều vô dụng. Quan trọng là giải quyết bông hoa này. Hắn nhìn về phía Vương Giới, Vương Minh Đệ, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi muốn đối phó bông hoa này? Vương Giới nói thẳng, nhiệm vụ của Lưu Minh Cấu Địa phải giải quyết bông hoa này. Hình như là chúng ta có người bị bông hoa này ăn hết. Lệnh thiếu thành không nghi ngờ gì, ngoài ra không có giải thích nào khác. Hiện tại phải liên thủ. Lệnh thiếu thành nhìn về phía con cua lớn, ngươi đồng ý chứ? Dù sao chúng ta không sao cả, cùng lắm thì đợi hắc đế đến, nhưng ngươi thì xong rồi. Mắt con cua lớn xoay động, gật đầu, đồng ý. Lệnh thiếu thành nhìn về phía bông hoa xa xa, tốt, vừa rồi chúng ta cũng thấy rõ, bông hoa này không phải là không thể đánh bại, dùng công kích của ba chúng ta có lẽ vô dụng, nhưng con cua lại có thể xé mở cánh hoa. Ta đề nghị do chúng ta dẫn sự chú ý của hoa, để con cua chủ công. Con cua lớn không vui, chủ công ý nghĩa nguy hiểm. Một cái chiếu sáng doanh nhãn thuộc về ngươi. Lệnh thiếu thành bổ sung một câu. Con cua lớn đồng ý, trong miệng sủi bọt. Lệnh thiếu thành nhìn về phía Vương Giới, thế nào? Vương Giới cũng đồng ý, dù sao muốn dẫn công kích của hoa, có hay không doanh nhãn không sao cả. Nói xong, hắn đem chiếu sáng doanh nhãn nhét vào khóe mắt con cua lớn. Con cua lớn nhả ra khí, trả lại. Mấy người lại thương nghị một chút, không lâu sau, hành động. Một quả chiếu sáng doanh nhãn lần đi, một miếng khác bị con cua lớn đội lên, tránh xa một chút. Khi mấy người rời khỏi phạm vi chiếu sáng doanh nhãn, hoa lại hiện ra. Các loại công kích hướng bọn họ đánh tới. Mấy người cố ý rời xa con cua lớn, tạo cơ hội cho nó. Con cua lớn nhìn đúng thời cơ, một cái phóng đi, càng lớn đệm xuống. Một mảnh cánh hoa bị xé mở. Thành công lập tức chạy. Vương Giới bọn hắn thừa cơ công kích hoa. Hoa lại lần nữa bị bọn hắn hấp dẫn, không để mắt đến con cua lớn. Con cua lớn lại xuất thủ. Sự thật chứng minh phương pháp này hữu dụng. Theo từng mảnh cánh hoa bị xé mở, khí tức của hoa cũng đang suy yếu. Mọi người thấy được hy vọng thắng lợi. Hoa tổng cộng có mấy chục cánh hoa muối, theo từng mảnh cánh hoa chốc ra, công kích của hoa cũng đang giảm bớt. Theo thêm một mảnh cánh hoa bị xé mở, còn lại 5 phiến. Lúc này, hoa bỗng nhiên dừng lại. Mọi người cảnh giác. Vương Giới đưa tay một đạo kiếm khí đánh tới, không có phản ứng. Lệnh Thiếu Thành, Ám Thành chủ bọn hắn cũng ra tay, đồng dạng không có phản ứng. Con cua, nện. Con cua lớn bất động. Bản năng nói cho nó biết gặp nguy hiểm. Sau một khắc, chấn động vô hình vặn mèo hư không, năm cánh hoa muối chậm rãi mở ra, trung tâm, xích sắt bay thẳng lên trời, đánh xuyên qua cốt cách bên ngoài Ám Thành, khiến một mảng ánh sáng rơi xuống. Ngay sau đó, khí bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng phóng lên trời, chui vào không trung, cùng theo cốt cách bao trùm vòm trời lan tràn hướng bốn phương tám hướng, lan tràn hướng toàn bộ 36 thành của Hắc Đế. Xa xôi bên ngoài, Hắc Đế thành, mắt Hắc Đế xoay mình trở ra, nhìn về phía hướng Ám Thành, là bông hoa kia. Hắn nhíu mày, Vương Giới đi tìm bông hoa kia gây phiền phức hắn biết, vốn không muốn quản. Nhưng nếu như bông hoa kia giết Vương Giới, hắn làm sao hợp tác với tứ đại chủ cầu? Vương Giới không thể chết được. Nghĩ đến đây, hắn muốn ra tay. Đột nhiên, một đạo trưởng ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh hướng Hắc Đế thành. Ánh mắt Hắc Đế trầm xuống, thần nhược gan đã đến. Ám Thành, xích sắt tử vòm trời truy lạc, quét ngang tứ phương, nghiền nát trọn cả Ám Thành. Vương Giới bọn hắn thoáng cái bại lộ ra bên ngoài. Hoa cũng rõ ràng hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Xích sắt không ngừng quét ngang tứ phương, không có mục đích gì, lại có thể bao trùm bất kỳ nơi hẻo lánh nào. Con cua lớn hình thể lớn nhất, cái thứ nhất bị rút chúng. Xích sắt rút chúng khoảnh khắc đem vỏ cua của nó cứng rắn đập vỡ, làm văng ra một chút gạch cua rơi vãi trên mặt đất. Xích sắt dính gạch cua quét về phía Vương Giới bọn hắn bên này. Đồng tử Ám Thành chủ co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị thoáng cái nát bấy. Lệnh Thiếu Thành lộ ra bản thể, dây leo bị rút toái một đoạn, nhưng may mắn, không cách nào triệt để nát bấy. Vương Giới dùng bộ pháp tên điên hiểm và hiểm tránh đi, nhưng mà phá vỡ mà vào tầng hư không tiếp theo cũng không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Xích sắt đạo thứ hai rút đến, cứng rắn nát bấy tầng hư không, hắn chỉ có thể nâng cánh tay trái ngăn cản, và một tiếng, thân thể bị nện bay, thổ huyết rơi xuống đất. Tiếng rít vang lên, khí khủng bố bao phủ tứ phương, kèm theo tiếng rít khiến Vương Giới cảm giác xương cốt bị lực lượng vô hình rút ra, ngũ tạng lục phủ đều đang lệch vị trí. Thân thể thừa nhận kịch liệt thống khổ đến chết lặng. Chỉ có dùng vệ khí biên chức pháp cưỡng ép áp chế xương cốt trong cơ thể, nhưng không biết có thể áp chế bao lâu. Lệnh Thiếu Thành tốt hơn nhiều, hắn là dây leo, không có xương cốt. Con cua lớn đã chạy, trong miệng sủi bọt, chạy ngang trốn, nháy mắt biến mất. Hoa không có truy đuổi nó, sự chú ý bị Lệnh Thiếu Thành hấp dẫn, đối với dây leo càng cảm thấy hứng thú. Từng đoạn dây leo bị rút ái, Lệnh Thiếu Thành tràn đầy nguy cơ. Bất quá Vương Giới cũng phát hiện tình huống mới, khí của hoa đang xoay mình hạ, uy lực của xích sắt cũng đang xoay mình hạ. Hiệu quả của việc cánh hoa bị xé toang hơn phân nửa đã ra. Vừa rồi nó là bộc phát, sau khi bộc phát sẽ là yên lặng. Vương huynh đệ, mau hấp dẫn sự chú ý của nó, ta muốn đột phá. Thanh âm Lệnh Thiếu Thành truyền đến. Vương Giới cả kinh, ngươi bây giờ đột phá? Đúng vậy, không đột phá căn bản giết không chết nó. Tuy lực lượng nó đang hạ hàng, nhưng con cua lớn cũng chạy rồi, chỉ bằng hai chúng ta không thắng được. Ta phải đột phá. Ngươi chỉ cần giúp ta khiến nó chú ý là được. Lệnh Thiếu Thành vội la lên. Vương Giới nhìn về phía hoa, cắn răng, tốt. Đã đồng ý thì sẽ không do dự, hắn đưa tay thi triển vũ kiếm thuật. Vô số kiếm khí rơi xuống chém về phía hoa, bị cánh hoa đơn giản quét rơi. Vương Giới đưa tay, một ngón tay điểm ra, phồn tinh chỉ pháp, tinh thần vận chuyển hóa thành đạo đạo bóng ngón tay điểm đi. Lệnh Thiếu Thành thấy, đè xuống sự nghi ngờ vô căn cứ đối với thân phận Vương Giới, một cây dây leo quấn quanh, dây leo giống như hải cốt long như cắt chạy hòa tan, sau đó mỗi một hạt cắt chạy đều phát ra vầng sáng mông lung, giống như điểm lấm tấm tinh không trên thi thể Sáo Thiếu Thành. Dây leo mạch Hắc Đế tuyệt không phải bình thường. Nhưng Vương Giới không dành chú ý, hoa lần nữa phát ra tiếng rít, xích sắt từ không trung rơi xuống hướng về phía hắn cuốn tới. Vương Giới cưỡng chế chấn động xương cốt trong thể nội, chân đạp bộ pháp tiên điên phá vỡ mà vào hư không. Nhưng mà xích sắt đảo qua, hư không tất cả đều nghiền nát. Chiêu này trước kia tránh được một lần thì không cách nào đảo thoát lần thứ hai. Bất quá Vương Giới cũng không toàn bộ trông cậy vào bộ pháp tiên điên. Hắn chạy trốn bên trong, đạo đạo bia ảnh từ sau lưng truy lạc, không phải là chấn áp hoa, chỉ vì kéo dài tốc độ xích sắt cuốn hướng mình. Xích sắt không ngừng nghiền nát bia ảnh, cho đến 80 tòa bia ảnh toàn bộ nghiền nát. Vương Giới phất tay, lưu hình vận chuyển, bia thành rơi, khí tang thương lưu chuyển hư không. Xích sắt đống nhiên dừng lại, sau đó như có linh tính phóng lên trời hướng về phía bia ảnh cổ xưa trước kia đập tới. Một tiếng vang thật lớn, Vương Giới thổ huyết, trước mắt hoa mắt, suýt chút nữa bị một kích nện choáng. Bia ảnh cổ xưa bị xích sắt xuyên thủng, bất quá bia ảnh cũng không triệt để nghiền nát, mà là truy lạc, đem xích sắt áp hướng cốt cách đại địa. Vang một tiếng nổ mạnh, Vương Giới suýt chút nữa đứng không vững. Hắn quay đầu lại, xích sắt bị đẩy vào lòng đất, bia ảnh nhất thời đã hạn chế xích sắt, tương đương hạn chế một loại thủ đoạn của hoa. Giờ phút này, phương xa, tinh không điểm lấm tấm quanh thân dây leo càng lúc càng nồng đậm, so Sào Thiếu Thành càng bàng bạc hóa khí làm khí hải sôi trào tại quanh thân và phồng. Đại Chu Thiên Cảnh viên mãn là chỉ đem khí có thể vận chuyển một vòng trong thể nội, không chỉ kinh mạch mà là trải rộng xương cốt huyết đủ, khiến bản thân cùng khí triệt để dung hợp, hình thành lột xác. Trước đây khí đều là vận chuyển trong kinh mạch, mà khí sau khi Đại Chu Thiên Cảnh viên mãn lại thực sự trở thành một bộ phận của thân thể. Quan trọng hơn là hai loại năng lượng liên kết sinh ra thế giới. Vô luận thần lực tu luyện giả hay khí tu giả, đạt tới cảnh giới này đều có thể suy diễn ra thế giới của mình. Có người là giả thế giới, không có sinh cơ, cũng có người là thực thế giới. chiến lực của Tống Lao Quỷ vượt xa thành chủ Hắc Đế thành có thể so sánh, không khoa trương mà nói, solo nhiều cái cũng không có áp lực. Nếu như một lòng muốn chạy trốn, dù là 10 vị thành chủ đều ngăn không được. Đây là chiến lệnh. Khí của lệnh thiếu thành đang thu nhỏ lại. Quanh thân hết thể yên tĩnh quỷ dị, hình thành sương mù khó thấy bằng mắt thường bao bọc lấy thân hắn. Mơ hồ có thể thấy được quái vật khổng lồ ở bên trong bầm mèo. Đỉnh hoa, khí hội tụ hình thành chiến kỹ hướng lệnh thiếu thành đánh tới. Vương Giới một bước ngăn tại trước, bắt điều triệu thì. Thời gian quanh thân ngưng trệ. Chiến kỹ hoa phong thích đều chậm lại, bị Vương Giới đánh vỡ. Lực lượng của hoa đã bị tiêu hao quá nhiều, nếu như ngay từ đầu cứ như vậy, hắn tuyệt đối ngăn không được. Thằng này đột phá còn bao lâu nữa? Lúc này, phương xa truyền đến tiếng nổ vang, vòng trời vỡ ra. Vương Giới nhíu mày, Hắc Đế và Thần Nhược An cũng đã đánh nhau. Khó trách động tĩnh lớn như vậy đều không đến trợ giúp. Trong một thời gian ngắn tiếp theo, hoa không ngừng phóng thích công kích, cũng muốn rút về xích sắt. Vương Giới bất đắc dĩ, đem ức niệm trái cây trong khoảng thời gian này ăn hết, sau đó lại lần dẫn rơi bia ảnh cổ xưa. Lần này dẫn rơi bóng lưng càng cổ xưa tăng thường, uy năng càng mạnh hơn nữa. Thế cho nên xích sắt vừa muốn ngẩng đầu đã lại bị đè xuống. Mà lần này đè xuống thì không dễ dàng như vậy ngẩng đầu. Vương Giới đồng thời đánh ra 80 tòa bia ảnh vây quanh lệnh thiếu thành, ngăn cách hoa tiến công. Chính hắn thỉnh thoảng bị đánh trúng, nếu không có vệ khí biên chức pháp cùng khí lực bản thân cường hãn, còn có bất tử kiếm quang cùng bộ pháp tên điên phối hợp, chưa chắc sống đến bây giờ. Mắt nhìn lệnh thiếu thành, tình huống đột phá bên trong căn bản không nhìn ra. Nếu là lúc trước, hắn sẽ hoài nghi lệnh thiếu thành cố ý không ra tay, tùy ý hắn bị làm chết. Nhưng bây giờ mình cùng Hắc Đế quan hệ mật thiết, lệnh thiếu thành không dám. Hắn là thật không có đột phá thành công, nhưng bản thân hắn cũng không chịu nổi. Thân trên đầy vết thương, tiếp tục nữa, có lẽ ngay cả phân thân cũng bị bức ra. Đúng lúc này, cuồng phong thổi qua. Trước mắt, cát chảy giống như tinh quang như ngân hà trôi nổi. Vương Giới theo ngân hà nhìn lại, thấy được dây leo nguồn gốc ngân hà, thân cảnh dây leo tinh thần điểm lấm tấm tựa như tinh không thực thể hóa, đồng dạng thâm thúy. Mà dây leo cho cảm giác của hắn triệt để thay đổi. Đó là biến hóa mang tính bay bọn. Vương huynh đệ, khổ cực. Thanh âm lệnh thiếu thành truyền đến, sau đó mỗi một căn dây leo đều hướng hoa phóng đi, hóa thành từng mảnh hải cốt long, chiến lực tăng gọn. Khí xẹt qua Vương Giới, khiến hắn suýt chút nữa hít thở không thông. Vượt xa xảo thiếu thành có thể so sánh. Giờ khắc này lệnh thiếu thành chính diện đối chiến hoa. Dây leo cùng hoa nở đánh trực tiếp tiến vào gai cấn. Chiến kỹ hoa phong thích bị dây leo dùng khí cưỡng ép phá tan, lệnh thiếu thành thi triển ẩn cốt chi khí cũng làm cho lực lượng hoa phong thích suy yếu. Hoa muốn rút ra xích sắt, như trước bị bia ảnh ngăn chặn. Lại một mảnh cánh hoa chốc ra. Năm cánh hoa mùi mới là bản thể hoa, khi cánh hoa này chốc ra, biểu thị hoa suy bại. Nó bị thương căn bản. Vương Giới cũng không có nhàn rỗi, dùng bách điều triều thì phối hợp lệnh thiếu thành, kiếm hóa người đột ngột chém dụng, lại rơi một mảnh cánh hoa. Dây leo lệnh thiếu thành quấn quanh cánh hoa, Vương Giới chân đạp dây leo, dưới cao nhìn xuống đánh ra một quyền, quả đấm cường hãn hung hăng hoành tại bông hoa, đánh rách tả tơi cánh hoa mũi thứ ba. Theo sát tới chính là dây leo lệnh thiếu thành để ép, khiến cánh hoa mũi thứ ba triệt để chốc ra. Băng 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 xích sắc biến nát, hoa vô lực duy trì. Lệnh thiếu thành thừa cơ chém giết, dây leo quấn quanh cánh hoa, giống như hai cái quái vật khổng lồ tại vùng đất cốt vực lăn mình chém giết. Chương 750, hoàn thành chương 750, hoàn thành. Vương Giới rời xa, thở hổn hển nhìn xem. Hắn còn không nghĩ qua có một ngày sẽ chứng kiến thực vật chém giết ở cốt vực. Trận chiến đấu thật khác thường. Phương xa, trận chiến giữa Hắc Đế và Thần Nhược An cũng rất kịch liệt. Cùng là hướng kia, còn có thể cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại khác, cổ lực lượng kia thuộc về Thái tử Mãnh. Thái tử Mãnh là đại chu thiên cảnh viên mãn, điều này không có gì ngoài ý muốn. Xem chiến lược của lệnh thiếu thành sau khi đột phá, Thái tử Mãnh chỉ sẽ càng mạnh hơn. Lại qua rất lâu, Ám Thành đã triệt để biến thành lịch sử dưới sự nghiền ép của hai cái quái vật khổng lồ. Chiến đấu rơi xuống màn che, năm cánh hoa muối toàn bộ chốc ra, hoa hấp hối. Lệnh thiếu thành hóa thành hình thái nhân loại, lay động vài cái cũng suýt ngã xuống đất. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Giới, ánh mắt lập lòe. Vương Giới tiếp cận, đa tạ tiểu thành, như vậy có thể giao nó cho ta không? Lệnh thiếu thành nhìn chằm chằm Vương Giới, ngươi không phải người vô tâm thành, ngươi là ai? Vương Giới vô quần áo rách nát, trên người toàn là trò, ta đến từ bên ngoài Hắc Đế thành. Nói xong, đối mặt lệnh thiếu thành, cũng là đứng tiếp theo của mạch Hắc Đế. Lệnh thiếu thành khó hiểu. Vương Giới từng bước một đi về phía hoa, trong lòng tâm thần bất định, nếu như đây không phải táng cốt chi hoa, tài liệu khẳng định gom góp không đủ rồi, tiểu thành có cái gì muốn hỏi có thể đi hỏi Hắc Đế, đây là kết quả ta cùng Hắc Đế thương nghị. Các ngươi cũng phải đi quê hương của ta. Câu nói cuối cùng nói xong, người cũng đi tới bên cạnh hoa, ngồi xổm xuống, nhìn xem đông hoa này, lặng lặng đợi. Lệnh thiếu thành không hỏi nhiều, nhìn xem bóng lưng Vương Giới, sau đó lại nhìn về phía hướng Hắc Đế thành, đứng tiếp theo. Đợi không bao lâu, hoa triệt để tử vong, thân thể khổng lồ khô héo, cuối cùng hóa thành hoa khô héo rũ, gió thổi qua đều tan. Vương Giới nhặt lên hoa khô, dưới chân hiện lên thửa ruộng. Hắn nhìn về phía khối thứ nhất thửa ruộng. Táng cốt chi hoa, hoàn thành. Quả nhiên là nó. Công sức mình vất vả lâu như vậy không phí công. Như vậy tài liệu cuối cùng hoàn thành có thể đạt được thực cốt chân kinh. Chiến đấu phương xa càng lúc càng kịch liệt. Vương Giới và lệnh thiếu thành cũng không trì hoãn quá lâu, hướng phía Hắc Đế thành tiến đến. Giờ phút này, dưới Hắc Đế thành đã bị người thần tộc vây quanh. Nhân số thần tộc không nhiều lắm, còn nhiều là sinh linh hắn nô dịch, bao gồm khống chế sinh linh Hắc Đế thành. Khắp nơi vây công Hắc Đế thành. Từng đoạn xích sắt kéo dài hướng phương xa cực lớn đều kéo căng đứt đoạn. Hắc Đế thành uy nghiêm lâm vào chiến hỏa. Thái tử Mãnh đang đại chiến với thần bình, ở phía nam Hắc Đế thành. Hàm nhất tộc, âm cốt nhất tộc đều đang thủ vững từng phương hướng của thành trì. Tuyệt đại bộ phận lực lượng của 36 thành của Hắc Đế hoặc là bị trụ cầu không kiện ngăn chặn, vây công, hoặc là đã bị thần tộc ngăn cách. Thần tộc và trụ cầu không kiện phối hợp, cách Hắc Đế thành cùng 36 thành ra, chỉ cần cầm xuống Hắc Đế thành, 36 thành còn lại tự nhiên không đáng sợ. Vương Giới nhìn thấy Bạch Thập, vị thành chủ Toái Quang thành này rõ ràng ở đây, vậy Toái Quang thành thất bại. Hắn quay người đi hướng Toái Quang thành. Lệnh thiếu thành bất an, Vương thành chủ, ngươi đây là?
Ta mau mau đến xem thành thú Toái Quang thành.
Vương Giới giải thích. Toái Quang thành liền kề Hắc Đế thành, nhưng địch nhân bọn hắn đối mặt lại bất đồng. Vô số cự thú vây công Toái Quang thành, thành chủ Bạch Thập viện trợ Hắc Đế thành, Toái Quang thành tràn đầy nguy cơ. Bất quá khi Vương Giới đến thì chứng kiến là cự thú đang gặm cắn cửa thành. Cự thú bốn phương tám hướng đang gặm cắn Toái Quang thành, rất khó đẩy ngang. Duy có không ít cự thú lướt qua tường thành tiến công. Thành thú. Vương Giới tìm kiếm. Hắn tại vị trí thường xuyên nhìn thấy thành thú không thấy được. Chạy một vòng quanh tường thành, vẫn là không tìm được, kỳ quái. Nghĩ đến đặc tính thành thú, hắn lấy ra tinh bản. Trên tinh bản, một cổ khí không ngừng vòng quanh, Vương Giới ngẩng đầu, đã tìm được. Giống tiếng gào thét truyền khắp chiến trường. Vương Giới một quyền một cái đánh ra một mảnh đất trống, đi tới góc tường phía đông bắc. Nơi này đồng dạng có không ít cự thú gặm cắn tường thành, bất quá đều bị Vương Giới giải quyết. Ta biết ngươi ở đây, đi theo ta, Toái Quang thành thủ không được rồi, Hắc Đế thành cũng xong rồi. Vương Giới nói khẽ với vách tường mở miệng. Vách tường không có phản ứng. Vương Giới nhíu mày, xa xa, từng đạo ánh mắt xem ra, cự thú phô thiên cái địa tiếp cận. Ta đợi không được bao lâu, trước kia kiếm khí ta cho ngươi làm người chết, uy lực kiếm khí chưa đủ, không thể giúp được. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn chết, cũng có thể lựa chọn đi theo ta. Nếu như muốn chết, thành thú này sẽ không xoay quanh. Nó cũng đang tránh né công kích của cự thú. Băng diễm màu xanh lá cây từ trên xuống dưới thiết cắt đại địa. Vương Giới bấm tay gậy nhẹ đem băng diễm xuyên thủng, gạt bỏ cự thú xa xa. Càng nhiều cự thú tiếp cận, Vương Giới quát chói tai, cuối cùng hỏi một lần, đi hay là không đi? Trên tường thành, khuôn mặt hiện hiện, rõ ràng là thành thú. Khuôn mặt này nguyên bản chết lặng hai mắt nhìn Vương Giới, sau đó không ngừng thu nhỏ lại. Bên hai Vương Giới nghe được tiếng kêu quen thuộc. Tiếng thét này dẫn hắn mộng hồi trở lại Thuế Lâm Nam đầu trụ cầu, đó là Hung Nha. Hoa hoa hai cái Hung Nha xoay quanh mà đến, mà lại đều là thế giới cảnh. Vương Giới sắc mặt khó coi, không muốn ra tay, quay đầu lại, thành thú đã đoàn thành một tảng đá theo tường thành nội bắn ra, Vương Giới tiếp nhận, chân đạp bộ pháp tên điên bỏ chạy. Hai cái Hung Nha theo dõi hắn cũng không ra tay. Với địa vị của chúng tại trụ cầu không kiện tự nhiên biết một việc. Vương Giới lướt qua bảy cự thú bên ngoài Toái Quan thành, tiếp tục hướng Hắc Đế thành mà đi. Càng tiếp cận Hắc Đế thành, cự thú ngược lại càng ít. Trụ cầu không kiện cần phải làm là cho thần tộc tạo cơ hội dồn Hắc Đế lên tuyệt lộ. Cuối cùng có thể giết chết Hắc Đế hay không thì xem thần tộc chính mình. Mà Hắc Đế đợi được cũng là cơ hội này. Bên ngoài Hắc Đế thành, Hắc Đế và thần Nhược An lưỡng bại câu thương, nhưng như cũng đang liều giết. Trong tay Vương Giới, thành thú chấn động. Ngươi muốn ta cứu thành thú Hắc Đế thành? Hắn nghi hoặc vô thức nhìn về phía Hắc Đế thành phương xa, nhìn về phía đoàn bóng mờ màu đỏ thâm cực lớn kia, cái thứ đồ chơi kia thấy thế nào cũng không dễ trọng. Hắc Đế thành còn chưa hoàn toàn tan tác, thần tộc cũng không đánh bảo, cũng sẽ không kinh động thành thú kia. Nó rất lợi hại chứ, thoạt nhìn so ngươi lợi hại nhiều hơn. Nó là cha ngươi. Vương Giới ngơ ngác nhìn trong tay hòn đá, tảng đá, có cha sao? Đầu óc hắn đều theo không kịp. Bất quá thành thú không ngừng phản hồi tin tức, hắn nghĩ nghĩ, tốt, nếu như nó nguyện ý đi theo ta, ta liền mang theo, không muốn cũng không có biện pháp. Nhưng hiện tại không nên cử động, xung quanh địch nhân quá nhiều, đừng để ta bị vây công. Thần tộc hận hắn tận xương, một khi phát hiện khẳng định vây công. Thành thú yên tĩnh trở lại. Đại địa cốt vực không ngừng rạn nứt. Dây leo phóng lên trời, xé rách bầu trời, đánh xuyên qua cốt cách bao trùm đỉnh đầu. Vô số ánh mắt nhìn lại. Thần Nhược An xuyên thẳng qua trong dây leo. Khí bàng bạc quét ngang Hắc Đế thành, khiến cho tất cả sinh linh hoảng sợ. Đây là lực lượng của Hắc Đế. Hắc Đế lộ ra bản thể. Thần Nhược An quanh thân long lánh ánh sáng màu lam, đưa tay, thủ trưởng quấn quanh ánh sáng màu lam đánh ra, không ngừng nát bấy từng đầu dây leo, uy lực tuyệt luân. Trong đó một dấu bàn tay hướng phía Vương Giới phương hướng đánh tới. Không phải là công kích Vương Giới, mà là dư âm. Vương Giới vội vàng tránh đi. Tại chỗ, thư không đều bị ánh sáng màu lam quấn quanh, kéo tốn ra vô tận vết rách, hóa thành trường ấn oanh kích đại địa. Một trường này hoàn toàn có thể uy hiếp được Tống lão quỷ, mà cùng loại trường ảnh rất nhiều, không ngừng đánh ra oanh kích dây leo. Chiến lược thần lực an siêu việt cường giả thực thế giới cảnh tầm thường, đặt ở tứ đại trụ cầu đều hẳn là gần với ba vị kia, có thể so với người giữ cửa. Khí của Hắc Đế quần quần không dứt, song phương va chạm, không ngừng tiêu hao lẫn nhau lực lượng. Trận chiến giữa thần bình và thái tử mãnh cũng lâm vào giằng co. Lệnh thiếu thành xuất thủ, hắn không thể không động. Chiến lược sau khi đột phá đại chu thiên cảnh viên mãn đối với thần tộc vẫn có rất lớn uy hiếp. Mấy cái thời thần trôi qua, Hắc Đế thành khó có thể công phá. Tường thành cực độ cứng rắn, khí tu giả nội thành không ngừng tuôn ra, từng cường tộc thủ vững, khiến thần tộc khó có thể làm gì. Còn có cái gì quái bà bối, cốt thần binh, binh kiếp nhất tộc. Lúc này, thân ảnh quen thuộc ánh vào trong mắt Vương Giới. Con cua lớn. Phương Bắc Hắc Đế thành, con cua lớn cùng một đám cự thú trụ cầu không tiện đánh tới, hướng phía Hắc Đế thành áp đi, một mảnh mờ mịt. Thần binh nhả ra khí. Người thần tộc lúc này hạ lệnh phân tán tiến công, giao phương bắt cho trụ cầu không kiện. Sự trợ giúp của trụ cầu không kiện khiến sinh linh Hắc Đế thành lâm vào tuyệt cảnh. Trong tay Vương Giới, thành thú chấn động, hắn biết nên động. Một nhảy dựng lên hướng Hắc Đế thành phóng đi. Ven đường có người thần tộc nô dịch chứng kiến cũng không có ra tay, cho là hắn cũng là một phe thần tộc. Thuận lợi đi vào cửa đông Hắc Đế thành, trước mắt âm phong chợt chợt, hàn khí âm cốt nhất tộc đông lại từ phương. Vương Giới tránh đi âm cốt nhất tộc, đem thành thú ấn vào tường thành,
nhanh lên, ta đợi không được bao lâu. Thành thú đi tìm cha nó. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không ngừng có ánh mắt rơi vào trên người vương giới rồi nhanh chóng rời đi, vận may sẽ không luôn đi theo hắn. Có người thần tộc thấy được hắn, mắt hiện sắc ý, là ngươi tên phản đồ này. Tất cả mọi người, giết tên phản đồ kia. Vương giới bất đắc dĩ, nên đón rất nhiều cường địch, một kiếm trong tay, giết. Phương Bắc, vô số cự thú xông tới, trùng kích sinh linh hắc đế thành, cũng phá vỡ chiến trường thần tộc. Mắt con cua lớn bay tròn chuyển, một mắt thấy được vương giới. Vương giới huy kiếm chém giết mấy người, quay đầu, nhìn về phía con cua lớn. Đối mắt nhìn nhau, nhanh chóng rời đi. Con cua lớn không có ra tay với vương giới, ánh mắt vương giới lóe lên, con cua chết tiệt này khẳng định biết tình huống của mình, giống như hai cái hung nhạc kia. Nhưng ở ám thành lại một chút không khách khí. Một tiếng ầm vang, một góc tường thành nghiền nát. Tựa hồ phòng ngự thoáng cái không còn. Sau một khắc, hai tảng đá lớn nhỏ nhảy hướng vương giới. Vương giới tiếp nhận, thu hồi, rời đi. Sự vây công của trụ cầu không kiện cùng sự rời đi của thành thú, khiến phòng ngự hắc đế thành rất xuống ngàn trượng. Tường thành không ngừng nghiền nát, trên không trung, từng đoạn xích sắt rơi xuống, đập chết không ít sinh linh. Trận chiến liều chết giữa hắc đế và thần nhược an cũng lâm vào gay cấn. Không ngừng có dây leo nghiền nát, thần nhược an cũng bị lực lượng hắc đế đả thương, thổ huyết mấy lần từ trên cao truy lạc. Nhưng thần nhược an không ngừng xuống, sừng sững phía trên hắc đế thành, dưới trời sao, trong cơ thể một đầu quang dần dần sáng ngời, như là kinh mạch vận chuyển. Nửa bước đại giới, ngữ khí hắc đế trầm thấp, trách không được thần tộc sẽ phái ngươi tới. Các ngươi sẽ không sợ đưa tới thời đại băng đen. Sắc mặt thần nhược an trong trẻo nhưng lạnh lùng, chữa sợ sẽ không xuất hiện trong đầu ta. Ai đến đều không sao cả. Nói xong, giơ lên cánh tay, thủ trưởng vầng sáng màu làm căng ra tinh cùng, chất chứa uy năng khó có thể tưởng tượng, khiến cho tất cả sinh linh chứng kiến đều hoảng sợ. Vương giới ngơ ngác nhìn xem không trung, đây là phía trên thế giới cảnh. Một trưởng kia cho hắn một loại cảm giác sẽ bị miểu sát. Đây là toàn lực của thần nhược an. Sau một khắc, ánh sáng lam che đậy tinh cùng, trên trời dưới đất, vô tận khe hở cốt cách bị ánh sáng lam xuyên thấu, hình thành vô số đầu ánh sáng, như là rừng nhiệt đới ánh sáng màu lam. Mà tại bên ngoài cổ ánh sáng lam này, màu tím u ám đồng dạng khởi động một mảnh bầu trời, cũng nhanh chóng mở rộng. Vô số dây leo biến thành hài cốt long ngửa mặt lên trời gào thét, hình thành từng đạo khí màu tím u ám phóng lên trời, cưỡng ép xé rách rừng nhiệt đới ánh sáng lam. Chương 751, kéo dài hơi tàn. Chương 751, kéo dài hơi tàn. Thiên địa là lò, hai cổ nhan sắc đan xen biến hóa, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, vô số sinh linh hóa thành cho bụi dưới sự đối chọi của hai cổ lực lượng. Thần nhược an giơ trưởng đánh tới, trong cơ thể ánh sáng lam nơi thần tâm như biển cả chút xuống mà xuống, hóa thành lam xà thủ trưởng quấn quanh. Lam nhật thánh thủ đối diện, vô số trụ khí do dây leo hợp thành truy lạc, tất cả dây leo hài cốt long toàn bộ dung hợp, hóa thành một đầu hài cốt long cực lớn, đế đẳng quyết. Hài cốt long quanh hướng lam nhật thánh thủ, sự đụng nhau kinh thiên đem chọn cả hắc đế thành một phân thành hai. Thái tử mãnh, thần bình đợi cường giả hoảng sợ lui về phía sau. Con cua lớn trong miệng sủi bọt, một cái rời ngang biến mất. Vương giới chân đạp bộ pháp tiên điên vừa tránh né dư âm vừa rời xa. Hắn thấy được con cua lớn, đuổi theo. Con cua chết tiệt này muốn sống rất có nghề, vẫn là xem thường thần nhược an. Vốn tưởng rằng hắc đế có thể khống chế tình thế, nhưng xem tư thế, chiến lực thần nhược an tất nhiên cũng vượt qua dự đoán của hắn. Nữ nhân này tuổi còn trẻ mạnh đến đáng sợ. Không biết vì sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên bán hạ. Hiếu kỳ bán hạ đối mặt thần nhược an sẽ là tình huống như thế nào. Trong thiên địa, màu lam và màu tím u ám dần dần tách ra, cuối cùng hóa thành hai đạo lưu tinh hướng phương hướng ngược nhau ngã xuống. Lưỡng bại câu thương. Tất cả mọi người chứng kiến đều toát ra ý nghĩ này. Lấy hắc đế thành đứt gãy làm trung tâm, một đông một tây, hai đạo thân ảnh truy lạc, phát ra tiếng nổ mạnh. Chiến trường đều yên tĩnh không tiếng động. Không có sinh linh dám động, vừa rồi đối công chết đi quá nhiều sinh linh, lực phá hoại hai người biểu hiện quá mạnh mẽ. Người thuộc hắc đế thành, giết nữ nhân thần tộc kia. Thanh âm hắc đế trầm thấp đến cực cùng chuyện hướng tất cả mọi người. Ánh mắt thái tử mãnh lạnh lẽo, cái thứ nhất phóng tới thành trì phía tây. Thần binh lúc này ngăn trở. Lúc này, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại suy yếu của thần nhược an cũng truyền ra, giết hắc đế, người ngoài sẽ được biên chế thần tộc. Chuyện đó khiến những sinh linh bị nô dịch kia mắt đều sáng lên, từng người điên cuồng giống như nhắm hướng đông mặt phóng đi, hắc đế giờ phút này ngay tại thành trì phía đông. Từ trên hướng xuống xem, tất cả sinh linh đều đang di động. Người thuộc hắc đế thành thẳng hướng tây phương, người thuộc thần tộc thẳng hướng đông phương. Duy chỉ có những cự thú trụ cầu không kiện kia đang lui. Con cua lớn việc đáng làm thì phải làm, cái thứ nhất chạy. Ngay sau đó, đông phương truyền đến thanh âm hung nha, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua rồi bỏ chạy. Một con đu mình không hề tồn tại cảm giác, nhưng là cự thú thực sự có thể làm chủ trụ cầu không kiện hiện tại. Nó nhìn chằm chằm hướng thành trì đông phương hắc đế truy lạc, ánh mắt lập lòe. Đến lúc này rồi. Dựa theo đề nghị của hắc đế do thải quang giả mang đến, hắc đế đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, 36 thành nghiền nát hơn phân nửa, sinh linh hắc đế thành tử vong vô số. Mà trụ cầu không kiện cần phải làm là dẫn xuất toàn bộ người thần tộc, một lần hành động tiêu diệt, cuối cùng mai táng toàn bộ 36 thành cùng hắc đế thành, để vô sinh môn trụ cầu không kiện vĩnh viễn giấu ở khu vực cốt mãng. Đây là kế hoạch trước. Trụ cầu không kiện thấy được thành ý, nhưng giờ phút này đủ mình lại nảy sinh ý khác. Hắc đế kia phải chăng thực bị thương nặng? Được hay không được thừa cơ đưa hắn cũng giết mất. Chết để giải quyết mối hòa này. U Minh nhìn chằm chằm hướng thành trì phía đông một hồi lâu, chủ yếu không phân rõ hắc đế rốt cuộc là đang dẫn thần tộc đi ra hay là thật bị thương nặng. Lúc này, vương giới tiếp cận. Website tiểu thuyết internet https://www.1500.xyz vương giới chạy trốn bốn là đuổi theo con cua lớn. Con cua lớn đến phía sau bảy cự thú, cũng làm hắn phát hiện con U Minh kia. Đồng thời vương giới nhìn về phía U Minh cũng đã nhận ra hắn, ánh mắt nhìn đi. còn chưa đủ, tiếp tục đẩy. U Minh nhìn chằm chằm hắn, mục tiêu. Hắc đế, còn muốn áp? Áp, cũng lấy lòng thần tộc. Ánh mắt U Minh hiện lên tăng tốc, hạ lệnh tất cả cự thú trụ cầu không kiện thẳng hướng thành trì Đông Vương, đồng thời truyền âm thần bình, ta trụ cầu không kiện nhất định giúp thần tộc đến cùng. Thần bình một bên kịch chiến cùng thái tử mãnh, một bên cảm kích U Minh. Nhưng nội tâm lại cười lạnh, đợi giải quyết hắc đế, tiếp theo chính là trụ cầu không kiện. Vô số cự thú áp đi lập tức khiến tình thế rõ ràng. Người thuộc hắc đế thành bị cự thú cùng người thần tộc đè sập, không ngừng rút lui, co rút lại phòng tuyến tại quanh thân hắc đế. Lệnh thiếu thành tìm kiếm vương giới. Đằng sau, dây leo hắc đế vòng quanh cốt thần binh thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Lão nhị, đừng để ý đến, ngươi đi trước. Lệnh thiếu thành cắn răng, đế phụ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắc đế nhếch răng cười, ngươi đi xa điểm. Lệnh thiếu thành không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn thái tử cũng không biết. Chẳng lẽ chỉ có đế phụ cùng vương giới biết? Vương giới. Lệnh thiếu thành đi rồi, dẫn đi một cao thủ thần tộc. Càng ngày càng nhiều địch nhân vây quanh hắc đế lung lay sắp đổ, thoạt nhìn tùy thời khả năng bị giết giống nhau. Sinh linh hắc đế thành tứ tán tan tác, không có nhiều trung tâm đang nói. Rất nhanh liền đem hắc đế bại lộ tại trong mắt tất cả địch nhân. Từng sinh linh mắt đỏ ngầu xung phong liều chết, từ từng phương hướng hắc đế đánh tới, xé mở từng đoạn dây leo. Khí tức hắc đế suy yếu, theo dây leo bị đoạn, không ngừng uốn éo xoay người. Chết đi, chính là thực vật. Thân phận người ngoài biên chế thần tộc ta muốn định rồi. Lão phu làm nô quá lâu, thành toàn ta. Đi chết đi. Hắc đế tựa như món ăn trong mầm, vô số sinh linh muốn ăn mất, thân hình dây leo vốn khổng lồ càng ngày càng nhỏ. Cốt thần binh trong tay đều đứt gãy. Bất quá người thuộc thần tộc chết tổn thương đồng dạng thảm trọng. Trước kia những người thần tộc không xuất lực, hoặc là trốn ở một bên, lần này cũng ra tay. Ai giết hắc đế người đó là đại công. Thần Nhược An là tinh anh tuyệt đỉnh thần tộc, thành viên câu lạc bộ vạn giới chiến trường. Nếu có thể lọt vào mắt nàng thì hoàn toàn bất động. Thái tử mãnh, lệnh thiếu thành đợi toàn bộ lộ ra bản thể, hàm nhập tộc, âm cốt nhất tộc. Lâm vào liều chết điên cuồng. Cốt thần binh nghiền nát. Cái kia cốt thần binh có được đại chu thiên cảnh viên mãn mà vương giới có thể tìm được ở đế cung cứng rắn bị đập vỡ. Cương địch người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hắc đế tử nhẫn chữ vật vung ra một cái quái bảo bối, sờ vào tức bạo. Chẳng ai ngờ rằng hắn còn có tay này. Đây là thật bị buộc đến tuyệt cảnh. Cự thú, người thần tộc, không ngừng phong tới hắc đế. Vương giới rời xa U Minh, hôm nay tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắc đế, ngược lại là không người chú ý hắn. Hắn nhìn chằm chằm hướng về phía thần Nhược An. Bên người thần Nhược An có hơn 10 người thần tộc thủ hộ, thực lực những người thần tộc này không đồng nhất, có ngũ phương cảnh cũng có tứ phương cảnh. Thủ hộ, đó là một tín hiệu, ý nghĩa còn chưa tới ngọn nguồn. Những người này bất động, hạt giống càng sẽ không động. Bước còn chưa đủ hung ác, cứ xem hắc đế có thể làm được bước kia. Đồng dạng nhìn chằm chằm vào thần Nhược An còn có một người, Bạc Thập. Vị thành chủ toái quang thành này nửa người đẫm máu, giấu ở dưới cốt cách đại địa, ánh mắt nhìn hướng không trung, ánh mắt xéo qua lại nhìn chằm chằm phương hướng thần Nhược An, trong cơ thể khí hội tụ ở một thanh gai xương, theo gai xương xoay tròn, quanh thân gai xương càng là xuất hiện âm thanh gió bù bù, đây là thế giới của hắn. Có thể đảm nhiệm thành chủ toái quang thành, thực lực Bạc Thập tuyệt đối không kém. Gai xương dưới sự khống chế của hắn không ngừng chấn động. Một lát sau, mãnh liệt vung ra, bay vút hư không đâm về thần Nhược An. Thần Nhược An khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Lập tức gai xương đánh nút lại, trước người, mấy người thần tộc chịu chết giống như lao ra, gai xương đâm thủng từng người thần tộc, xuyên thi thể bọn hắn tiếp tục đâm hướng thần Nhược An. Nhưng người thần tộc ở đây không ít, thực tế tồn tại ngũ phương cảnh. Gai xương bị một người thần tộc ngũ phương cảnh đánh bật ra, lướt hướng phương xa theo thể bên cạnh thần Nhược An. Người thần tộc ngũ phương cảnh kia xoay tay lại công hướng lòng đất. Bạc Thập một kích tiêu hao toàn bộ khí, căn bản ngăn không được, bị cứng rắn nghiền thành mảnh vỡ. Thần Nhược An trợn mắt, xa nhìn phương xa, còn không có giải quyết. Người thần tộc ngũ phương cảnh cung kính, thủ đoạn hắc đế rất nhiều, nhưng đã đến tuyệt cảnh rồi, tổng có thể cầm xuống. Thần Nhược An không nói sau, nhắm mắt tiếp tục chữa thương. Vương Giới yên lặng thu hồi ánh mắt. Nếu như có thể giết thần Nhược An, xác thực có thể cải biến tình thế. Đáng tiếc, đừng nói có người thần tộc bảo hộ, cho dù không có, thần Nhược An cũng không phải Bạc Thập có thể giết. Hắn nhìn về phía đông, ánh mắt lướt qua chiến trường hắc đế cùng cường địch vô cùng lo lắng, khắp nơi rách tung tóe. Hắc đế thành sẽ trở thành lịch sử. Sự kiên quyết của hắc đế vượt quá dự đoán của người thần tộc. Vô luận bao nhiêu địch nhân đánh tới, vô luận tạo thành bao nhiêu tổn thương cho hắc đế, hắn tổng có thể kiên trì. Tuy dây leo càng ngày càng nhỏ, khí cũng càng ngày càng suy yếu, nhưng như trước còn sống. Thần tộc đã đem hắc đế cùng người thuộc hắc đế thành ngăn cách, nhưng chính là bắt không được. Thời khắc mấu chốt, cự thú lui. Người thần tộc kinh hãi. Đại nhân, chu cầu không tiện lui. Thần Nhược An đột nhiên trợn mắt nhìn về phía đông, vô số cự thú như thủy triều thối lui, hướng phía phương bắc. Chuyện gì xảy ra? Không biết, ta lập tức đến hỏi. Sau đó không lâu, người thần tộc ngũ phương cảnh này phản hồi, chu cầu không tiện nói không muốn có quá nhiều hy sinh, tạm thời thối lui. Ánh mắt thần Nhược An lạnh như băng. Không thừa cơ giết hắc đế, đợi hắc đế khôi phục trùng kiến hắc đế thành, trận chiến này tương đương một ví. Thực tế bọn hắn tiếp theo còn muốn đối phó trụ cầu không kiện. Không thể để cho chúng lui. Đi nói với chúng, chỉ cần đánh sập hắc đế thành, phiến địa vực này toàn bộ giao cho trụ cầu không kiện. Rất nhanh, người thần tộc ngũ phương cảnh kia lại phản hồi, chúng tự tuyệt. Thần Nhược An nắm tay, sắc mặt tái nhợt càng lộ ra suy yếu. Theo trụ cầu không kiện thối lui, hắc đế thở dốc một hơi, giết người thuộc thần tộc dễ dàng rất nhiều. Thực tế dây leo rõ ràng đang sinh trưởng, hắn cũng đang khôi phục. Thần Nhược An hạ lệnh tất cả người thần tộc quanh thân toàn thể vây công hắc đế, không để cho hắn một tia cơ hội. Đại nhân, ngài bên này không có việc gì, hôm nay tất sát hắc đế, đi. Vâng. Một đám người thần tộc thẳng hướng hắc đế, dây leo lại lần nữa bị xé đứt, không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng mà theo Hắc Đế giết người thần tộc, áp lực cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Thần Bình không ngừng nhìn về phía Hắc Đế, trước kia là hắn kéo lấy Thái tử Mãnh, hiện tại đến phiên Thái tử Mãnh ngăn chặn hắn. Hắn là cao thủ thần tộc gần với thần nhược an tại Hắc Đế thành, không nghĩ tới sẽ bắt không được Thái tử Mãnh. Thái tử Mãnh này cũng là cường giả Hắc Đế thành gần với Hắc Đế. Trước kia rõ ràng không biết, dấu quá sâu. Cái kia lệnh thiếu thành rõ ràng cũng đột phá đại chu thiên cảnh biến mãn, lực lượng thần tộc không đủ. Thần Nhược An rất muốn ra tay, nhưng vẫn là nhịn xuống. Mạng những người thần tộc này có thể không sao cả, trước tiêu hao hết lực lượng Hắc Đế nói sau. Liều mạng chém giết tổng sẽ lưu át chủ bài. Hắn đang đợi Hắc Đế triệt để đánh ra át chủ bài. Ánh mắt Vương Giới bình tĩnh, trong lòng lại tâm thần bất định. Thành hay không thành thì xem bước cuối cùng này. Hắc Đế bỗng nhiên bộc phát, trong thân cảnh dây leo, khí hóa thành hải cốt long phóng lên trời, giống như một trưởng trước kia quyết đấu thần Nhược An, đế đẳng quyết xuống, khí quan trời xanh. Vang một tiếng vang thật lớn, khí bàng bạc hung hăng áp hướng toàn bộ Hắc Đế thành. Sinh linh Hắc Đế thành và quanh thân vô số đang chém giết chỉ cảm thấy khi trời tối, sau đó không biết gì nữa. Vương Giới cũng là rời xa ngay khoảnh khắc Hắc Đế ra tay. Gần kề một kích, đem trên chiến trường trừ thần Nhược An, thần Bình cùng với người ngũ phương cảnh ngăn chặn lệnh thiếu thành ra, tất cả địch nhân toàn bộ cường sát. Nhưng mà người thuộc Hắc Đế thành cũng có hơn phân nửa sinh linh chết dưới một kích này. Chương 752, lễ vật chương 752, lễ vật những sinh linh còn sót lại hoảng sợ nhìn về phía dây leo và mèo. Thần Nhược An lao ra, đã đến lúc rồi. Vừa rồi một kích bộc phát có lẽ triệt để tiêu hao hết lực lượng Hắc Đế. Hiện tại tất sát. Dây leo quấn quanh hướng thần Nhược An giơ trưởng đánh ra. Vốn tưởng rằng có thể triệt để áp chế Hắc Đế, nhưng liền qua mấy chiêu, phát hiện Hắc Đế như trước kiên quyết. Tuy nói yếu đi rất nhiều, nhưng chính là bất bại. Thần Nhược An cũng bị đẩy vào chiến trường, không thể không tiêu hao. Hôm nay toàn bộ chiến trường chỉ có 3 người thần tộc, chính là thần Nhược An, thần Bình cùng với người thần tộc Ngũ Phương cảnh đánh với lệnh thiếu thành. Ngoài ra không còn người thuộc thần tộc. Phương Bắc, thú triều dừng lại. U Minh đứng trên lưng con cua lớn nhìn xa Hắc Đế thành. Hung Nha tiếp cận, trao đổi. Ánh mắt U Minh lập lòe. Sinh linh trụ cầu không kiện đều hy vọng mượn cơ hội này đem phiến địa vực kia tất cả sinh linh gạt bỏ, bất kể là Hắc Đế hay là người thần tộc, đều phải chết. Nhưng U Minh không có đồng ý, nó nhìn về phía chỗ xa hơn, chỗ đó tồn tại thải quan giả. Người thay Hắc Đế liên hệ chúng chính là thải quan giả, Hắc Đế không có khả năng không giấu. Thần Nhược An chưa từng nghĩ tới mình có một ngày sẽ lâm vào ác chiến như thế. Tại vạn giới chiến trường, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, nhiều khi bởi vì tính chất đặc thù của chiến trường, lẫn nhau giao thủ mấy chiêu thì có kết quả. Sinh tử chém giết cũng sẽ không tiếp tục lâu như vậy. Có thể cùng Hắc Đế đánh đã bao lâu? Người thuộc thần tộc và người thuộc Hắc Đế thành đều liều hết. Kết quả vẫn là như vậy. Hắn rõ ràng cảm giác được Hắc Đế sắp chết tử, hết lần này tới lần khác chính là kiên trì. Người thần tộc, ta thể, chỉ cần lần này không chết, nhất định đem thời đại băng đen đưa tới trấn áp các ngươi thần tộc. Các ngươi phải đối mặt khủng bố chính thức. Hắc Đế bi hiếp. Ánh mắt thần Nhược An lạnh thấu xương, ít có kiên kỵ, ngươi không có cơ hội. Nói xong, nên đón dây leo, huyền tinh tinh phiến xuất hiện ngăn trở một kích, cũng hướng phương xa mà đi. Thần Bình thấy được, nheo mắt, được ăn cả ngã về không. Vương Giới ngước mắt, nhìn chằm chằm phương xa. Chậm rãi nắm tay. Xa xôi bên ngoài, dưới cốt cách đại địa, một đôi mắt trợn ra, sợi tóc bạc rối tung trên vai, đó là một nữ tử, hình dạng bình thường, thậm chí có chút trung tính hóa, nếu không có tóc bạc thì trong đám người đều không ngờ. Nàng này là hạt giống. Hạt giống thay thế Thần Bình. Cao thủ ngũ phương cảnh thần tộc. Khi tinh phiến thần Nhược An xuất hiện, hắn đi ra, hướng phương bắc mà đi. Thú triều tiếp tục lui hướng phương bắc, U Minh dừng lại trên lưng con cua lớn chưa có chạy. Sau đó không lâu, nữ tử thần tộc kia đã đến, nhìn về phía U Minh, chủ câu không kiện muốn điều kiện gì mới có thể giết Hắc Đế. Hai cái đồng tử U Minh rơi vào trên người cô gái thần tộc, trên chiến trường chưa thấy qua ngươi. Ngươi cũng là thần tộc. Nữ nhân sắc mặt lạnh lùng, không sai. Ngươi có thể cho điều kiện gì? Ngươi có thể để. Ta không tin ngươi có quyền lực này, hơn nữa chính ngươi vì sao không đi giết Hắc Đế? Nữ tử thần tộc nhíu mày, ta không thể ra tay. Có ý tứ gì? Ngươi không cần phải xem bảo, tóm lại, ta có thể đứng tại trước mặt ngươi đã là thành ý lớn nhất của thần tộc ta. Ngươi có thể để điều kiện. Hạt giống thần tộc nghiêm cấm tham dự bất luận chiến đấu nào, dù là thần tộc diệt sạch, hoặc là nói, chính là bởi vì thần tộc tại phiến chiến trường này chung khả năng diệt sạch, hạt giống mới lại càng không nên xuất chiến. Thần Nhược An để hạt giống cùng trụ cầu không kiện đàm phán đã đụng vào điểm mấu chốt, mà để hạt giống tham chiến cái điểm mấu chốt này, mặc dù thần Nhược An cũng không thể đánh bỡ. U Minh đã minh bạch, người thần tộc này chính là mục tiêu cuối cùng mưu đồ của bọn họ trong loạt chiến tranh này. Một người thần tộc xa xa so không bằng thần Nhược An, lại ẩn tàng sâu nhất. U Minh đi xuống con cua lớn, tiếp cận nữ tử thần tộc. Nữ tử thần tộc đề phòng, thân là hạt giống, hắn không nghĩ cùng bất luận sinh vật ngoại giới nào tiếp xúc. Có thể giờ phút này có chỗ cầu đã xuất hiện liền không có cách nào. Ngươi có thể để điều kiện. Lập tức U Minh tiếp tục tiếp cận, nữ tử thật sự nhẫn nhịn không được, nói. U Minh nở nụ cười, cười quỷ dị, cười khiến nữ tử phát lạnh. Hạt giống thần tộc, ngươi có thể thật khó tìm. Đồng tử nữ tử thần tộc xoay mình co lại, không tốt hắn quay người bỏ chạy. Đáng tiếc đã chậm, con cua lớn trực tiếp ngăn đón ở phía trước. Phía sau, U Minh ra tay, đầu lưỡi một cuốn, hư không như là cuộn mình bận sóng, đem nữ tử thần tộc cứng rắn cuốn đi, nuốt vào trong bụng, biến mất. Đi thôi, triệt để chấm dứt đây hết thảy. Con cua lớn chạy ngang hướng Hắc Đế thành đông phương phóng đi, hung nha tiếng xì xì. Âm thanh, đồng dạng bay đi. Thần Nhược An đột nhiên tâm thần có chút không tập trung, tổng cảm giác có cái gì muốn phát sinh. Khi thanh âm hung nha tiếp cận, thần Bình nhả ra khí, chủ cầu không kiện trợ rút. Con cua lớn hướng phía chiến trường hắn cùng thái tử mãnh mà đến, càng lớn anh hướng thái tử mãnh. Đỉnh đầu lệnh thiếu thành, hung nha hàng lâm, hắn sắc mặt khó coi. Trong mắt thần Nhược An xuất hiện thân ảnh u mình. Đại nhân, trốn thần bình gào thét. Thần Nhược An biến sắc, nhìn về phía phương xa, thấy được thần bình thân thể bị xé mở dưới càng cua lớn, cũng nhìn thấy người thần tộc ngũ phương cảnh tuyệt vọng chết thảm dưới sự xoay quanh của hung nha. Chu Cầu không kiện vậy mà ra tay với bọn họ. Khí tức hắc đế nhất biến, khí quần quận không dứt theo thân cảnh tuôn ra, hóa thành hài cốt long phóng lên trời. U mình nổ ra đầu lưỡi hướng thần Nhược An mà đi. Thần Nhược An không biết xảy ra chuyện gì. Vì sao Chu Cầu không kiện lại liên hợp hắc đế thành đối phó thần tộc? Rõ ràng không có khả năng mới đúng. Rõ ràng 36 thành bị Chu Cầu không kiện hủy, sinh linh hắc đế thành bao nhiêu chết ở trong miệng cự thú. Những điều này đều không phải giả dối, là hắn nhìn ở trong mắt. Chu Cầu không kiện rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Không có người có thể cho hắn đáp án. Hắn giơ trưởng đối kháng hai đại cường giả. Vương giới tại xa xôi bên ngoài bình tĩnh nhìn qua. Thần tộc, cao ngạo tự phụ. Thần hình sẽ ẩn tàng, nhưng chính là quá giỏi ẩn tàng, thế cho nên cũng nhìn không thấu người khác. Thần Nhược An kiêu ngạo, quyết đoán bá đạo, nhưng chỉ cần làm cho nàng thấy nàng muốn nhìn thấy là được. Thần tộc cần đúng là khắp nơi liên hợp vây công Hắc Đế Thành, sau đó lại bị thần tộc từng cái giải quyết. Có thể bọn hắn nhìn không tới Hắc Đế Thành bản thân gặp phải nguy cơ. Hắc Đế dùng hủy diệt toàn bộ Hắc Đế Thành làm đại giá thủ tín trụ cầu không kiện dẫn xuất hạt giống thần tộc, triệt để giải quyết cái tai họa ngầm này. Phần quả quyết này thường nhân có. Mặc dù vương giới, nếu như Hắc Đế Thành thuộc về hắn, hắn có thể bị 36 thành, chưa hẳn cam lòng hy sinh những thành chủ kia. Trận chiến này chết bao nhiêu thành chủ, người thuộc Hắc Đế Thành chết bao nhiêu sinh linh. Những điều này đều có thể trở thành vốn liếng Hắc Đế mang đến tứ đại trụ cầu. Nhưng mà hắn không chút do dự toàn bộ hy sinh. Vốn liếng lớn nhất của hắn thủy chung là chính bản thân hắn, là thời đại băng đen. Thần Nhược An liên tiếp bại lui, dưới hai đại cao thủ hắn khó có thể tự bảo vệ mình. Vương giới cứ như vậy nhìn xem hắn, cái nữ nhân cao cao tại thượng từng đuổi giết hắn chật vật không chịu nổi bộ dạng. Không biết phần lễ vật này tặng không tặng thành. Vì sao đi theo ta? Hắn bỗng nhiên mở miệng, phía sau có sinh linh nghiêm cốt nhất tộc tiếp cận. Nghe được lời Vương giới, sinh linh kia cung kính mở miệng, ta gọi ông Tam, muốn đi theo đại nhân. Vương giới quay đầu nhìn về phía sinh linh âm cốt nhất tộc này, đi theo ta. Âm Tam cung kính, vâng. Nguyên nhân, âm cốt nhất tộc thần phục Hắc Đế, ta thần phục đại nhân. Không có nguyên nhân đặc thù. Vương giới buồn cười, lần nữa nhìn về phía Hắc Đế thành nghiền nát. Âm cốt nhất tộc trận chiến này cũng tổn thất hơn phân nửa. Không biết cuối cùng Hắc Đế xử trí như thế nào, là chỉ đem đi mạch Hắc Đế hay là mang đi một đám sinh linh. Hắn cũng rất tò mò, lấy ra thông tin doanh nhãn, có thể chuyển gì. Bên kia là Nhất Đao. Nhất Đao tay cầm thông tin doanh nhãn, dưới chân là thi thể ký nhượng. Ký nhượng sớm được thần tộc khống chế, thần tộc vẫn giấu kín hắn, là không muốn làm cho vô tâm nhân bị Hắc Đế hoài nghi. Hôm nay thần tộc quy mô tiến công Hắc Đế thành, đã đồng dạng có mấy trăm vạn khí tu giả tạo phản, cuối cùng chết trong tay Nhất Đao. Khi vương giới để Nhất Đao ám sát ký nhượng, Nhất Đao chần chờ. Hắn không phải thế giới cảnh, đi ám sát thế giới cảnh quá nguy hiểm, lại là cao thủ tử giới. Sinh giả giới bình thường đều kiêng kỵ tử giới, nhưng về sau hay là xuất thủ. Hắn tại sinh giả giới đã ám sát qua thế giới cảnh, tự nhận mặc dù không cách nào đắc thủ, đào thoát cũng không thành vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới thật có thể đắc thủ. Thực lực những thành chủ này so với hắn không kém thiểu. Giải quyết ký nhượng nên chuyển di vô tâm nhân. Đợi người thần tộc được giải quyết, tiếp theo chính là triệt để hủy diệt 36 thành Hắc Đế, dẫn cốt mãng mai táng. Tuy nói vô tâm nhân đối với hữu tâm nhân có cửu oán, nhưng vương giới không có nhẫn tâm như vậy, nhìn xem vô tâm nhân bị cốt mãng thôn phệ. Cho nên vô tâm nhân cũng muốn chuyển di đi tứ đại chủ cầu. Đây là hắn cùng tính tàn bọn hắn thương lượng tốt. Bọn hắn cũng không đành lòng nhìn xem vô tâm nhân toàn bộ chết tại đây. Một tiếng vang thật lớn. Vương giới nhìn về phía phương xa, nhướng mày, thần Nhược An chạy thoát. Không biết dùng cái gì đó rõ ràng trong nháy mắt vây khốn Hắc Đế cùng U Minh, dùng tốc độ cực nhanh chạy trốn. Hắc Đế cuối cùng bộc phát là giả dối, có thể thần Nhược An vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát lại thật sự. Như thế cũng tốt. Lễ vật đưa đến. Hắn hướng phía Hắc Đế bọn hắn đi đến. Hắc Đế cùng U Minh vội vàng thoát khốn muốn truy, bị vương giới ngăn lại, không cần, hắn sống không được. U Minh nhìn chằm chằm vương giới, con mắt chuyển động. Hắc Đế hóa thành nhân hình, cả người vô cùng suy yếu. Nói thật, vương giới cũng không biết là thực suy yếu hay là giả. Thằng này tâm cơ quá sâu. Người an bài cao thủ. Vương giới gật đầu, giết hắn, không khó. Hắc Đế thật sâu mắt nhìn vương giới, không có hỏi lại, quay đầu nhìn về phía U Minh. U Minh nở nụ cười, ngươi sẽ không cần giết ta chứ? Hắc Đế nghiêm túc và trang trọng, sau đó không lâu, Hắc Đế thành sẽ trở thành lịch sử. Các ngươi trụ cầu không kiện cũng an toàn. Mảnh này đều trở thành khu vực cốt mãng. Trừ phi có người diệt trừ cốt mãng, nếu không các ngươi cũng sẽ không bị tìm được. Ánh mắt U Minh sáng ngời, tuế đạo. Đó chính là chuyện của các ngươi. Hắc Đế mở miệng. U Minh nhìn vương giới, lại nhìn một chút Hắc Đế, quay người rời đi. Ánh mắt vương giới lóe lên, không đúng. Ngữ khí U Minh này sao lại cảm giác có hậu thủ giống nhau? Tuế đạo ngăn không được, vậy trụ cầu không kiện tương lai rất có thể gặp phải uy hiếp khủng kinh. Kinh địch như vậy rời đi, hẳn là. Hắn cùng Hắc Đế đối mặt, thấy được trầm tư trong mắt đối phương. Từ Hắc Đế thành hướng nam, muốn đi khu vực cốt mãng có rất khoảng cách dài. Sắc mặt thần Nhược An trắng bệnh, khoe miệng hàm huyết, thỉnh thoảng quay đầu lại xem, không có phát hiện Hắc Đế bọn hắn đuổi theo. Điều này làm cho nàng càng không an. Hắn muốn tìm một chỗ làm rõ suy nghĩ, biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một khoảng cách về sau, quanh thân âm phong trận trận, hàn ý khắc cốt khiến thiên địa ảm đạm. Thần Nhược An ngẩng đầu, đập vào mắt chứng kiến, thiên địa đang thu nhỏ lại, đó là khí, khí bao trùm thiên địa, có mai phục. Hắn một trường đánh hướng bên cạnh muốn chạy trốn, mà giờ khắc này hắn ngay cả thời kỳ đỉnh phong một thành chiến lực cũng chưa tới, căn bản đánh không phá cổ khí này. Cổ khí này tràn đầy tự ý, làm cho nàng ngực nặng nề, cả người tựa như bị cái gì trói buộc chặt. Phía trước, Độc Nhãn dưới áo đen ngước mắt, đây là tiểu tử kia đưa cho thượng vị thi tông lễ vật sao? Thật là độc ác. Chương 753, tan thành mây khói. Chương 753, tan thành mây khói. Thần Nhược An thấy được người nọ, người là ai? Đang khi nói chuyện, thần tâm phóng thích ánh sáng lam theo trưởng lực đánh tới. Mặc Ý nở nụ cười, người thần tộc, đừng tốn sức. Ngươi bây giờ không thắng được ta. Bất quá ta ngược lại có thể tự giới thiệu một chút. Tại hạ Mặc Ý, một trong tam mộ thi tông. Mà ngươi, chính là một phần lễ vật vương giới đưa cho thượng vị thi tông. Đồng tử Thần Nhược An xoay mình co lại, lễ vật. Hắn trong đầu hiện lên nam tử bị đuổi giết chật vật kia, chợt cảm thấy nhục nhã cực lớn. Người nọ lại đem hắn coi như lễ vật. Hắn tính toán cái gì đó? Nếu không có Hắc Đế, hắn đã chết. Chính mình giết hắn đều không cần mấy chiêu. Cứ như vậy thứ gì lại coi tự mình là lễ vật? Đáng hận. Mặc Ý cười cao hứng, đã là lễ vật nên có tự giác của lễ vật. Lên đường. Tàng thế, cái quan định luận. Lời nói rơi xuống, khí trong thiên địa đột nhiên ngưng hình, hóa thành một bộ quan tài cực lớn đem Thần Nhược An giam ở bên trong. Theo nắp quan tài rơi xuống, Thần Nhược An một trường đánh trúng, lực phản chân khiến hắn thổ huyết, thân thể hung hăng đâm vào trong quan tài, hôn mê. Quan tài đặt xuống. Mặc Ý cong lên, từng bước một hướng đông phương mà đi. Hắc Đế thành nghiền nát, vô số sinh linh ánh mắt chết lặng, không ít nhìn về phía Hắc Đế, không biết kế tiếp như thế nào. Chiến tranh 36 thành cũng đình chỉ. Chỉ có lẻ kẻ người thuộc thần tộc cùng thành trì đại chiến. Nhưng rất nhanh sẽ chấm dứt. Những người thuộc thần tộc đó một cái đều trốn không thoát. Vương giới đã phản hồi Vô Tâm Thành. Hôm nay Vô Tâm Thành, người Đoạn Mâu Thành mới theo mệnh lệnh của hắn cùng Thải Quang Giả cùng một chỗ hướng tứ đại trụ cầu đi đến. Người Lạc Thành và Xích Vụ Thành đang trên đường. Những Vô Tâm nhân Xích Vụ Thành đi theo ký nhượng thẳng hướng Hắc Đế Thành không cần phải xem vào, những người còn lại cũng có thể được an bài đi tứ đại trụ cầu. Lạc Tung cũng quỳ gối trước mặt người thần tộc, nhưng không có bị khống chế, bởi vì thời gian quá vội vàng, xem như nhặt về một cái mạng. 36 thành dần dần tĩnh mịch. Những chủng tộc sinh linh kia sẽ không bị mang đi, đánh chết cũng nghĩ không đến cuối cùng sẽ được mai táng. Vương giới có thể mang đi Vô Tâm nhân, lại sẽ không mang đi những chủng tộc kia. Hắn không phải người tốt nát. Người bình thường được khí tu người mang theo hướng vô sinh môn mà đi, nếu không cả đời đều đến không được. Dưới sự câu thông của vương giới, Thải Quang Giả cũng hỗ trợ nhân loại chuyển di. Phồn hoa sẽ không biến mất, chỉ sẽ chuyển di. Thải Quang Giả, người thuộc Hắc Đế thành toàn bộ đến tứ đại trụ cầu kế tiếp sẽ náo nhiệt. Hắc Đế lại mất tích. Nhưng lần này không ai dám nói hắn rốt cuộc là có bị thương hay không, bị thương bao nhiêu. Ú mình cách hắn gần như vậy đều không có ra tay. Thái tử Mãnh liên hệ vương giới, hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vương giới đem tất cả sự tình đều nói cho hắn, duy chỉ có dấu diếm Lưu Mình Khấu Bia từng cùng Hắc Đế có cựu oán sự tình. Hắn sợ Thái tử Mãnh không tiếp thụ được. Tình huống hiện tại Thái tử Mãnh cũng không tiếp thụ được. 36 thành cứ như vậy không còn. Địa vị của hắn là thành lập tại Hắc Đế thành. Hôm nay Hắc Đế thành hủy diệt, hắn cùng với lệnh thiếu thành không có khác nhau. Vương giới cũng không ý định an ủi Thái tử Mãnh. Tứ đại trụ cầu bên kia đã tiếp ứng được Vô Tâm nhân. Vi lão thái cố ý hiếu kỳ nhìn xem. Vô Tâm nhân hẳn là bị thần đình thời đại trừng phạt. Trong mắt Vi lão thái, thần đình hắc ám, tổ tiên Vô Tâm nhân này vậy mà đã bị hình phạt như thế, khẳng định làm cái gì? Hắn rất muốn nhìn một chút lịch sử Vô Tâm nhân. Đáng tiếc vương giới đều xem qua rồi, căn bản không có gì lịch sử. Vô Tâm nhân được an bài tại Tinh Liên thứ 8 nam đầu trụ cầu, chính là vị trí Sương Hoa Tông đã từng. Sương Hoa Tông đã sớm không có người. Tinh Liên thứ 8 khoảng cách Tinh Vân thứ 4 cũng tương đối gần. Vương giới vẫn là có ý định để Vô Tâm nhân giám thị Thải Quang Giả. Người phụ trách nhiệm vụ này tự nhiên là Lôi Chiếu. Đương nhiên, tứ đại trụ cầu bên này cũng có người giám thị. Hắc Đế biến mất hơn một tháng, lại hiện ra thân, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, ít nhất không có như vậy suy yếu. Trong khoảng thời gian này, mạch Hắc Đế mang theo hàm nhật tộc, âm cốt nhất tộc đợi bộ phận sinh linh tụ hợp Vô Tâm nhân đều đang di chuyển chiều tứ đại trụ cầu. Hắc Đế thành nghiền nát bên trong đã không còn sinh linh. Vô Tâm nhân xích vụ thành cách tứ đại trụ cầu xa nhất cũng đạt tới Vô Tâm thành. Chủ yếu là tu luyện giả giúp người bình thường di chuyển. Thái tử Mãnh, lệnh thiếu thành ngay ngắn hướng hạ lệnh, không ai dám chủ quan. Lúc này mới có thể nhanh như vậy. Bên ngoài Hắc Đế thành, mấy đạo thân ảnh bình tĩnh nhìn qua. Phía trên đại địa cốt vực, mảnh vỡ xích sắt cực lớn nghiền nát khắp nơi đều có. Thi thể kéo dài, rất nhiều sinh linh liền thi thể đều lưu không dưới. Tường thành, kiến trúc đợi tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Địa vực đều phạm vi lớn lõm. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến trưởng ấn rõ ràng cùng với dấu vết dây leo vùng qua. Nên đã xong. Thanh âm Hắc Đế trầm thấp. Vương Giới đứng ở một bên, trong phạm vi 36 thành người thần tộc có lẽ đều chết hết. Không có người sống. Chúng ta một mực tại sưu tầm, có lẽ không có. Hào quang tổ hợp văn tự, đến từ Tạo Minh. Sau lưng Tạo Minh là Tê Ảnh. Tê Ảnh nhìn lại xem vương giới, nó đối với Hắc Đế có kính sợ, còn đối với vương giới, kính sợ thêm nữa. Người này một tay thúc đẩy trạng thái hôm nay. Là hắn tính toán thần tộc, tính toán bọn hắn thải quan giả, tính toán trụ cầu không kiện thậm chí tính toán Hắc Đế. Khiến 36 thành Hắc Đế tồn tại vô số năm tan thành mây khói. Người này, quá độc ác. Hắc Đế ra tay, cánh tay hóa thành dây leo đâm vào lòng đất, lúc trước vì xua đuổi cốt mãng, ta giết một đầu cốt mãng cường đại, dùng máu của nó uy hiếp quân thân, lúc này mới tạo thành phạm vi 36 thành. Thần tộc làm sao đưa tới cốt mãng ta đây không biết, nhưng chỉ cần đem giọt máu kia hủy diệt, cốt mãng bốn phía đều muốn bao trùm hết thảy. Vương giới trong lòng khẽ động, giọt máu kia nhất định phải hủy diệt. Hắc đế nhìn về phía hắn, ngươi muốn?
Có lẽ về sau hữu dụng.
Không có tác dụng đâu. Đây không phải là huyết dịch thuần túy, ta còn ở trong đó tăng thêm đi một tí huyết dịch sinh linh khác, nếu không có như thế cũng không cách nào uy hiếp bất mãng.
Nói xong, lòng đất chấn động.
Mùi máu tanh vô hình quyết tán, hình thành màu đỏ sẫm mắt thường có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng mà đi. Giờ khắc này, tất cả sinh linh đều phát giác không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì nói không ra.
36 thành trải qua đại chiến, nhưng đại bộ phận chủng tộc sinh linh hay là tồn tại. Ví dụ như cốt túy tộc, cốt lực nhất tộc. Những sinh linh này vẫn còn đợi mệnh lệnh hắc đế, đợi hắc đế thành chủ kiến. Căn bản không biết đợi đến chính là hủy diệt. Màu đỏ sầm sẹt qua những thành trì kia, khiến rất nhiều sinh linh bất an, không biết lại xảy ra chuyện gì. Có thành chủ trực tiếp liên hệ thái tử mãnh, đều liên lạc không được. Đem màu đỏ sầm hoàn toàn lan tràn đến khu vực cốt mãng sau. Từng con cốt mãng đông nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hướng phạm vi hắc đế thành, đôi mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn một lát, chậm rãi du động, hướng phía cái hướng kia mà đi. Toàn bộ khu vực cốt mãng vây quanh hắc đế thành, từng phương hướng đều có vô số cốt mãng bắt đầu chạy, hướng 36 thành tiếp cận. Nếu quan sát toàn bộ 36 thành hắc đế, những cốt mãng kia như là đường cong, vẽ vào trên tờ giấy ảm đạm này. Chỉ có một chỗ không có cốt mãng tiếp cận, chính là thông đạo thải quang giả đã thông. Nơi này vốn là bị thải quang giả đánh xuyên qua, mà hai bên thông đạo đã có cốt mãng tiếp cận. Vương Giới bọn hắn lúc này hướng tứ đại trụ cầu mà đi. Mấy ngày về sau, Vô Tâm Nhân đang di chuyển ngốc trệ nhìn qua phương xa từng con cốt mãng chạy, hoảng sợ. Cấm thanh âm, không muốn khiến cho chúng chú ý. Phàm là có cốt mãng tiếp cận, lập tức bôi lên cốt mãng dịch. Không có khả năng mỗi người đều có cốt mãng dịch vạn nhất cốt mãng đột kích, khí tu giả chuẩn bị sẵn sàng. Đại bộ phận người bình thường đời này đều chưa từng thấy qua cốt mãng, mà khí tu giả nhìn thấy cốt mãng khả năng cũng nhỏ nhất. Hôm nay, bọn hắn thấy được. Cái loại cảm giác da đầu run lên kia vĩnh viễn không thể quên được. Bọn hắn tựa như đi tại biên giới vực sâu, hàn ý thấu xương mang đến chính là cực độ sợ hãi. Chỉ có thể chết lặng một người tiếp một người đi lên phía trước. Khí tu giả đều sợ tới mức chân nhũn. Vương Giới đi vào bên ngoài Vô Tâm Thành, lặng lặng chờ đợi. Lại một thời gian ngắn về sau, phương xa, đại lượng cốt mãng đã đến, dũng mãnh vào Vô Tâm Thành. Tường thành sụp xuống, kiến trúc nội thành không ngừng bị nghiền áp, nát bấy, từng con cốt mãng quấn quanh chấm giữ, rất nhanh đem trọn tòa Vô Tâm Thành bao trùm. Không được bao lâu, tòa thành trì này sẽ hoàn toàn bị vùi sâu vào lòng đất. Vương Giới lại nhìn về phía bên kia, liền nhau Vô Tâm Thành, đúng là phủ đệ đầu tiên thân làm thống linh ở qua, cốt bực Bồi Hồ Cư. Bồi Hồ Cư cũng bị cốt mãng chiếm cứ. Cốt phòng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi A Bia lão không muốn đi, nhưng hắn cũng không muốn trở thành món ăn trong miệng cốt mãng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hắc đế là ở chứng kiến có cốt mãng bơi qua toái quan thành, tiến vào hắc đế thành sau mới đi. Bên ngoài trụ cầu không kiện, ưu hình, con cua lớn đợi một đám cự thú cũng nhìn thấy. Thành trì gần đây sớm được cốt mãng đập bụng. Ân đoán cùng hắc đế thành tại thời khắc này tan thành mây khói. Phương xa, hung lệ chi khí đập vào mặt. Ánh mắt ưu hình nhất biến, nhìn chằm chằm hướng tây phương. Mơ hồ trong đó, thấy được một đôi đồng tử dựng thẳng, đó là một đôi ánh mắt như thế nào, cùng cốt mãng tầm thường lạnh như băng bất động, loại lạnh như băng trung mang theo ý cười này khiến nó phát lạnh. Đó là một đầu cự thú khủng bố xa so cốt mãng tầm thường lớn gấp mấy trăm lần. Thành trì tại trước mặt nó đều là món đồ chơi. Mau lui lại. U mình quay người, con cua lớn sớm mất, nó nhảy lên nhảy vào Vô Sinh Môn, đóng cửa, người giữ cửa cũng không thể lưu lại, hẳn phải chết. Cốt mãng kia, siêu cấp cường đại. Hắc đế thành trở thành lịch sử, tứ đại trụ cầu triển khai mới đích văn chương. Hắc đế gặp được Thính Tàn. Hắn đối với lao nhân này ấn tượng rất sâu, bởi vì giả thân sẽ chết tại trong tay Thính Tàn cùng Vi lão thái còn có người giữ cửa. Lần này sẽ không giết ta đi chứ? Hắc đế cười nhìn xem Thính Tàn, tâm tình tựa hồ không tệ. Thính Tàn đánh giá Hắc đế, giết ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi là dây leo. Hắc đế nhìn thẳng hắn, hỏi như vậy rất không lễ phép. Ta thế nhưng mà giúp các ngươi giải quyết một cái đại phiền toái. Từ nay về sau các ngươi sẽ không lại chịu đến uy hiếp đến từ cốt vực. Thính Tàn mắt nhìn Vương Giới, có chưa nói cho hắn biết phương vị sinh tồn. Vương Giới gật gật đầu, nói, nam đầu trụ cầu, Thuế Lâm. Này đến, trước kia cũng không xác định rốt cuộc sinh tồn ở đâu. Dù vậy, Hắc đế cũng không chút do dự hủy diệt 36 thành. Không có cho mình lưu đường lui. Có thể thật không có đường lui sao? Cái gọi là đường lui, vĩnh viễn cùng thời đại băng đen có quan hệ. Hủy diệt 36 thành là tất nhiên, bởi vì muốn bôi tiêu dấu vết đã từng tồn tại, không cho thời đại băng đen tìm được. Mà lựa chọn vào tứ đại trụ cầu đồng dạng đến từ hắn có thể đưa tới thời đại băng đen. Thời đại băng đen chính là một thanh kiếm lơ lửng tại trên đầu tất cả sinh linh. Hắc đế có thể đem chuôi kiếm này rơi xuống, cho nên không cần trước đó xác định phương vị. Hắn tin tưởng tứ đại trụ cầu sẽ không cho hắn vị trí quá kém, đương nhiên, tất nhiên cũng sẽ không tốt. Đem Hắc đế chứng kiến Thuế Lâm một khắc đều kinh ngạc, không nghĩ tới còn có loại địa phương này. Thuế Lâm vốn là bí cảnh, hư không trọng điệp mới khiến cho bí cảnh này xuất hiện tại trong vũ trụ. Mà bên trong Thuế Lâm tồn tại các loại cự thú sớm đã biến mất, có các loại nguy hiểm. Không có người giải thích rõ loại sự tình này. Liên minh đối với Thuế Lâm hiểu rõ chưa đủ một, chỉ biết là chỗ đó nghỉ lại qua hoàng. Chương 754, không thừa nhận chương 754, không thừa nhận Hắc đế đồng ý hắn muốn cũng không phải là nhân loại. So với việc làm hàng xóm với nhân loại, hắn càng muốn tiếp cận Thuế Lâm. Thực tế phạm vi mà liên minh chiếm cứ tại Nam Đầu trụ cầu cũng không nhỏ. Tuy nói không bằng thành nhất đạo, nhưng cũng rất lớn. Ngoài cái này ra, tứ đại trụ cầu không còn địa vực nào có thể cho Hắc đế phạm vi lớn như vậy. Hắc đế rất rõ ràng Vương Giới chọn một địa phương như vậy cho hắn khẳng định có nguyên nhân. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, nắm giữ chiếc chìa khóa dẫn tới thời đại băng đen thì không sợ tứ đại trụ cầu bất luận thủ đoạn nào. Hắn có thể trực tiếp lập bàn.
Giờ phút này đau đầu nhất chính là Thành Nhất Đạo. Thành Nhất Đạo lại không thể ngờ rằng Mạch Hắc Đế lại được an bài tại địa vực của Liên Minh. Liên Minh này lại nhường đi mất. Giờ phút này, Vũ Lạc đang mang theo những người còn lại của Liên Minh cùng cao thủ Thành Nhất Đạo rằng co tại bên ngoài chiến trường đi thông bắt đầu chủ cầu. Thành Nhất Đạo không muốn cho người đi, nhưng cũng không dám tùy tiện khai chiến. Bởi vì Vi Lão Thái đã ở hiện tại tất cả mọi người biết cường giả tuyệt đỉnh nhất tứ đại trụ cầu có 3 người, Vi Lão Thái chính là người thứ nhất. Đối mặt một cường giả như vậy, Thành Nhất Đạo tự nhiên kiêng kỵ. Thái thượng trưởng lão Thành Nhất Đạo là Thiểu Linh sắc mặt khó coi. Từ khi biết được Liên Minh tụ tập cũng hướng về phía phương hướng chiến trường đi thông bắt đầu trụ cầu đến thì hắn liền bất an, lập tức hạ lệnh phong bế chiến trường, không cho phép Liên Minh thông qua. Bản thân cũng nhanh chóng đến nơi. Thành Nhất Đạo ngay tại bên cạnh chiến trường. Cho nên dù là Vũ Lạc tự mình mang theo người của Liên Minh tiến đến, cũng chậm một nhịp. Đương nhiên, Liên Minh vốn là không đội, bởi vì Vi Lão Thái hộ tống. Đây là sự tình bên trong Nam Đậu trụ cầu ta, Vi tiền bối không nên tham dự a. Thiểu Linh tận lực thái độ cung kính. Vi Lão Thái bất đắc dĩ, khi Hắc Đế đồng ý sinh tồn tại Nam Đậu trụ cầu, thì không còn đơn thuần là chuyện Nam Đậu trụ cầu nữa. Bà ấy cũng không muốn tham dự tranh đấu ngoại giới. Ai bảo đây là chuyện của riêng tứ đại trụ cầu? Nếu như không có Hắc Đế tham dự, Liên Minh có đi hay không có liên quan gì đến bà ấy? Nhưng bây giờ bất đồng, Liên Minh nhường vị trí cho Mạch Hắc Đế sinh tồn, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, thì là giải quyết một nan đề của tứ đại trụ cầu. Điều này làm cho nàng không thể không ra tay. Thiểu Linh nhíu mày, Nam Đậu trụ cầu ta há có thể chấp nhận hắn? Hắc Đế này dựa vào cái gì ở lại Nam Đậu trụ cầu ta? Vũ Lạc cười lạnh, vậy ngươi bảo bọn họ ở chỗ nào? Thiểu Linh nhất thời nghẹn lời. Tứ đại trụ cầu bất kỳ địa phương nào đều nên gánh vác trách nhiệm, chỉ xem Hắc Đế chọn chỗ nào thôi. Hôm nay Liên Minh nguyện ý từ bỏ địa bàn của mình cho Mạch Hắc Đế, nhìn bề ngoài đây là đại nghĩa. Thành Nhất Đạo ngăn trở ngược lại là không để ý đại cục tứ đại trụ cầu. Vi Lão Thái nhìn xem Thiểu Linh, được rồi, đây là Liên Minh tự nguyện từ bỏ địa vực cho Hắc Đế, có liên quan gì đến Thành Nhất Đạo các ngươi? Hay là nói Thành Nhất Đạo các ngươi nguyện ý từ bỏ địa vực cho Mạch Hắc Đế? Nếu vậy thì được. Vũ Lạc thấy sảng khoái. Hay là người trẻ tuổi suy nghĩ nhanh nhạy, giúp Vương Giới giúp đúng người rồi. Mới đầu Vương Giới nói họ từ bỏ địa vực Liên Minh, hắn còn không nỡ, dù sao đó là Liên Minh kinh doanh nhiều năm. Nhưng sau đó tưởng tượng, Thành Nhất Đạo chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể tiêu diệt bọn hắn, thì cũng chẳng có gì mà luyến tiếc nữa. Giữ lại cái phiến địa vực kia cũng là cho Thành Nhất Đạo giữ đất, không bằng cho Mạch Hắc Đế. Hãy để Mạch Hắc Đế cốt vực này đến gây phiền phức cho Thành Nhất Đạo. Hắc Đế cũng không phải dạng vừa. Thành Nhất Đạo muốn đối phó Hắc Đế, khó, khó như lên trời. Việc này chẳng khác nào cho Thành Nhất Đạo cắm một cái đinh. Liên Minh thì chuyển đến Tinh Vân thứ 3, Tinh Liên thứ 5 bắt đầu trụ cầu, tuy nhiên địa phương nhỏ hơn một chút, nhưng hôm nay Liên Minh đi hơn phân nửa tu luyện giả, những người còn lại cũng đủ ở, không sao cả. Chỉ cần bảo vệ Liên Minh là tốt rồi. Hơn nữa nếu không nhân cơ hội này, bọn họ muốn rời đi Nam Đậu trụ cầu thật đúng là không có khả năng. Ai cũng giúp họ không được. Cuối cùng, Thành Nhất Đạo cuối cùng vẫn phải cho đi. Vô luận thực lực hay là đạo lý, bọn hắn đều không thể đứng vững, chỉ có thể mở đường. Trong môn phái Thành Nhất Đạo không ít người phàn nàn nên sớm chút tiêu diệt Liên Minh. Ai cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Cổng lớn Nam Đậu trụ cầu mở rộng ra, Mạch Hắc Đế tiến vào chiếm giữ. Người Thành Nhất Đạo mắt thấy bọn hắn hướng Thuế Lâm mà đi nhưng không cách nào ngăn trở, ai nấy đều ấp ức. Vương Giới nhìn thấy những sinh linh khác của Mạch Hắc Đế. Mạch Hắc Đế ngoại trừ Hắc Đế, Thái Tử Mãnh, Lệnh Thiếu Thành bên ngoài, còn có một đám sinh linh. Nhóm sinh linh này tại đại chiến Hắc Đế thành lúc cũng không có xuất hiện, cũng không phải là Hắc Đế phải bảo vệ chúng, mà là chúng muốn không được phép tham dự chiến tranh đã sớm chết hết. Trừ lần đó ra chính là Hàm Nhật tộc cùng Âm Cốt nhất tộc. Không còn sinh linh nào khác bị Hắc Đế mang đến. Hắc Đế cũng không dám mang quá nhiều sinh linh tới, hai chữ trụ áp không phải để trưng bày. Bên kia Vô Sinh Môn, Vô Tâm Nhân lườm lượt tiến vào, phi thuyền không ngừng mang họ hướng bắt đầu trụ cầu chuyển đi. Tam Nhi, còn chơi, đi mau, coi chừng không đi kịp. Mẹ, chúng ta tại sao phải dọn nhà nha? Đương nhiên là sẽ đến nơi tốt sinh hoạt. Nói chuyện chính là một đôi mẫu tử bình thường, đi theo đám người tiếp cận Vô Sinh Môn. Hai đồng ngây thơ ánh mắt nhìn hướng mẫu thân, tốt sinh hoạt. Là được ăn no bụng sao? Nữ nhân hiền lành cười cười, đương nhiên có thể. Thế còn cha? Cha có thể đi cùng chúng ta không? Nữ nhân ánh mắt tạm đạm, cha đi đến nơi rất xa, tới không được. Hai đồng thất vọng, trong tay nắm chặt một viên cầu. Viên cầu do xương cốt tạo thành, trung tâm là một khối béo thịt. Sau đó không lâu, hai người cũng lướt qua Vô Sinh Môn, tiến vào tứ đại trụ cầu. Nam Đậu trụ cầu, Vương Giới đang hướng Hắc Đế giới thiệu tình thế tứ đại trụ cầu. Hắc Đế lặng lặng nghe. Cho nên hàng xóm bên cạnh ta không dễ ở chung lắm sao? Vương Giới nhún vai, không có gì hay không tốt ở chung. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Chúng ta tứ đại trụ cầu cũng sẽ không cấm chiến đấu. Hắc Đế nhìn xem Vương Giới, ngươi an bài ta đến đây là để đối phó Thành Nhất Đạo này a? Vương Giới nói, chớ nói lung tung, ta không có khả năng an bài ngươi. Đây là Liên Minh muốn mượn tay ngươi để thoát ly Thành Nhất Đạo khống chế, nếu như không nhân cơ hội này, bọn hắn sẽ chết trong tay Thành Nhất Đạo. Không có quan hệ gì với ta. Hắc Đế cười nhạt một tiếng, không sao cả. Ý trong lời nói của ngươi ta cũng đã hiểu. Nếu như ta có thể giải quyết Thành Nhất Đạo này, phải chăng có nghĩa là có thể khống chế toàn bộ Nam Đậu trụ cầu? Vương Giới gật gật đầu, ta sẽ sớm chúc mừng ngươi. Theo chúng ta đi a, đi gặp một cá nhân. Vi Lão Thái đã đến, đưa người trong Liên Minh đi rồi, bà ấy đi tới Thuế Lâm. Thính Tản cũng ở đây. Họ đang chờ đưa Hắc Đế đến gặp Huyền Yên. Bất kể nói thế nào, Tinh Cung đều là một trong những thế lực cường đại nhất tứ đại trụ cầu, Huyền Yên cũng là cường giả tuyệt đỉnh nhất. Hắc Đế phải đến gặp. Mà lần này gặp mặt, bọn hắn cũng muốn chính thức hỏi thăm tình hình về thời đại băng đen. Vương Giới không cần đi, hắn muốn đi hư trước. Thính Lan có việc tìm hắn. Hư trước, người nên đón hắn chính là Tư Diệu. Tư Diệu nhìn thấy Vương Giới, rất là cảm khái, đã lâu không gặp. Vương Giới cũng có chút cảm khái, đúng vậy a, thật sự thật lâu không gặp. Lần trước gặp mặt hay là Tư Diệu nói cho hắn biết Hắc Bạch Thiên bị sinh linh tử giới một ngụm nuốt mất. Từ đó về sau hai người không còn liên hệ nữa, bởi vì Vương Giới bị mang đến tử giới. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, Tư Diệu vẫn là Tư Diệu đó, cường giả luyện tinh cảnh, mà Vương Giới thì triệt để lộ sắc thành tồn tại có thể giết thế giới cảnh. Theo góc độ của Tư Diệu đây là rất bất khả tư nghị. Tống Lao Quỷ mà hắn nói là không cách nào đối kháng, có thể Vương Giới rõ ràng có thể ngang tài ngang sức. Dường như đã qua mấy đời, dưới sự dẫn dắt của Tư Diệu, Vương Giới đi vào hư trước. Ven đường, Tư Diệu nói cho hắn như thế nào nhập hư trước. Với thân phận địa vị của Vương Giới hôm nay thì cũng có thể tự biết. Tư Diệu tiết lộ, lần này Vương Giới đến chính là muốn tăng lên địa vị tại bên trong tinh khung thị giới, ít nhất cùng bọn họ đồng dạng. Vương Giới tuy nói đã rất mạnh, nhưng chưa bao giờ xem thường qua tinh khung thị giới. Bất kỳ trụ cầu nào cũng đã có quá khứ huy hoàng, tứ đại trụ cầu càng phải như vậy. Tinh khung thị giới có thể đem tinh cung bước đến mức này, Vương Giới rất ngạc nhiên rốt cuộc đã ẩn tàng cái gì. Bất quá vừa mới đi vào không có gặp Thính Lan, ngược lại trước bị Thính Thần Tỷ muội ngăn lại. Vương đại ca, Thính Hòa chào hỏi, cười tủm tỉm thật cao hứng. Vương Giới cũng cười đáp lại. Thính Thần ngăn cản phía trước, trừng mắt nhìn Thính Hòa, sau đó nhìn chằm chằm Vương Giới. Hiện tại nguyên tên thừa nhận chính mình là lục bất khí đi chứ, ngươi còn sợ gì nữa? Vương Giới nhàn nhạt đáp lại một câu, không thừa nhận. Thính Thần nhíu mày. Tư Diệu bất đắc dĩ, đại tiểu thư, hay là trước hết để cho hắn đi gặp thị chủ. Thính Thần ánh mắt lạnh lùng, đùa cợt người của ta không có kết cục tốt. Thính Hòa đồng loạt ra tay. Thính Hòa a một tiếng, ngơ ngác nhìn xem Thính Thần, thế này không ổn lắm đâu. Thính Thần lần nữa trừng mắt hắn, hiện tại một mình ta đánh không lại hắn, ngươi có nghe lời không? Thính Hòa hé miệng, ta vẫn cảm thấy không công bằng. Thính Thần khó thở, bỏ mặc Thính Hòa, xoay mình một cái hướng Vương Giới phóng đi. Trong chốc lát, thân thể hóa thành trạng thái 12 thiên căn, chân trắng thon dài trong váy dài màu đen vừa ưu nhã lại vũ mị, dưới dung nhan tuyệt mỹ, từng giọt nước phá vỡ hư không, diễn biến quy tích chu thiên tinh thần đập tới. Vương Giới kinh ngạc, từ khi Thính Thần tỷ bội lộ xác, hắn thật sự chưa từng đối quyết qua. Ngày nay đã nhiều năm như vậy, Thính Thần vừa ra tay đã cho hắn thấy được sự phi phàm, đều là bách tinh cảnh, hắn có thể giết thế giới cảnh, mà Thính Thần một kích này cũng có thể đem luyện tinh cảnh đánh sập. Lực phá hoại một kích này đạt tới 200 vạn, đại bộ phận luyện tinh cảnh đều gánh không được. Đưa tay, một trường đập đi, trường phong đem giọt nước nát bấy. Thính Thần xoay mình một cái, nhấc chân từ trên xuống dưới áp hướng Vương Giới. Vương Giới ngẩng đầu, hai đuổi tuyết trắng lướt qua trước mắt, đơn giản tránh đi. Đại tiểu thư, hai ta không thủ không đoán, không cần phải hạ nặng tay như vậy à? Thính Thần hừ lạnh, đầu ngón tay từng giọt nước rủ xuống, tất cả cùng đập tới, đồng thời một bước ra, quang âm tam kiếp, chu quang. Xa xa, Tư Diệu sợ hãi thán phục, đại tiểu thư mặc dù không có đột phá luyện tinh cảnh, chiến lực cũng mạnh đáng sợ. Nói thật, hắn vẫn cho rằng đại tiểu thư tất nhiên vượt xa bạn đồng lứa, nhanh chóng đạt tới vị trí thiên thương thủ tinh nhân. Đã từng những thiên thương thủ tinh nhân đó không có mấy người là đối thủ của đại tiểu thư. Nhưng Vương Giới lộ sắc là thật khiến người không hiểu. Thế cho nên bất kể đại tiểu thư kinh diễm đến mức nào, tại trước mặt Vương Giới đều lộ ra như vậy bình thường. Quang âm tam kiếp tính thần phối hợp 12 thiên can cực kỳ thuần thục, nhưng không thể làm tổn thương Vương Giới mảy may. Những thứ không nói khác, cho dù vệ khí biên chức pháp cũng không phải nàng có thể đánh vỡ. Đại tiểu thư, đã đủ rồi a. Vương Giới không ngừng lui về phía sau. Thính Thần quay đầu nhìn chằm chằm Thính Hòa, mau tới. Thính Hòa nhìn Thính Thần, lại nhìn về phía Vương Giới, bất đắc dĩ, Vương đại ca, vậy mình cẩn thận nhé. Vương Giới kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng mình đánh ngang với Tống Lão Quỷ, giết chết trong nháy mắt ngũ phương cảnh thần tộc bình thường, như vậy mà còn bảo mình cẩn thận. Chẳng lẽ hai nữ liên thủ có thể đối chiến hắn lúc này? Thính Hòa đi về hướng Thính Thần. Hai nữ hai trưởng chạm vào nhau, trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Giới, thần lực hòa vào nhau, lưu chuyển trong cơ thể họ. Vương Giới nhìn chằm chằm vào họ. Đó là kinh mạch vận hành pháp. Theo thần lực chạy một vòng tại trong cơ thể hai nữ, khí thế của các nàng liền tăng vọt một phần. Thần lực không ngừng lưu chuyển, Thính Hòa ngẩng đầu, cả người hướng về 12 thiên can chuyển hóa. Chương 755, cự tuyệt chương 755, cự tuyệt Tư Diệu yên lặng lui về phía sau. Phát giác được nguy hiểm, chiến trường này đã vượt qua phạm vi hắn có thể chịu được. Mà trong mắt Vương Giới, khí trong cơ thể hai nữ đột nhiên cùng tinh không phía sau tương hô ứng, tựa như một phiến tinh không nhỏ bé khác theo thần lực của họ lưu chuyển. Chỉ nhìn một cái, đã mang cho hắn áp lực mạnh mẽ. Hắn không dám có chút xem thường, chuẩn bị lên chiến. Đột nhiên, một luồng thần lực phá không đánh trúng hai tay đang chống đỡ của hai nữ, cưỡng ép tách họ ra. Hai nữ quay đầu lại, biến sắc. Thính Hòa thì cúi đầu xuống, một bộ dạng con gái ngoan ngoãn. Thính Thần vẻ mặt khư phục, trừng mắt nhìn người tới. Tham kiến thị chủ. Tư Diệu hành lễ. Người đến chính là Thính Lan. Hắn vẫn nộ nhìn chằm chằm Thính Thần, lại là ngươi đúng không? Hắn đùa giỡn ta. Đây không phải lý do động tay. Thính Thần quật cường, ta không thể kém hơn bất kỳ ai. Hai đánh một còn nói gì không thể kém hơn bất kỳ ai. Ta vẫn chưa hoàn thành. Câm miệng. Thính Lan quát chói tai, đưa tay chỉ vào một phương hướng, lập tức trở về đi bế quan suy nghĩ cho kỹ, lúc nào nhận thức được sai lầm lúc đó mới cho phép đi ra. Thính Thần cắn răng, quay đầu trừng mắt nhìn Vương Giới, rồi rời đi. Vương Giới im lặng, kết thúc việc rồi sao? Thính Lan nhìn về phía Thính Hòa, ngựa khí dịu dàng hơn, ta biết ngươi là bị tỷ tỷ ép buộc, trở về đi, về sau không cho phép đi theo tỷ tỷ hồ đồ. Thính Hòa nhìn xem Thính Lan, lắc đầu, tỷ tỷ không có ép buộc ta. hơn nữa tỷ tỷ đúng. Thính Lan nhíu mày, mặc kệ nguyên nhân gì, tùy tiện ra tay chính là sai, huống chi còn lôi kéo ngươi hai đánh một. Sao lại có thể nói là đúng? Thính Hòa mỉm cười, bởi vì ta vốn là cùng tỷ tỷ đồng nguyên mà. Tuy hai mà một. Nói xong, đối với Vương Giới dí dỏm cười cười, Vương đại ca, ta cũng đi suy nghĩ đây, có rảnh tìm chúng ta. Yên tâm, sẽ không lại để tỷ tỷ đánh anh nữa. Nói xong, hướng phía phương hướng Thính Thần rời đi, biến mất. Thính Lan bất đắc dĩ, nhìn về phía Vương Giới, cho ngươi chê cười. Vương Giới hành lễ, bái kiến thị chủ. Thính Lan ân một tiếng, theo ta đi. Nói xong, đi phía trước dẫn đường. Vương Giới cùng Tư Diệu đối mặt, rồi theo ở phía sau. Sau đó không lâu, dưới sự dẫn dắt của Thính Lan, Vương Giới gặp được bốn người khác, hai nam hai nữ. Một người trong đó hướng Vương Giới chào hỏi, rốt cục gặp mặt. Tại hạ Cổ Nguyệt, lần gặp mặt này đã muốn từ lâu rồi. Vương Giới kinh ngạc, Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt mà đánh giá Thư Mộ Dạ chính là ngươi. Lần đầu tiên hắn nhận thức được sự chênh lệch ngoại giới chính là thông qua Cổ Nguyệt đánh giá Thư Mộ Dạ, khi đó đối với cái tên Cổ Nguyệt này khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Cổ Nguyệt cười nói, không tệ. Bất quá ngươi càng nên tin tưởng chính là. Khoe miệng hắn mỉm cười, Lam Tinh thí luyện, ta toàn bộ hành trình thấy được. Vương Giới ngạc nhiên. Cổ Nguyệt đã biết rõ vẻ mặt này của hắn, là ta mang theo Thính Hòa tiểu thư đi giáp nhất ông, dùng danh nghĩa bái phòng Khê Lưu để chứng kiến cảnh ngươi đánh bại Thư Mộ Dạ. Cho nên theo căn nguyên mà nói, ta là một trong những người sớm nhất nhận thức ngươi. Vương Giới, đã lâu. Vương Giới thở ra một hơi, thì ra là thế, vậy thật đúng là đã lâu. Thính Lan giới thiệu, mấy vị này đều là Thái Khung hành giả của Tinh Khung thị giới ta. Thái Khung hành giả tổng cộng có 5 người, đều ở đây. Mà ngươi sẽ là người thứ 6. Tư Diệu đã tiết lộ qua, cho nên Vương Giới không ngoài ý muốn, hắn chỉ là hỏi, Thái Khung hành giả cụ thể phụ trách cái gì? Thính Lan nhìn về phía Tư Diệu. Tư Diệu giới thiệu sơ lược một chút. Vương Giới không biết đây xem như thăng hay là giáng. Chức trách chủ yếu của Thái Khung hành giả là khảo sát người được mời phải trang đủ tư cách gia nhập Tinh Khung thị giới, còn có giám thị mưu cục giả, phân tích người cùng quan trắc người. Quyền lợi rất lớn, nhưng ngược lại, đã mất đi quyền khống chế địa vực đối với mưu cục giả. Bởi vì Thái Khung hành giả hành tẩu toàn bộ vũ trụ, không bị giới hạn cố định khu vực, cũng không cách nào đối với một khu vực tiến hành nhu đồ. Quan trọng hơn là đã mất đi quyền tùy ý xem xét tình báo. Muốn tình báo chỉ có thể xin. Tuy nhiên xin cơ hồ đều có thể qua, bởi vì đạt tới cái địa vị này vốn là cực cao. Nhưng xác thực phải đi bước xin này. Xem như đối với quyền lợi Thái Khung hành giả có sự ngăn chặn. Quan trọng nhất của Tinh Khung thị giới chính là tình báo. Thái Khung hành giả có thể có các loại quyền lợi, duy chỉ có bị tước đoạt quyền lợi này. Cho nên Vương Giới giờ phút này cũng không biết thăng làm Thái Khung hành giả là tốt hay không tốt. Thế còn Tinh Vân thứ 3. Thính Lan nói, ngươi ngoại trừ là Thái Khung hành giả, thân phận khác chính ngươi nắm chắc. Tinh Vân thứ 3 nếu như không nhận Vương Giới ngươi, chỉ nhận thân phận mưu cục giả Tinh Khung thị giới của ta, đó chính là vấn đề của chính ngươi. Vương Giới đã minh bạch. Nói cách khác tùy ý hắn làm cái gì. Thái Khung hành giả mang đến giá trị lớn nhất cho hắn chính là tự do. Từ nay về sau, Tinh Khung thị giới không cách nào lại giao cho hắn nhiệm vụ gì. Mấy người khác hâm mộ nhìn xem, có bao nhiêu người cả đời không đạt được cấp độ Thái Khung hành giả, thậm chí ngay cả mưu cục giả cũng không đạt được. Vương Giới tuổi còn trẻ đã làm được, đều xem như kỳ tích. Bất quá so với chuyện hắn bách tinh cảnh đánh ngang với Tống lão quỷ, cái kỳ tích này tựu không tính quá lớn. Có lẽ chính là bởi vì phần chiến tích này, Tinh Khung thị giới mới thăng hắn là Thái Khung hành giả. Thái Khung hành giả khác cũng đều chẳng qua là cấp độ luyện tinh cảnh, mặc dù lợi hại hơn tối đa địch nổi thế giới cảnh tầm thường. Vương Giới có thể tính toán là cao thủ được xếp hạng đầu tiên trong cả Tinh Khung thị giới. Khiến người khác rời đi, Thính Lan nhìn xem Vương Giới, nhàn nhạt hỏi, lúc nào cưới Thính Hận? Vương Giới ngây người, cho rằng nghe lầm. Thính Lan thấy Vương Giới bộ dạng như vậy, không hiểu nổi giận, nghe không hiểu lời ta nói. Ta hỏi ngươi chừng nào thì cưới Thính Hận? Vương Giới nuốt một ngụm nước bọt, cái này, nói như thế nào? Thính Lan con mắt nheo lại, ngươi hỏi ta? Vương Giới không biết nói cái gì. Người tứ đại trụ cầu nào không biết Vương Giới ngươi là con rể Tinh Khung thị giới ta? Sư phụ ngươi lúc còn tại thế đã từng nói qua loại sự tình này. Ngươi vẫn còn trước mặt mọi người mãn tinh hội võ đối với Thính Thần vô lễ. Những thứ này ngươi đừng nói cho ta không biết. Thính Lan khó chịu, nhìn chằm chằm Vương Giới, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có chút năng lực ta mượn ngươi không có biện pháp. Ngươi cùng sư phụ ngươi có bản lĩnh để chỗ không ai biết muốn cưới nữ nhi của ta, lại không bản lĩnh gánh vác trách nhiệm. Vương Giới càng nghe càng cảm thấy mình bất lý. Tiện nghi sư phụ lúc trước làm như vậy là vì để cho chính mình có chỗ dựa, mà chính mình trước mặt mọi người hôn Thính Thần một cái cũng là sự thật. Hồi tưởng lại, có chút xúc động rồi. Dù sao đang tại mặt toàn bộ vũ trụ, từ đó về sau, Thính Thần đối với mình bất mãn bao nhiêu là vì sự kiện kia. Mấu chốt sư phụ lại để cho mình cưới chính là hai người. Thính Lan ngữ khí tràn ngập bất mãn, có ý kiến gì không nói thẳng. Vương Giới đối với Thính Lan hành lễ, vạn bối là lúc trước đối với Thính Thần đại tiểu thư vô lễ, xin lỗi thị chủ. Thính Lan nhíu mày, ngươi là nam nhân, có cốt khí rất bình thường, không cần nói xin lỗi. Có thể Thính Thần là nữ nhi của ta, ta sẽ không để cho nó chịu thiệt. Ngươi bây giờ chỉ cần nói cho ta cưới hay là không cưới là được rồi. Vương Giới cúi đầu, trầm giọng nói, không cưới. Hắn khắc cốt ghi tâm nhất chính là bán hạ, cảm kích nhất chính là Thính Hòa. Đối với Thính Thần chỉ có xúc động gây ra món nợ thiệt thòi, hôm nay nói rõ với Thính Lan, chính là không muốn làm trễ nại Thính Thần. Không quả quyết sẽ chỉ làm thêm nữa người bất mãn. Thính Lan nhướng mày, Thính Thần không xinh đẹp. Rất đẹp. Tính cách không tốt. Quyết đoán kiên nghị, có thể tự mình đảm đương một phương. Ngươi đã có người yêu mến. Vương Giới trầm mặc. Thính Lan theo dõi hắn, nhìn một hồi lâu, gật gật đầu, môn hôn sự này mới đầu là sư phụ ngươi hướng ông nội ta thính tàn nhắc tới. Mục đích gì ta và ngươi tin tưởng? Về sau đã xảy ra rất nhiều sự tình, thế cho nên tứ đại trụ cầu cũng biết. Mà ngay cả ông nội ta đều tuyên bố ra ngoài vương giới ngươi là con rể tinh khung thị giới ta. Ta sở dĩ giờ phút này hỏi ngươi, cũng là chịu mẫu thân ép buộc. Đại khái mà nói tất cả mọi người đang chờ vương giới ngươi cùng nữ nhi của ta thành hôn. Hiện tại ngươi một câu không cưới, đem nữ nhi của ta đặt ở đâu? Đem mặt tinh khung thị giới ta đặt ở đâu? Vương giới vừa muốn nói chuyện, Thính Lan ngắt lời, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Quyết định này ngay từ đầu đã có hay là vừa mới có? Hoặc là đổi lại vấn đề. Ngươi có người trong lòng là chuyện trước đây thật lâu, hay là chuyện sắp tới? Vương giới biết, đáp án này liên quan đến thái độ sau này Thính Lan đối với hắn. Liên quan đến hậu quả lần này từ chối cưới thính thần mang đến. Rất sớm trước kia đã có. Hắn không muốn nói dối. Thính Lan ngữ khí trầm thấp, cho nên ngươi một mực kéo lấy chuyện này. Bởi vì sư phụ ngươi, hay là vì muốn cho tinh khung thị giới ta che chở? Vương giới nhìn về phía Thính Lan, cả hai đều có. Hắn xác thực sớm có thể nói cho Thính Tản sẽ không cưới thính thần. Nhưng một mực chưa nói. Hôm nay nói, là vì có năng lực tự bảo vệ mình. Phần ích kỷ này không thể phủ nhận. Hắn đã đáp ứng sư phụ cưới thính thần cùng Thính Hòa, nhưng ước định này từ ngay từ đầu đã là một trò cười. Lợi dụng hôn nhân để kéo chỗ dựa, không gì đáng trách. Nhân sinh ở thiên địa nên tận dụng những gì có thể lợi dụng. Thính Lan bình tĩnh, phương pháp của ngươi ta tán thành, chính là bởi vì thủ đoạn của ngươi, cho nên có thể sống đến bây giờ, đây là chuyện một mưu cục giả hợp cách nên làm. Với bạn, làm một người cha, ta muốn làm chủ cho nữ nhi của ta, ngươi lừa gạt mẫu thân của ta, thân là con, ta muốn làm chủ cho mẫu thân, ngươi còn lừa gạt ông nội của ta, lừa gạt toàn bộ tinh khung thị giới, thân là thị chủ, ta muốn làm chủ cho tinh khung thị giới. Xin thị chủ phân phó. Lúc trước ngươi cùng mẫu thân ta ước định nửa cái bắt đầu trụ cầu làm lễ hỏi, hôm nay từ hôn, không chỉ có lễ hỏi không lùi, ta còn muốn ngươi trước mặt mọi người hướng tinh khung thị giới ta xin lỗi, làm được không? Vương giới cùng Thính Lan đối mặt, một lát sau, gật gật đầu, van bối, đồng ý. Thính Lan cuối cùng nói một câu, hôm nay ta và ngươi miệng ước định, hôn ước vẫn còn hữu hiệu, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai, kể cả mẫu thân cùng gia gia. Cho đến ngươi hoàn thành ước định một khắc. Vương giới đối mặt Thính Lan lần nữa hành lễ, đà tạ thị chủ. Đây là điều Thính Lan có thể làm được cực hạn. Vị thị chủ này nhìn như đối với hắn bất mãn, cũng đã đang giúp hắn. Nếu như giờ phút này nói cho Thính Tản cùng Bạch Thanh Việt, thì thái độ tinh khung thị giới cùng Bách Thảo Cốc đối với Vương giới tất nhiên sẽ thay đổi. Vương giới cũng không nghĩ tới Thính Lan lại giúp hắn như vậy. Sau đó không lâu, Vương giới đã đi ra hư trước. Thính Lan nhìn xem bóng lưng hắn, ánh mắt phức tạp. Đứng tại nguyên chỗ thật lâu, cho đến Thính Tản trở về. Cái gì? Thằng nhóc kia không muốn cưới Thính Thần? Thính Tản giận dữ. Vương giới đánh chết cũng không nghĩ ra, Thính Lan rõ ràng nói sẽ không nói cho Thính Tản, nhưng quay đầu đã nói. Thính Lan nói, kẻ này đã ra hồn. Trước kia cần chúng ta che chở, mỗi lần nhắc đến việc này cũng chỉ là không nói, hôm nay trực tiếp cự tuyệt. Còn thẳng thắn hơn cả sư phụ hắn Đan Tinh Hà. Thính Tản lưng có hai tay nhìn xa phương xa, không nói chuyện. Ra ra, con đã đáp ứng hắn không nói cho bất kỳ ai. Cho nên tại hắn không có công nhiên từ hôm trước, hôn ước như trước giữ lời. Chương 756, Minh Ngân Bực chương 756, Minh Ngân Bực Thính Tản lắc đầu, Giáp Nhất Tông, Hắc Đế, Thái Quang Giả, Liên Minh, thậm chí kể cả Hoa Nhi Quốc, Hàn Yên Độ Khẩu. Khắp nơi đều có liên quan đến hắn. Ngay từ đầu là vì ta tinh khung thị giới, hôm nay dù mất đi sự che chở của chúng ta, hắn cũng là đầu mối then chốt liên hệ khắp nơi. Mà bản thân hắn càng khiến người ta thấy được khả năng trở thành truyền thuyết. Phải nắm chặt hắn. Không có quan hệ gì so với cưới Thính Thần thêm gần được nữa. Nhưng hắn đã minh xác từ chối. Thính Lan nói. Người không nên hỏi. Thính Lan trầm mặc. Thính Tản quay đầu lại nhìn về phía Thính Lan, nửa cái bắt đầu trụ cầu, hắn vĩnh viễn không chiếm được. Muốn từ hôn, nằm mơ. Không muốn cưới Thính Thần thì cho ta cưới Thính Hòa, thật sự không được thì cả hai nha đầu cùng gả cho hắn. Thính Lan kinh hãi, ra ra, như vậy sao được? Thính Tản nói, có cái gì không được? Đan Tinh Hà thẳng thắn, để hắn làm con rể ngươi cầu che chở, thằng nhóc kia cũng thẳng thắn, có bản lĩnh thì dám hối hôn, vậy tinh khung thị giới ta dựa vào cái gì không thể thẳng thắn? Trước kia hắn cùng hắn hiện tại hoàn toàn bất đồng. Ta mặc kệ hắn nữa thì ai, dù sao con rể tinh khung thị giới ta hắn làm được rồi. Tính tình thần nha đầu ngươi tin tưởng. Nếu để cho thằng nhóc kia trước mặt mọi người hối hôn, ngươi cảm thấy nha đầu kia còn có thể gả cho người khác sao? Thính Lan nghẹn lời, trong đầu hiện lên gương mặt quật cường của Thính Thần. Hắn sẽ hủy hoại cả đời. Thính Tản nói một câu, cho nên mặc kệ vì ai, thằng nhóc này đều phải cưới thần nha đầu, thêm một cái hòa nha đầu cũng được. Con rể, số lượng nhiều không bằng chất lượng tốt. Đan Tinh Hà kiếm tiện nghi rồi, đánh chết hắn cũng không dám nghĩ tới hai nha đầu tình khung thị giới ta cùng lúc gả cho đồ đệ hắn. Vương giới cũng không biết sự cự tuyệt minh sắc của mình lại đổi lấy chính là loại kết quả này. Tài nguyên người bình thường đánh chết cũng không dám muốn, đã đến trình độ nhất định sẽ tự động đưa tới, hơn nữa còn đưa thêm nữa. Hơn nửa tháng sau, Vương giới dưới sự dẫn dắt của Tạo Minh cùng Quan Đường đi qua Vô Sinh Môn, tiến về khu vực Quốc Mãng. Mục đích của bọn hắn là thải quang trụ cầu. Vương giới muốn tại thải quang trụ cầu tiến hành một lần tu luyện cuối cùng. Bởi vì Tạo Minh trước đây đã đem 2000 khối tinh thần đẩy cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị cùng Vương giới đàm điều kiện. Có thể về sau lại một mực không dùng được. Vương giới biết được chuyện này sau quyết định để Tạo Minh lại dẫn hắn tiến về thải quang trụ cầu. 2000 tinh thần không thể lãng phí. Tứ đại trụ cầu rất khó tu luyện như vậy. Tinh cung thì có thể đem hắn bức tử. Còn lại cũng không có trụ cầu nào như thế. 2000 tinh thần, một ngày tương đương với 6 năm, cơ hội khó được. Quan Đường là bị bắt đi theo. Hắn phát hiện tứ đại trụ cầu đặc biệt thích hợp sinh tồn. xung quanh ngoại trừ vô tâm nhân không còn gì khác, căn bản không có nguy hiểm. Đương nhiên, tu luyện tài nguyên thiếu một chút, nhưng không ảnh hưởng hắn. Tài nguyên tu luyện của hắn là vương giới cung cấp thẳng. Thời gian trôi qua đặc biệt thoải mái. Nhìn xem hai bên không ngừng chạy quất mãng, hắn sát mặt trắng bệch, chỉ có thể thầm nghĩ đây là lần cuối cùng. Từ nay về sau không bao giờ tới cái chỗ rách nát này nữa. Trận pháp cần tinh thần cùng quốc tệ. Vương giới trong tay đã có 2000 miếng quốc tệ, là từ thái tử Mãnh cùng với lệnh thiếu thành kia vơ vét đến. Về phần cái giá phải trả, chỉ là bổ khí đan mà thôi. Hắn có thể luyện chế rất nhiều. Hiện tại cái gì đều rõ ràng rồi, hắn thậm chí có thể ngay trước mặt thái tử Mãnh trực tiếp hỏi hắn muốn bao nhiêu bổ khí đan. Thế cho nên thái tử Mãnh đều cảm thấy bổ khí đan là hàng rẻ tiền. Đối với Mạnh Hắc Đế mà nói, đi sinh giả giới thì đã mất đi tài nguyên tu luyện. Những điều này đều là vấn đề bọn hắn phải đối mặt. Vương giới là cầu nối giao tiếp của bọn họ cùng tứ đại chủ cầu. Cho nên chỉ cần yêu cầu không quá đáng, cũng sẽ không cự tuyệt vương giới. Trong trận pháp, 6 năm trôi qua. Vương giới trong 6 năm này tu luyện không ít. Trước kia tiến bộ lớn là vì bất diệt thể tăng cường, nhưng hôm nay bất diệt thể đã viên mãn, muốn tiến vào bước tiếp theo tăng cường không dễ dàng như vậy. Vô luận tài liệu hay là thời gian cũng không phải trước kia có thể so sánh. Thu hoạch lớn nhất như cũng là ước nghiệp quả. 6 năm sinh trưởng, ăn xong để cho ước nghiệp chi khí của hắn tăng gọn. Lưu hình vận chuyển càng thông thuận. Còn lại như bách điều triều thì, bộ pháp tên điên lợi cũng đều có tiến bộ. Nhưng những thứ này nhiều khi dựa vào là đốn ngộ, mà không phải là thời gian. Hơn nữa đối với tu luyện giả mà nói, 6 năm kỳ thật không hề dài. Loại trận pháp này muốn phát huy công hiệu lớn nhất, kỳ thật chính là dùng cho những việc tu luyện hao phí thời gian. Bất diệt thể, ước nghiệp chi khí cũng như vậy. Rời khỏi thải quang trụ cầu, Tạ Minh nhìn lại, về sau sẽ không lại đến. Vương giới kỳ thật còn hoài niệm Khô Lâu hút thuốc, cũng không biết đối phương ở đâu, ngay cả cáo biệt cũng làm không được. Hắn để Tạ Minh về trước đi, chính mình muốn đi thi tông. Trước khi lúc đi ra người giữ cửa nhắc nhở qua, đợi tất cả vô tâm nhân cùng với thải quang giả đều vào tứ đại trụ cầu về sau, vô sinh môn sẽ không dễ dàng mở ra. Uy củ cùng trước kia đồng dạng, các thế lực có danh ngạch tiến vào vô sinh môn, chứ không phải ai muốn đến thì đến. Vương giới phải đi thi tông, hắn muốn theo hạ vị thi tông tiến vào thượng vị thi tông. Lễ vật cũng đã tặng ra, không thể lãng phí. Khu vực tử giới tồn tại sự phân chia rõ ràng, cốt vực thuần túy dùng xương cốt tạo thành, đại địa, bầu trời, kéo dài mà đi tất cả đều là cốt cách. Mà minh ngân vực xuất hiện đất này, bầu trời mênh mông, không có bất kỳ vật che chắn nào, có thể nhìn thấy tinh không. Vương giới đã từng đến minh ngân vực, lúc trước bị bắt đi tử giới, rơi xuống đúng là minh ngân vực. Ở chỗ này hắn còn nhìn thấy hoa. Dù nhìn thế nào, minh ngân vực này đều cùng địa vực bình thường không sai biệt lắm. Nhìn xem xương cốt cùng thổ nhưỡng dưới chân cắt thành ranh giới rõ ràng, vương giới theo đường cắt này nhìn về phía chỗ xa hơn, nhìn không tới đầu. Ai cắt cốt vực cùng minh ngân vực? Không cần nhìn rồi, vực cùng vực tầm đó là như vậy. Có nhìn cũng nhìn không tới đầu. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Vương giới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng khác, chỗ đó, Tử Tuyết xuất hiện. Hắn là tới đón vương giới nhập thi tông. Tuy có địa đồ thi tông, không có người tiếp dẫn thì là tự tiện xông vào. Kết cục tự tiện xông vào thi tông vương giới cũng không muốn biết. Ngươi tại đây sẽ không sợ bị người giữ cửa phát giác. Tử Tuyết cười nói, người giữ cửa thủ vệ dựa vào là tầm nhìn, ngoài tầm mắt nhìn không tới là được. Vương giới không nói thêm gì nữa, đi theo Tử Tuyết hướng đông phương mà đi. Sơn Hà hồ nước kéo dài vô tận. Minh Ngân vực càng xem càng tương tự với ngoại giới. Có phải hay không rất kỳ quái? Vì cái gì nơi này bình thường như vậy? Đây là Minh Ngân vực. Hắc hắc, đây chỉ là biên giới Minh Ngân vực. Không nên xem thường, Minh Ngân vực sẽ nổi giận. Vương giới nghe không hiểu lời Tử Tuyết nói, nhưng rất nhanh hắn biết lời này có ý tứ gì. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên gió đã bắt đầu thổi, mây cuồn cuộn, ngay sau đó trong ánh mắt bất khả tư nghị của vương giới, một mảnh đại dương mênh mông trống rông xuất hiện, mang theo sóng to gió lớn mà đến, bên trong còn có vô số sinh vật biển bị cuốn lấy hướng hắn đánh tới. Nằm xuống. Vương giới động tác nhanh chóng, lập tức nằm xuống. Đại dương mênh mông cũng không rơi xuống, cứ như vậy ở trên đỉnh đầu cuốn đi, khoảng cách ra đầu chỉ có chưa đủ 1 mét. Chính là cái khoảng cách 1 mét này, giống như một cái thế giới khác. Vương giới ngơ ngác nhìn xem đỉnh đầu, bên trong đại dương mênh mông, sinh vật cực lớn chợt lóe lên, phần lưng phun ra khí bàng bạc như vực sâu, tựa như gió lửa. Khí này tuyệt đối đạt tới cấp độ thế giới cảnh. Dù vậy, sinh vật kia cũng bị đại dương mênh mông cuốn đi, căn bản khó có thể thoát khỏi. Sau một lúc lâu, đại dương mênh mông kia biến mất. Đến đột ngột, biến mất quỷ dị. Vương giới quay đầu lại, đại dương mênh mông không có. Tình huống này là như thế nào? Tử Tuyết sợ hãi thán phục, vận khí ngươi đúng là tốt. Lần đầu tiên đã chứng kiến Minh Ngân vực nổi giận. Vương giới sững sờ nhìn về phía hắn. Tử Tuyết cười nói, Minh Ngân vực là có thể như vậy, đột nhiên xuất hiện các loại hiện tượng kỳ quái. Vừa mới nếu như bị cuốn đi thì cũng thật sự bị cuốn đi rồi. Về phần bay tới nơi nào, không có người biết. Lần trước ta đến sao không gặp được. Hắc hắc, cho nên nói ngươi vận khí tốt. Minh Ngân vực nổi giận không thông thường. Ít nhất cũng phải vài tháng xuất hiện một lần, nhiều khi thậm chí vài năm không xuất hiện một lần. Đương nhiên, ta chỉ là địa vực cố định. Phóng nhãn toàn bộ Minh Ngân vực, hắc hắc, tương đương mỗi ngày đều nổi giận, chỉ là có đụng đến ngươi hay không khác nhau mà thôi. Vương giới hít sâu một hơi, đại dương mênh mông kia tựa hồ tồn tại sinh linh lợi hại. Tử Tuyết tiếp tục hướng đông phương đi đến, đương nhiên, nơi này là tử giới. Gặp quỷ rồi. Nơi nào cũng có. Cốt vực trên trời dưới đất đều là xương cốt, hắc đế bị hai mảnh đại địa cốt vực vây vào giữa, bên trong tồn tại các loại sinh linh kỳ quái. Minh Ngân vực này rõ ràng có thể nổi giận. Tử giới quả nhiên không phải người bình thường có thể ở một thời gian ngắn sau. Vương giới thấy được sa mạc, sa mạc u ám kéo dài vô tận, trên đỉnh đầu tầng mây ố vàng che đậy tinh không, bên trong tầng mây thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng, không biết là cái gì. Vương Giới lấy ra tinh bản xem xét, kinh ngạc ngẩng đầu, phiến sa mạc này khắp nơi đều là khí, mức độ dày đặc khiến người ta liễu lưỡi. Tử Chuyết bước vào sa mạc, dừng lại, quay đầu hướng Vương Giới quái dị cười cười. Ngay sau đó ngồi xổm người xuống, tay cắm vào trong sa mạc, nắm lên một nắm cát. Trong hạt cát có con giun đang núp đích. Con giun không ngừng giãy giụa, hai đầu che kín răng nhọn, không ngừng cắn xé ngón tay Tử Chuyết. Tử Chuyết ném con giun đi, theo tay vung lên. Dưới sa mạc, vô số con giun chạy. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, hắn chứng kiến khí đều đến từ những con giun này. Đây chính là chỗ thú vị. Không cẩn thận, tùy tiện xâm nhập sẽ bị cắn đến xương cốt cũng không còn. Nói xong, Tử Chuyết cười cười, ném cho Vương Giới một hạt hạt châu, bóp nát sẽ sinh ra hương khí khiến những thứ đồ chơi này sợ hãi. Chỉ có làm như vậy mới có thể an toàn đặt chân, nếu không cho dù thế giới cảnh cũng phải mất lớp ra. Đây chính là bình chướng tự nhiên thi tông ta. Vương Giới bóp nát hạt châu, người không thấy cái gì hương khí, xem ra chỉ có những con giun kia có thể nghe thấy được. Bước vào sa mạc, con giun không ngừng chạy, rời xa Vương Giới. Vương Giới minh bạch chính mình mới tính toán chính thức đặt chân địa bàn thi tông. Hồi ức địa đồ Thương Nô cho, nếu như mình dựa vào cái địa đồ kia mà tới, tất nhiên sẽ chịu đau khổ. Thương Ngô lúc trước cho mình địa đồ khẳng định không yên lòng. Sa mạc u ám, thiên địa chỉ là một màu, từng con giun như thân thể cố định tại trên sa mạc kéo dài vô tận xa xôi. Những thân thể kia rõ ràng là những con giun cực lớn đã khô héo, uốn lượn thành hình mũi tên, như là tiêu chí. Vài đạo thân ảnh mặc hắc bào đang hành động. Tử Chuyết thấy được cũng không có chào hỏi. Những thân ảnh kia đồng dạng thuộc về thi tông. Chỗ xa hơn còn có vô số hòn đá hình hộp chữ nhật đứng sừng sững, mỗi một khối đều cao vút trong mây, càng tiếp cận càng có thể thấy rõ. Cách khá xa mặc kệ rất cao đều thấy không rõ. Hai người đứng ở giữa một mảnh hòn đá, đại điệu lõm xuống, lộ ra cầu thang, theo cầu thang có vô số ánh nến tiêu đốt, lan tràn hướng lòng đất. Mỗi một ngọn ánh nến đều tại trong một cái quan tài mini. Tử Chuyết nhìn về phía Vương Giới, đi thôi, tông chủ ở dưới mặt chờ ngươi. Vương Giới nhấc chân hướng lòng đất đi đến. Người tiến vào lòng đất, sa mạc trên đỉnh đầu khôi phục nguyên trạng. Chương 757, thừa vị cùng hạ vị. Chương 757, thừa vị cùng hạ vị. Vương Giới nhìn về phía hai bên, ngoại trừ ánh nến, không có cái gì, chính là một thông đạo hẹp hòi. Càng đi xuống, quan tài chứa ánh nến lại càng lớn. Cho đến bậc thang dưới cùng, hai bên, quan tài đã lớn không sai biệt lắm với quan tài lần đầu tiên mang hắn đi tử giới lúc trước. Lúc này hắn mới phát hiện mỗi một ngọn ánh nến đằng sau đều có một cỗ thi thể. Kích thước thi thể cũng là càng hướng xuống càng lớn. Mà giờ khắc này, hắn chứng kiến thi thể lớn như người khổng lồ. Phi thường lớn. Thi tông còn có thi thể cự nhân. Phía dưới sẽ không còn có cái lớn hơn chứ. Bóng người tự trong bóng tối đi ra. Vương Giới chứng kiến người tới, chậm rãi hành lễ, bách quan Vương Giới, tham kiến tông chủ. Người tới chính là Tử Tẫn, tông chủ hạ vị thi tông. Tử Tẫn thật sâu nhìn xem Vương Giới, lúc trước đem ngươi theo thiên thương mang đến huyền thành, như thế nào cũng nghĩ không đến gặp lại sẽ là tình hình này. Ngươi làm cho ta quá kinh ngạc. Vương Giới nói, thế sự vô thường. Thuộc hạ cũng không nghĩ tới có một ngày lại tới đây. Tử Tẫn nhàn nhạt mở miệng, dưới tình huống bình thường, thân phận bách quan cả đời không thay đổi. Nhưng ngươi là ngoại lệ. Ngay lập tức lên, ngươi không còn là bách quan. Cùng ta rời đi. Nói xong, quay người, dưới chân, khí chậm rãi chạy xuôi, hình thành một con rùa đen cực lớn. Vương Giới đi đến con rùa đen. Con rùa đen khẽ động, hai bên hư không xuyên thẳng qua. Vương Giới có chiến lực có thể so với thế giới cảnh thực sự, đối với hư không cũng lĩnh ngộ không thấp, nhưng giờ phút này không cách nào xem thấu quỹ tích hành động con rùa đen này. Cái này gọi là Phược Địa Minh Quy, ban đầu ở Thiên Thương, Tử Tẫn dùng chiêu này quyết đấu cường giả hải tộc. Vương Giới đã gặp qua, không nghĩ tới sẽ có một ngày bị con rùa đen này mang theo chạy. Đã bao nhiêu năm, đệ tử hạ vị thi tông muốn nhập thượng vị thi tông rất khó. Ngươi ngay cả hạ vị thi tông còn chưa từng tới, có thể bị thượng vị thi tông coi trọng, hiếm thấy. Tử Tẫn mở miệng, thanh âm trầm thấp. Vương Giới hỏi, vậy thuộc hạ sau này là thuộc thượng vị thi tông đúng không? Không tệ. Thượng vị thi tông cùng hạ vị thi tông có gì khác nhau? Trong điểm tu luyện không giống nhau, thượng vị thi tông tu thể, hạ vị thi tông tu khí. Tử Tẫn giảng giải cho Vương Giới, cũng không có dầu diếm, cái gọi là tu thể chính là tu thi thể, ngươi hẳn đã gặp qua chiến kỹ của Thi Bạch tại Du Tinh hội võ, tên cứ gọi Huyền Thi Trảm Đạo. Cái kia chính là tu thể, mà thượng vị thi tông còn có Tam Thi Trảm Đạo mạnh hơn. Mà tu khí thì là tu thi lực. Hạ vị thi tông ta cho rằng sinh vật còn sống có lực lượng còn sống có thể đối với mọi sự vạn vật sinh ra sự cải biến, chết như vậy cũng có lực lượng chết đi, lực lượng chết đi đối ứng thì không cách nào cải biến mọi sự vạn vật. Đã tồn tại sự đối ứng, thì tồn tại tiêu chuẩn. Cải biến cùng không thay đổi chính là tiêu chuẩn. Vương Giới nhất thời không nghe hiểu. Thực tế hạ vị thi tông, mọi sự vạn vật, cải biến, tiêu chuẩn, nghe mơ hồ. Tử Tẫn dừng một chút, nói, hôm nay phân chia đơn giản nhất thượng vị cùng hạ vị thi tông chính là địa vị. Thượng vị thi tông tùy tiện một đệ tử, địa vị đều có thể so với tam mộ cựu doanh của hạ vị thi tông ta. Vương Giới, chúc mừng ngươi, địa vị của ngươi cũng sẽ như thế. Vương Giới nhìn xem bóng lưng Tử Tẫn. Vị tông chủ hạ vị thi tông này giới thiệu lực lượng, lại đem tu khí giới thiệu mơ hồ như vậy, cuối cùng lại chốt lại một câu khác biệt về địa vị. Hắn muốn biểu đạt cái gì? Tông chủ, thuộc hạ xác định muốn nhập thượng vị thi tông sao? Phượng Địa Minh Quy dừng lại. Tử Tẫn quay đầu lại, nhìn xem Vương Giới, ngươi không nghĩ nhập. Vương Giới không biết nói như thế nào, như bây giờ, rất tốt. Tử Tẫn thật sâu mắt nhìn Vương Giới, xoay người, Phượng Địa Minh Quy tiếp tục hướng phía trước đi, từ rất lâu trước đây, thi tông chính là thi tông. Nhưng mà theo một hồi biến cố, tu thể cùng tu khí có một ngăn cách, cũng đem thi tông một phân thành hai. Mạch tu khí của ta cũng không thể so với mạch tu thể kém hơn. Đáng tiếc tiền bối mạch tu khí vận khí không tốt, phần lớn chiến tử, dần dà làm cho mạch tu thể chiếm giữ chủ đạo. Cho đến một ngày, thượng vị cùng hạ vị hai cái danh từ này xuất hiện. Ngươi là bách quan hạ vị thi tông ta, người là chúng ta tìm, lại bị thượng vị thi tông yêu cầu. Ta không cách nào cự tuyệt. Nhưng nếu ngươi tâm hướng hạ vị thi tông ta sẽ rất vui mừng. Vương Giới nhìn xem bóng lưng Tử Tẫn, chỉ là vui mừng. Hắn cũng không xem thường bất luận kẻ nào, kể cả chính mình. Mình bây giờ hoàn toàn có tư cách hấp dẫn khắp nơi. Ví dụ như thượng vị thi tông này đã bị chính mình hấp dẫn. Hạ vị thi tông không muốn thả người cũng rất bình thường. Thuộc hạ tâm hướng hạ vị thi tông. Vương Giới mở miệng. Tử Tẫn cười cười, tốt. Kế tiếp một đường yên tĩnh. Lại đi qua một thời gian ngắn, Phục Địa Minh Quy bỗng nhiên dừng lại. Tử Tẫn thấp giọng nói, ta sẽ đem ngươi đưa đến đây. Đường kế tiếp muốn tự mình đi. Nói thêm câu nữa, chúc mừng ngươi. Nói xong, Phục Địa Minh Quy dưới chân Vương Giới thu nhỏ lại, hắn rơi xuống. Thân ảnh Tử Tẫn biến mất. Vương Giới đứng tại nguyên chỗ, chung quanh một mảnh trống trải, không có cái gì. Hắn lấy ra tinh bản xem xét, một luồng khí đột nhiên xuất hiện. Trên đỉnh đầu, trường ấn đen kịt đánh rất xuống, trực chỉ cái hốc. Vương Giới đồng thời giơ lên trường. Hai trường đụng nhau phát ra tiếng vang nhẹ, thi khí âm lanh theo trường ấn chảy vào trong cơ thể. Vương Giới nhíu mày, khóa lực tự trong cơ thể bộc phát, nương theo lấy lực lượng đem hư không băng liệt, sau đó năm ngón tay bố lượng, bắt lấy thủ trưởng đèn kịt mãnh liệt hất lên, đem người tới ngạnh xanh xanh vung bay. Người tới chui vào hư không hắc ám. Vương Giới nhìn về phía tay phải, thi khí ở lòng bàn tay lưu chuyển muốn xâm nhập trong cơ thể. Vệ khí biên chức pháp đều bị đánh phá trong một trường. Tuyệt đối là cao thủ. Trong bóng tối, bóng người đi ra, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Giới, "Tiểu tử, chúng thi độc, quỳ xuống đến cầu ta tiểu cho ngươi hóa giải." Vương Giới nhận ra người rồi, tại Lạc Minh, là người giết La Ngũ. "Ngươi gọi, Thi Nhâm." Thi Nhâm cười lạnh, "Là ta. Lần đầu tiên mang ngươi nhập tử giới cũng là ta. Đáng tiếc, ta không cho rằng ngươi có tư cách nhập thượng vị thi tông, cho nên chết tại đây đi." Nói xong lần nữa đưa tay, lòng bàn tay càng phát ra đen kịt, nhảy lên lao ra đối với Vương Giới chính là một trường. Vương Giới hay là nâng lên tay phải, một trường đánh ra. Toàn bộ quá trình không có khác biệt, nhưng theo song trường đụng nhau, sắc mặt Thi Nhâm đại biến, thân thể bị lực lượng khổng lồ khó mà chống cự chấn động, từng bước lui về phía sau, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều không thể tiếp nhận được, nhịn không được thổ huyết. Vương Giới tiện tay hất lên, thi độc đen như mực ở lòng bàn tay trực tiếp bị vung ra, dọc đường làm mục nát hư không, rơi xuống đất, đem mặt đất đều ăn mòn ra dấu vết. Chính là thi độc có thể làm khó dễ được ta. Người cũng tiếp ta một chiêu. Hắn đưa tay đè xuống, dẫn bia chấn địch, trực tiếp 80 tòa bia ảnh từ hư không rơi xuống. Thi Nhâm vội vàng né tránh, nhưng bia ảnh tương liên che đậy hư không, căn bản tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có ngày kháng. Từng tòa bia ảnh bị chấn nát, nhưng mà 80 tòa bia ảnh xuống, mặc dù cao thủ như Thi Nhâm đều khó giải quyết, chật vật không chịu nổi. Cùng một thời gian, Vương Giới phát giác hóa lực trong cơ thể bất ổn, khí tức thì bị không hiểu dẫn xuất. Hắn nghĩ đến cái chết La Ngũ. Đây là huyền thi chẳng đạo. La Ngũ chính là chết dưới cổ lực lượng này. Hắn một bước bước ra, khóa lực bất ổn thì dùng lực lượng cơ thể áp chế, khí bất ổn thì dùng biên chức pháp vây quanh. Huyền thi chạm đạo không phải vô địch. Phiên Ti Phượng, ư niệm ngưng ti vung hướng Thi Nhâm. Thi Nhâm phát hiện, lần nữa tránh né, đưa tay, trường ấn đen kịt thâm thúy trong bóng đêm phản quang, mơ hồ trong đó phảng phất chứng kiến vô số cỗ thi thể hư ảnh trong tay hiện lên. Đang lúc hắn muốn xuất trưởng, hư không hắc ám bỗng nhiên sáng ngời, cũng chiếu sáng Vương Giới cùng Thi Nhâm. Vương Giới nhìn về phía bốn phía, vị trí hắn đứng chính là một mảnh sân bãi trống trải, bốn phía là chỗ ngồi hình tròn, cao cao tại thượng. Mỗi một cái chỗ ngồi đều có một cái bài vị. Thi Nhâm thả tay xuống, chậm rãi thối lui. Thanh âm trầm thấp vang lên, chư vị nhưng còn có ý kiến. Kẻ này, hợp cách. Không có ý kiến. Nhập thì vào đi. Đã bao nhiêu năm, hạ vị thi tông cuối cùng có nhân tài xem được. Xì xì, muốn hay không giao cho lão phu dạy dỗ. Không có ý nghĩa. Vương Giới nhìn về phía bốn phía, căn bản phân biệt không ra tiếng đến từ đâu. Chỉ biết là những bài vị kia đang nói chuyện. Thi Nhâm cũng đi rồi. Vừa mới xem như khảo hạch sao. Vương Giới không biết âm thanh phát ra từ đâu, chỉ có đối mặt bài vị cao nhất hành lễ, đệ tử tại. Điểm tử nhân hương. Cung phụng thi chủ. Ngay hôm đó lên, ngươi sẽ không còn là bách quan hạ vị thi tông, mà là đệ tử thượng vị thi tông ta. Đang khi nói chuyện, phía trước, tất cả bài vị mơ hồ, chỉ có một tòa bài vị thông thiên, từ hư không đến, cũng giống như tùy thời sẽ trốn vào hư không. Cung phụng thiên khí đổ mệnh nhân chi tinh vị trước người, một cây nhang xuất hiện. Quá trình này Vương Giới đi qua một lần, chính là lần đầu tiên trở thành bách quan thời điểm. Ngày nay phải đi lần thứ hai. Thượng vị thi tông cùng hạ vị thi tông nghi thức nhập môn đồng dạng. Vương Giới thắp hương, mặt hướng bài vị hành lễ, mỗi một lần hành lễ, áp lực bài vị tựu trầm trọng một phần. Quỳ Vương Giới chậm rãi quỳ xuống, đệ tử Vương Giới, cung phụng thi chủ, thắp hương. Hương chui vào hư không, đột ngột xuất hiện tại trước bài vị. Vương Giới cung kính dập đầu. Thi tông đã giúp hắn, không có thi tông, hắn có lẽ đã chết ở Tam Tiệt Thiên. Cho nên coi như là dập đầu cho trưởng bối đi, đều là người chết. Hành lễ về sau, trước mắt xuất hiện một cuốn thẻ tre, từ từ mở ra, phía trên có rất nhiều tên chữ. Trong đó thấy được tên Thi Bạch. Tên Vương Giới xuất hiện tại cuối cùng. Nhập ta tông sách, chọn đời không thay đổi. Đã là đệ tử thượng vị thi tông, sau này nhìn thấy bất luận kẻ nào hạ vị thi tông không được hành lễ. Như hạ vị có vua lễ chỗ, đem hồi tông bẩm báo. Đây là lực lượng thi tông ngươi có thể điều động trong tứ đại chủ cầu. Vương Giới tiếp nhận một cái cuốn thẻ che khác, phía trên không chỉ có danh tự, còn có thân phận. Hắn từng cái nhìn lại, không nghĩ tới Thi Tông xếp đặt sâu như vậy tại tứ đại chủ cầu. Có ít người thật không nghĩ tới là người Thi Tông. Mới vào tông môn, vốn có thể chọn công pháp mật cuốn trong tông, nhưng thân phận của ngươi đặc thù, không phải bạn bất đắc dĩ không được tu luyện, hiện dùng bí cảnh thay thế, ngươi có thể chọn một bí cảnh tiến vào tu luyện. Thần Nhược Can là lễ vật ngươi tặng cho tông môn, có thể đổi lấy vật ngươi cần thiết, Nghị Vi nói thẳng. Vương Giới cung kính, Thần Nhược Can là một chút tâm ý đệ tử, cũng không nghĩ tới đòi hỏi cái gì. Vương Giới, đệ tử tại vũ trụ rất lớn, tử giới cũng rất lớn, không tiêu không nạo, đường ngươi phải đi còn rất xa. Vương Giới cung kính hành lễ, vâng. Lựa chọn bí cảnh ngươi muốn tiến vào. Vương Giới nhìn lựa chọn bí cảnh trước mắt, đệ tử lựa chọn cung bí. Hắn không nghĩ tới tại thượng vị Thi Tông rõ ràng có cung bí, xem ra lúc trước ngoại giới suy đoán đúng, Thi Tông dùng nê la giới phục chế cung bí. Có Ngọc Hành nội gian này, cái gì làm không được. Cái may mắn của hắn là lúc trước Ngọc Hành không có tiện tay giải quyết hắn. Nếu đối phương thực muốn giết hắn, hắn ngay cả nói chuyện cũng không kịp. Chương 758, Thiên Kinh chương 758, Thiên Kinh thượng vị Thi Tông phục chế cung bí giống ý như Tam Thiệt Thiên. Vương Giới đứng tại thiên thạch trôi nổi, trên đỉnh đầu là vô số quan điểm, tựa như từng khối tinh thần xa xôi. Từng có kinh nghiệm ở cung bí, hắn biết những điểm sáng này cũng không xa. Có thể đụng vào hay không xem chính là ý chí của ta. Chính mình cho rằng có thể đụng vào thì có thể đụng vào, cho rằng có thể bắt được thì có thể bắt được. Quan điểm không phải là thông qua ánh sáng chuyển đến, mà là ý thức. Đó là một điểm nhẹ bén. Đưa tay, vật che chắn quan điểm. Nhìn thấy. Vương Giới thở ra một hơi, quả nhiên không đoán sai, chính mình đến đúng rồi. Ban đầu ở cung bí sau khi bắt được quan điểm, tay hắn liền có thể vật che chắn quan điểm, cũng có nghĩa là vô luận như thế nào đều không bắt được hạt quan điểm thứ hai, không cách nào đụng vào. Nhưng hôm nay quan điểm tiến vào cơ thể hắn, trong cơ thể mình ngược lại không có. Vương Giới lựa chọn cung bí chính là muốn thử xem. Cái hắn và mình không phải là một chính thể. Ít nhất đối với cung bí mà nói, không phải. Kinh nghiệm ở Bất Vọng Sơn lại để cho Vương Giới đối với một điểm nhạy bén này tương đương để ý, nếu không có điểm nhạy bén này, hắn thật không biết làm thế nào đi tới. Cái hắn cũng bởi vì một điểm nhạy bén mới sinh ra linh trí, đã có ý định cùng mình tranh đoạt thân thể. Điểm nhạy bén này theo hắn tựa như bản nguyên sinh mạng lúc đầu. Nếu như có thể bắt được hạt thứ hai đương nhiên rất tốt. Cũng không biết cung bí phục chế này có hữu dụng hay không. Nếu như vô dụng, thì đi Tam Tiệt Thiên. Thân phận lục bất khí rất lâu không có xuất hiện. Nhận định có thể chứng kiến, nhận định có thể đụng vào, hắn chậm rãi nhắm mắt, giống ý như cung bí ở Tam Tiệt Thiên lúc ban đầu. Cảm thụ được quang điểm không ngừng tiếp cận, không ngừng tiếp cận. Đưa tay, không phải nắm, mà là đụng vào. Hắn nhớ rõ lúc trước đụng vào quang điểm là có thể nghe được thanh âm. Đúng phải. Cũng nghe thấy thanh âm. Vương Giới trợn mắt, thật sự giống như lúc. Nên là giới kia vậy mà lợi hại như vậy, đem ý cảnh đều phục chế giống như lúc. Hắn nhìn xem đầy trời quang điểm, lại đến. Thời gian kế tiếp, hắn không ngừng đụng vào quang điểm, không có cố ý đi bắt, muốn nghe thêm nữa. Những quang điểm kia mang đến thanh âm tựa hồ cũng có liên quan đến ý cung. Ban đầu ở Tam Tiện Thiên trận nghe được một ít, ngày nay nghe được thêm nữa. Trường ý niệm không sinh tử, hắn lại nghe được mấy chữ này, mà lần này bởi vì không cố ý bị ánh sáng thu hút điểm nguyên nhân, nghe được thêm nữa. Ngươi dám tàn sát ta ý cung, một trong bách gia. Phiên tinh kiếp, không nên có phiên tinh kiếp. Thiên Kinh Vương Giới đột nhiên trợn mắt, ngẩng đầu, bên ngoài xa xôi quang điểm như là mưa sao trời sẽ qua. Thiên Kinh, Thiên Kinh gì? Hắn nghe lâu như vậy, kích động nhất không phải lời ý cung một trong bách gia bị tàn sát này, mà là vừa vặn câu nói kia. Đáng tiếc, câu nói kia chỉ nghe được hai chữ Thiên Kinh. Trong trí nhớ, duy nhất có thể cùng Thiên Kinh nhắc lên quan hệ chính là Huyền Hóa Chu Thiên Kinh do Tống Lao Quỷ Tinh Cung truyền thụ tống thượng. Có quan hệ sao? Tinh Cung là đỉnh phong thời đại tinh vị bách gia. Ý cung vốn là một trong bách gia, về phần có phải hay không tinh vị, không có người biết. Tứ đại trụ cầu giữ lại lịch sử thời đại tinh vị, cũng không cách nào xem hết toàn bộ. Phiên tinh kiếp này đối ứng cái gì? Không nên có chẳng lẽ là cái đoạn lịch sử chỗ trống kia? Hắn lần nữa nhắm mắt nếm thử nghe được thêm nữa. Nhưng mà không hiểu, một hạt quang điểm chui vào bàn tay, dưới chân, thiên thạch nứt nát, cả người bị đẩy ra ngoài. Lại trợn mắt đã trở lại cái quảng trường kia. Hắn đã đi ra cung bí, trung quanh như trước một mảnh đen kịt, chỉ có Thi Nhâm đứng ở đằng xa bình tĩnh nhìn mình. Vương Giới nhìn về phía Thi Nhâm, đi thôi, thiện ngươi đi ra ngoài, ta làm thế nào mới có thể trở lại? Thân phận của ngươi là thủ, tạm thời không nên biết quá nhiều, đợi triệt để bỏ xuống chuyện tứ đại trụ cầu rồi trở về. Vương Giới biết đạo mặc dù đã lệ thi chủ, thượng vị Thi Tông như trước sẽ không quá tín nhiệm chính mình. Sau đó không lâu, hắn về tới biên giới sa mạc kia. Phương xa, từng khối hòn đá đứng sừng sững trong sa mạc, con giun nhúc nhích. Phương xa còn có bóng người hành tẩu. Hải tộc ở đâu? Tại trước khi Thi Nhâm đi, hắn hỏi một câu. Thi Nhâm không có trả lời, trực tiếp đi rồi. Một đường phản hồi, Vương Giới còn cảnh giác Minh Ngân bực nổi giận. Cũng may cái gì đều không có phát sinh. Tiền bối. Ân. Thủ vệ còn thuận lợi chứ? Coi như cũng được. Hôm nay khí trời tốt, ta đi đây. Đi tốt. Người giữ cửa quái dị nhìn về phía trong môn, vừa mới xảy ra chuyện gì? Có cảm giác như ghép nhà. Đây chính là vô sinh môn. Thằng nhóc này thật coi nơi này là cửa lớn nhà mình. Bốn hắn muốn hỏi Vương Giới khoảng thời gian này tại tử giới đi đâu. Sửng sốt quên hỏi. Mấy tháng sau, đem cuối cùng một cái vô tâm nhân tiến vào vô sinh môn. Vô sinh môn chậm rãi đóng cửa. Từ khoảnh khắc đó, vô sinh môn sẽ không dễ dàng mở ra. Khôi phục đến quy củ trước kia. Quyết định bởi danh ngạch các thế lực lớn tiến vào vô sinh môn. Phía tây vô sinh môn, khu vực cốt mãng đem đường đi thông Hắc Đế Thành triệt để phong bế. Hắc Đế Thành trở thành lịch sử. Cổ kiếm chủ cầu trong khoảng thời gian này rất náo nhiệt. Nhìn như bình tĩnh dưới trời sao mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Phong môn, kiếm chỉ không ngừng thu nạp đệ tử, đồng thời liên hệ ngoại giới, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. An tĩnh nhất không ai qua được kiếm đỉnh. Nhưng kiếm đỉnh cũng chỉ là yên tĩnh bên ngoài, bên trong ngay cả trưởng lão cũng không thể an tâm tu luyện. Đêm tối xuống, một đạo nhân ảnh dán đáy vực hành tẩu, vượt qua cửa trùng kiếm đỉnh hướng về sau núi mà đi. Cục đá rơi xuống, bóng người ngẩng đầu, dưới ánh sao thấy được người còn lại, cũng lén lút hành tẩu. Hai người đối mắt nhìn nhau, rất thành thục lách đi, hoàn toàn không có ý đối lời nói cùng ra tay. Sau đó không lâu, cảnh báo vang lên. Người ở đáy vực kia biến sắc, thầm mắng một tiếng tăng tốc đi tới, cũng tại nửa đường bị một luồng kiếm quang đâm thủng bả vai, đóng đinh tại trên vách đá dựng đứng. Trưởng lão lại bắt được một cái. Ai? Đệ tử ngoại môn do Phương chấp sự đưa tới. Tốt, chính là một đệ tử ngoại môn rõ ràng có thể lướt qua cửa trung đi vào hậu sơn. Ngươi là người nào? Bóng người vừa muốn nói chuyện, lại một luồng kiếm quang xuyên qua, đem người đóng đinh tại dưới vách núi. Không cần hỏi, trong khoảng thời gian này giết bao nhiêu người không đếm sao? Tông chủ hạ lệnh, Phong Tông. Tứ đại trụ cầu vô số ánh mắt nhìn về phía kiếm đỉnh. Một ngày này, kiếm đỉnh Phong Tông không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân. Phàm người kiếm đỉnh phải tại trong tháng phản hồi, nếu không không được tái nhập tông môn. Sự liên hệ giữa đệ tử kiếm đỉnh cùng ngoại giới trực tiếp chặt đứt. Người nguyên thị tộc sớm đã phản hồi. Độc Lưu trưởng lao thế giới cảnh trấn thủ lỗ hồng tử giới. Kiếm chỉ, hậu kiếm chủ lặng lặng chờ đợi, ánh mắt nhìn bản đồ tinh không cổ kiếm trụ cầu, chủ yếu nhìn chằm chằm phạm vi kiếm đỉnh. Kiếm chủ, hậu si ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng lão kiếm chỉ đi tới trước mặt, thế nào? Trưởng lão trầm giọng nói, người chúng ta phái đi đều mất đi liên hệ. Lòng cảnh giác kiếm đỉnh quá mạnh mẽ. Không chỉ chúng ta, Phong môn còn có người ngoại giới trụ cầu phái đi cũng đều đồng dạng. Hôm nay tình thế đã rất rõ ràng, kiếm đỉnh đều Phong Tông. Hậu kiếm chủ cười lạnh, Phong Tông thì như thế nào, bọn hắn chạy trốn được sao? Tứ đại trụ cầu lại lớn như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đợi kiếm đỉnh tan rã. Ngày này sẽ không quá lâu. Lúc này, Hứa Linh đã đến, thành nhất đạo liên hệ chúng ta, nói nguyện ý giúp chúng ta tranh đoạt địa vực kiếm đỉnh, điều kiện là cùng bọn họ liên hợp đối phó Mạch Hắc Đế. Hậu kiếm chủ kinh ngạc, thành nhất đạo nhanh như vậy đã muốn đối phó Mạch Hắc Đế. Hắc Đế kia không dễ chọc, hơn nữa lại là vương giới mang đến. Hứa Linh ánh mắt âm tàn, chính vì thế chúng ta mới muốn cùng bọn họ liên thủ. Tiện nhân kia hận chúng ta tận xương, vương giới đối với chúng ta địch ý thâm trọng. Không liên hợp thành nhất đạo, tương lai kết quả của chúng ta sẽ không tốt hơn kiếm đỉnh bao nhiêu. Hậu kiếm chủ nghĩ tới trận đánh với thần tộc vương giới cho hắn lực các bách, cắn răng, không thể chủ động trêu chọc, lấy uy hiếp làm chủ. Đối tượng hợp tác trọng yếu nhất của chúng ta hay là tinh cung. Minh Mạch. Bên kia, trong phong môn đồng dạng đang thảo luận. Người chúng ta phái đi đều mất đi liên hệ rồi. Bình thường đều quá vội vàng sao động, hiện tại không vội không được. Là cá nhân đều nhìn ra kiếm đỉnh muốn không may. Bán hạ dùng bách tinh cảnh một kiếm miểu sát thiên tài gần như thế giới cảnh, không thể tưởng tượng, đây không phải kiếm đỉnh có thể bồi dưỡng lên. Kiếm đỉnh sau lưng khẳng định có người. Tinh cung thị giới cùng tinh cung đều theo dõi bọn hắn. Tông chủ, liên hệ tinh cung thị giới đi. Nghe nói kiếm chỉ đã liên hệ tinh cung rồi. Có trưởng lão đề nghị, đây là đại thế cải biến cục diện cổ kiếm trụ cầu ta. Có thể quyết định sau này ai làm chủ. Ta cảm thấy được không chỉ có muốn liên lạc với tinh cung thị giới, cũng muốn liên lạc với vương giới. Trình Thai nhìn về phía Hàn Hành. Hàn Hành nhíu mày, liên hệ vương giới. Đương nhiên không được. Lúc trước tình huống như thế nào hắn biết rõ. Nếu như không phải vương giới bọn hắn chạy trốn nhanh, hắn đều có thể tự mình ra tay giải quyết. Quan hệ phong môn cùng vương giới đã sớm sụp đổ. Các trưởng lao khác đối mắt nhìn nhau, từng người không biết nói như thế nào. Lao tổ nhiên mặt truyền lời. Có trưởng lao đã đến, đối mặt mọi người, trầm giọng mở miệng, không muốn liên lạc với vương giới. Coi chừng dẫn sói vào nhà. Ánh mắt Trình Thai lóe lên. Lúc trước vương giới cái chiêu dẫn phong môn nhập bắt đầu kia, quả thực chấn động tất cả mọi người. Thế cho nên khắp nơi đối với vương giới ấn tượng không chỉ ở thiên phú tu luyện của hắn, càng ở thủ đoạn thâm bất khả chắc của hắn. Càng ngày càng nhiều người nhập cổ kiếm trụ cầu. Cuối tháng, kiếm đình triệt để phong tông. Nhưng mà bốn phương tám hướng đều là người hội tụ. Trước cổng chính kiếm đình không ngừng có tán tu kêu gào muốn đi nghịch quang hạc gốc. Những tán tu kia sau lưng đều có người. Sau đó không lâu, một người đã đến, thanh âm truyền vào kiếm đình. Lão phu tống tử, Nguyên huynh, đi ra vừa thấy. Vô số ánh mắt nhìn soi mói. Nguyên Tiên đi ra, nhìn về phía tống tử, tống huynh cũng muốn làm khó kiếm đình ta sao? Sắc mặt Tống Lao Quỷ nghiêm túc và trang trọng, kiếm đỉnh từng minh ước ủng hộ tinh cung ta, nếu không có bất đắc dĩ, Lao Phu sẽ không tới đây. Nguyên huynh, Lao Phu tới đây là giúp các ngươi. Sắc mặt Nguyên Thiên khó coi, ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không, bao nhiêu người dục khó xử kiếm đỉnh ta, Tống huynh nếu nguyện ý giúp thì không thể tốt hơn. Điều kiện tiên quyết là kiếm đỉnh đáng giá giúp. Tống Lao Quỷ lớn tiếng nói. Nguyên Thiên nhìn chằm chằm Tống Tử. Tống Tử tiếp tục mở miệng, xin hỏi Nguyên huynh, bán hạ phải chăng là đệ tử kiếm đỉnh bồi dưỡng?
Vâng.
Bách tinh cảnh, một kiếm miểu sát thế giới cảnh, đây là đệ tử kiếm đỉnh bồi dưỡng. Thiên tài cũng có sai, có thể thiên tài này lại để cho tứ đại trụ cầu chúng ta xem không hiểu. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, bán hạ tuyệt không phải kiếm đỉnh có thể bồi dưỡng. Kiếm đỉnh phải có ẩn tình gì đằng sau? Nguyên huynh chắc lẽ không quên thần tộc sở dĩ có thể đánh nhau tiến bảo, bởi vì tứ đại trụ cầu ta có phản đồ bán đứng cửa vào tuế đạo chứ? Nguyên Thiên cả giận nói, bán hạ giết là thần tộc, sao lại có thể là phản đồ? Tống Lao Quỷ lắc đầu, kiếm đỉnh có thể có một bán hạ thì có thể có bán hạ thứ hai. Thế còn vương giới, đồng dạng là bách tinh cảnh, hắn liền tống huynh ngươi đều có thể chiến bình. Nguyên Thiên quát chói tai. Chương 759, Nữ tử kia chương 759, nữ tử kia bên kia, Vân Triệu Thiên đi ra, vương giới con đường tu luyện chúng ta đều nhìn thấy rõ, hắn nắm giữ sức mạnh gì, từ đâu đi ra, giáp nhất tông ta rõ ràng hơn bất cứ ai. Tử giới cho hắn lột xác, vậy cái gì đã cho bán hạ lột xác? Tống Lao Quỷ trầm giọng nói, còn có chuyện này, lúc trước bắt đầu trụ cầu Nam gia bị diệt, vương giới luôn miệng nói là tình cung ta gây ra. Lao Phu lúc này lặp lại lần nữa, chuyện đó không liên quan đến tình cung. Nam gia bị diệt là bởi kiếm đạo. Lao Phu nghi ngờ là do bán hạ làm. Hắn có thực lực này. Nguyên Tiên quát mắng, chuyện ở bắt đầu trụ cầu cũng có thể vu khống cho đệ tử kiếm đình ta, hưởng công kiếm đình lúc trước ủng hộ tinh cung. Tống Lao Quỷ, ngươi đừng quá đáng. Tống Lao Quỷ chầm chầm vào Nguyên Tiên, tinh cung cần kiếm đình, nhưng chỉ cần kiếm đình, chứ không phải thứ tồn tại sau lưng kiếm đình. Tứ đại trụ cầu tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cấu kết với ngoại giới. Kẻ phản bội phải bị bắt ra. Vân Triệu Thiên mở miệng. Nguyên Tiên quay về kiếm đình ta không phản bội tứ đại trụ cầu, các ngươi không tin thì thôi, từ hôm nay, kiếm đình phong tông. Nói xong, rời đi. Tống Lao Quỷ cùng Vân Triệu Thiên nhìn nhau, ánh mắt thâm thúy. Đệ tử phong môn và kiếm chỉ bắt đầu hành động. Cổ kiếm trụ cầu trên tiếp đông đấu trụ cầu, dưới núi bắt đầu trụ cầu. Giờ phút này, người tu luyện của hai đại trụ cầu cũng đều dục dịch. Kiếm đình sóng gió nổi lên. Nguyên Tiên trở về tông môn, trong đình viện, lá rụng khô héo, giống như tông phái kiếm đạo từng huy hoàng này. Trong sân, có người đang ngồi một mình, chậm rãi pha trà. Nguyên Tiên thấy người nọ, ánh mắt lẫm liệt, bước tới. Tiền bối, mời uống trà. Người tới ngón tay khẽ động, chén trà bay về phía Nguyên Tiên. Nguyên Tiên tiếp nhận, ngồi xuống đối diện, uống một ngụm, không ngờ kiếm đỉnh ta lại rơi vào tình cảnh này. Dù Phong Tông cũng không ngăn được bước chân các hạ. Ngươi đúng là kỳ tài xưa nay hiếm gặp. Đối diện, Vương Giới cũng không ngẩng đầu lên, nhìn lá trà trong chén, kiếm trang liên cầu. Nguyên Tiên thân thể chấn động, kinh hãi nhìn Vương Giới. Vương Giới ngẩng đầu, nhìn thẳng Nguyên Tiên, bất ngờ làm sao? Ta thế nhưng đã từng đi qua chiến trường bản giới. Nguyên Tiên chằm chằm vào Vương Giới, trong mắt hiện lên sắc ý, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì, hóa thành một tiếng cười khổ, vô lực đặt chén trà xuống, ngươi đã biết rồi, vì sao không nói cho người bên ngoài? Vương Giới hỏi ngược lại, ngươi cũng biết quan hệ giữa ta và bán hạ. Nguyên Tiên nhíu mắt, nhìn chằm chằm Vương Giới, không biết. Hắn là vì ta mới bại lộ, một kiếm giết thần vũ. Lúc ở bắt đầu trụ cầu cũng thay ta ngăn cản cường địch. Trong đoàn tàu tứ thì của Nam gia cũng là hắn đã cứu ta. Nguyên Tiên đã hiểu, cho nên ngươi mới xuất hiện ở đây. Vương Giới gật đầu, kiếm đình lừa được ngoại giới nhưng không lừa được ta. Bởi vì ta tận mắt thấy bán hạ hủy thi diện tích trong đoàn tàu tứ thì. Nam gia chính là do nàng diệt, bởi vì Nam gia phát hiện ra bí mật của kiếm đình là có kiếm trang liên cầu đứng sau. Ta đã nói ra bốn chữ kiếm trang liên cầu, tiền bối còn gì phải giấu giếm. Nguyên Tiên nâng chén trà uống cạn, giọng cay đắng, đúng vậy, lừa được người khác không lừa được ngươi. Ngươi cũng coi như có tình có nghĩa, vào lúc này lại nhập kiếm đỉnh, một khi bị ngoại giới phát hiện, tinh cung tất nhiên sẽ phỉ báng ngươi. Vương Giới nói, ta mặc kệ sau lưng bán hạ là thứ gì. Hán, là của ta. Nguyên Tiên kinh ngạc, các ngươi còn có tầng quan hệ này. Nói xong, ánh mắt từ sát ý chuyển thành đồng tình, sự đồng tình này khiến Vương Giới nhất thời sững sờ. Ngươi rất ưu tú, thậm chí có thể nói ném tới chiến trường vạn giới đều có thể gia nhập câu lạc bộ. Đáng tiếc, ngươi lại có tầng quan hệ này với hắn, chắc chắn là một bi kịch. Vương Giới nhíu mày, xin tiền bối chỉ giáo. Nguyên Tiên lắc đầu, ta không dạy được ngươi cái gì, chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn dù ở kiếm trang liên cầu, thân phận địa vị đều không tầm thường. Kiếm đỉnh ta có không ít người đến từ nơi đó, mục đích không phải muốn làm gì tứ đại trụ cầu, mà là nhìn chằm chằm vào nơi này. Dù sao nơi này là nơi tọa lạc của thần đỉnh Nguyên Thủy, có sức mạnh mà ngoại giới mong muốn cũng không có được. Ta đã thấy quá nhiều người từ nơi đó đến, nhưng mỗi người từ đó đến đều cung kính đối với bán hạ. Bán hạ có quyền ra lệnh cho bọn họ. Đúng rồi, ngươi đã gặp Hòa Hữu chưa? Vương Giới nhướng mày, ta muốn làm thịt hắn. Nguyên Tiên gật đầu, hiểu rồi, hèn gì hắn chết rồi. Vương Giới kinh ngạc, Hòa Hữu chết rồi sao? Đúng vậy, chết rồi, chết chỉ sau một kiếm. Nguyên Tiên nói xong, nhìn sâu vào Vương Giới. Vương Giới ánh mắt chấn động. Hòa Hữu, Thần Vũ, Nam Chi, hay ai từng ra tay với hắn đều đã chết, và đều chết dưới tay bán hạ. Giờ khắc này, một dòng nước ấm chảy qua lòng hắn, mong muốn tìm được nữ tử kia thúc giục hắn đạt tới đỉnh điểm. Nguyên Tiên nói, xem ra không chỉ ngươi đối với hắn, mà hắn đối với ngươi cũng không tầm thường. Nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Vương Giới, ta kể cho ngươi về kiếm trang liên cầu, ta sẽ giải thích tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện của bán hạ, nhưng với một điều kiện. Được. Ngươi không hỏi điều kiện gì sao? Không cần hỏi. Hắn quả là không nhìn lầm người. Được, điều kiện của ta rất đơn giản, bảo vệ tộc Nguyên Thị. Ta cam đoan, tộc Nguyên Thị không có bất kỳ ý định bất lợi nào với tứ đại chủ cầu. Thực ra ngay cả kiếm trang liên cầu cũng không có. Vương Giới không ngạc nhiên, điều kiện của Nguyên Thiên không thể là bảo vệ kiếm đỉnh, vì bảo vệ không nổi. Nhưng bảo vệ tộc Nguyên Thị thì không vấn đề gì. Ta có thể mang đi người thừa kế tộc Nguyên Thị, tối đa 3 người, nhiều hơn thì không được. Nguyên Thiên ánh mắt phức tạp, chần chừ một lát, được. Đa tạ. 2 ngày sau, Nguyên Bạch, Nguyên Mục cùng Nguyên Tiểu Kiều xuất hiện trước mặt Vương Giới. Nguyên Thiên túi người hành lễ sâu với Vương Giới, tộc Nguyên Thị xin nhờ vào ngài, Vương Tiên Sinh. Vương Giới nhìn về phía 3 người. Trước đó, cả 3 đều từng là thủ tinh nhân. Nhưng dù là thủ tinh nhân trong chuyện này cũng không thể tự bảo vệ mình. Không có tội nào nặng hơn việc cấu kết với chủ cầu bên ngoài. Cho nên Nguyên Thiên quyết đoán đưa họ về kiếm đỉnh. Nguyên Bạch và những người khác sớm đã được dặn dò, đối mặt với Vương Giới lúc này, thái độ hoàn toàn khác biệt. 3 người đồng loạt hành lễ. Bất kể nội tâm họ không cam lòng thế nào, Vương Giới hiện tại là cứu cánh duy nhất. Đi thôi. Vương Giới bước đi, dẫn 3 người rời khỏi kiếm đỉnh. Nguyên Bạch ba người bước ra khỏi kiếm đỉnh rồi nhìn lại, ánh mắt nặng nề, từ nay về sau sẽ không còn kiếm đỉnh nữa. Ngay sau khi họ bước ra khỏi kiếm đỉnh không lâu, cuộc tấn công của các phe phái nhắm vào kiếm đỉnh đã đến như hẹn trước. Tinh Cung đưa ra lời thẩm vấn. Kiếm đỉnh không cách nào giải thích. Kiếm Chỉ và Phong Môn đã sớm đợi đến không kiên nhẫn. Không biết ai hô lớn một tiếng, chu sát kẻ phản bội của bốn trụ cầu. Một câu nói trở thành ngòi nổ hủy diệt kiếm đỉnh. Đầu tiên là vô số luồng sáng từ chiến hạm bắn về phía kiếm đỉnh, phá hủy các vì sao dọc đường, ép đại trận của kiếm đỉnh phải hiện ra. Ngay sau đó, các cường giả luyện tinh cảnh xuất trận. Dẫn đầu là Tinh Cung và Tinh Khung Thị Giới, Giáp Nhất Tông và Bất Tẩu Quan hỗ trợ tấn công kiếm đỉnh. Thế phải ép ra thứ tồn tại sau lưng kiếm đỉnh. Vô số tán tu đi theo tấn công, muốn đục nước béo cỏ, kiếm tài nguyên của kiếm đỉnh. Tương đổ mọi người đẩy. Kiếm đỉnh giống như thần tộc trước đây, trở thành kẻ thù chung. Thành Nhất Đạo ở Nam Đầu trụ cầu dù không thông với cổ kiếm trụ cầu cũng phái cao thủ đến. Vô số người tu luyện của kiếm đỉnh lên chiến. Một chiến dịch quy mô nhất từ trước đến nay tại cổ kiếm trụ cầu bùng nổ. Nó khiến cửu kiếm vực trở thành màn pháo hoa rực rỡ nhất từng nổ ra ở đây. Dù ở xa đến đâu cũng có thể nhìn thấy. Từ xưa đến nay, vô số thế lực trỗi dậy, cũng có vô số thế lực lụi tàn. Dù là thế lực khổng lồ trèo lái trụ cầu, sự hủy diệt cũng chỉ diễn ra trong sớm muộn. Vương Giới đứng từ xa nhìn cuộc chiến này. Trước đó Nguyên Thiên từng hỏi hắn một câu. Nếu bán hạ là người của tộc Nguyên Thị, kiếm đỉnh thực sự không cấu kết với trụ cầu bên ngoài, mà thực sự sản sinh ra một kỳ tài như bán hạ. Gặp phải cảnh ngộ này, Vương Giới sẽ làm gì? Vương Giới trả lời dứt khoát và kiên định bảo vệ bán hạ, bảo vệ kiếm đỉnh. Đáng tiếc đó mãi mãi chỉ là giả thiết. Bán hạ và kiếm đỉnh không có quan hệ thân thiết, hắn đến từ kiếm trang liên cầu. Nếu kiếm đỉnh không hợp tác với kiếm trang liên cầu mà đổi thành Giáp Nhất Tông hay Thành Nhất Đạo, thì bán hạ cũng sẽ thuộc về những nơi đó. Kiếm đỉnh chẳng qua là cái vỏ của kiếm trang liên cầu tại tứ đại trụ cầu mà thôi. Nhưng chính cái vỏ ấy cũng vô cùng mạnh mẽ. Bình thường Nguyên Thiên cùng các thế giới cảnh khác liên thủ cũng không bắt được một thần tộc sáu phương cảnh, nhưng giờ phút này Nguyên Thiên không biết dùng cách gì, có thể một mình đấu với Tống Lão Quỷ và một lão giả của Tinh Khung Thị Giới mà Vương Giới chưa từng gặp mà không hề lép vế. Cho đến khi Vân Triệu Tiên vào cuộc, 3-1, ông ta mới không chịu nổi. Vương Giới thấy trên da Nguyên Thiên dần lan tràn các lạc ấn, nửa khuôn mặt đều bị lạc ấn bao phủ, cảnh tượng này thật giống với người đã tấn công Thi Nhâm ở Tử Giới, người phụ nữ đã đánh rơi bọn họ xuống. Sức mạnh này là gì? Vương Giới rất muốn hỏi Nguyên Bạch, nhưng nghĩ lại thôi. Liên quan đến bí mật sức mạnh cốt lõi của kiếm đỉnh, làm sao họ biết được? Nguyên Thiên để mình dẫn họ đi, không sợ bí mật lộ ra qua lời họ kể, nghĩa là thứ có thể kể ra vốn chẳng phải bí mật. Sau lưng kiếm đỉnh rõ ràng là kiếm trang liên cầu, nhưng tại sao lại có loại sức mạnh này? Chẳng lẽ người phụ nữ đó có liên quan đến kiếm trang liên cầu? Còn Văn Chiêu nữa, trên người cũng có loại lạc ấn này. Vương Giới nhìn sâu vào phương xa, có lẽ kiếm đỉnh không nên bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Những bí mật họ nắm giữ còn nhiều hơn tưởng tượng. Kiếm đỉnh vốn có ba cường giả thế giới cảnh, một là Nguyên Thiên, một người trấn thủ lỗ hổng tử giới, người còn lại liên hợp với kiếm chỉ để canh giữ những lỗ hổng không thể bỏ mặc. Hiện tại hai người kia sớm đã bị giải quyết. Nguyên Thiên triệt để bộc phát, trở thành tia sáng rực rỡ nhất của kiếm đỉnh. Khi tia sáng này tắt đi, kiếm đỉnh cũng tan biến vào lịch sử tứ đại trụ cầu. Vương Giới quay người rời đi. Nguyên Bạch và những người khác được bố trí ở xa, hoàn toàn không thấy trận chiến này. Bây giờ cũng đến lúc đưa họ đi rồi. Kiếm đỉnh hủy diệt không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Các thế lực tứ đại trụ cầu tấn công kiếm đỉnh vì tội cấu kết ngoại giới, tìm kiếm kẻ phản bội. Sau khi kiếm đỉnh mất đi, chuyện tiếp theo thuộc về nội bộ cổ kiếm trụ cầu. Cổ kiếm trụ cầu có 17 kiếm vực, mình kiếm đỉnh đã chiếm giữ cựu kiếm vực. Kém hơn kiếm đỉnh chính là kiếm chỉ và phong môn. Trước đây, kiếm chỉ và phong môn đấu đá lẫn nhau chỉ để tranh giành một hai kiếm vực, không dám đụng tới kiếm đỉnh. Nay kiếm đỉnh sụp đổ, họ cùng vô số tán tu của cổ kiếm trụ cầu ngay lập tức muốn sâu xé nguồn tài nguyên địa vực khổng lồ này. Khi Vương Giới đưa ba người Nguyên Bạch tới Tinh Vân thứ tư của Bắc Đầu trụ cầu, tin tức từ cổ kiếm trụ cầu cũng truyền tới. Kiếm chỉ liên minh với Tinh Cung đánh chiếm các kiếm vực, phong môn, Tinh Cung thị giới, tộc đấu họa khắp nơi hỗn chiến. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tất cả đều không cần che giấu nữa,